Chương 1126, đau nhức. 1126. Diệp Phàm trong nháy mắt tinh thần một trận căng cứng, vui mừng cảm giác không còn sót lại chút gì, nghiêm túc hỏi, xảy ra chuyện gì? Tôn Thiến tự trách mà nói, là ta thất trách, không có chú ý tới có người cho Ninh tiểu thư hạ độc. Cái gì? Diệp Phàm cất cao tiếng nói, nhượng người chung quanh đều giật mình, Phùng Nguyệt Doanh cũng lúng ta lúng túng mà nhìn xem nam nhân, tràn đầy không hiểu. Tôn Thiến nói, nhờ có ngài truyền thụ cho Ninh tiểu thư thiên nhất sinh thủy, này môn huyền bí công pháp thân thể có thể chống cự bách độc, nhưng Ninh tiểu thư tu vi không đủ, cho nên nàng hiện tại không bình thường thống khổ. Ta không biết nàng trong cái gì độc, chỉ có thể trước tiên đem nàng đưa đi bệnh viện, nhưng ta dùng chân khí cảm giác, loại độc này hẳn không phải là cái gì phổ thông y học thủ đoạn có thể giải trừ, cho nên chỉ có thể xin ngài trở về. Diệp Phàm cũng không dám lãng phí thời gian ở chỗ này hỏi nhiều, nói cho Tôn Thiến chính mình hội lập tức trở về sau, liền tắt điện thoại. Doanh Doanh, thật xin lỗi, ta phải lập tức đi, Diệp Phàm đem tình huống nói cho một chút Phùng Nguyệt Doanh. Phùng Nguyệt Doanh nghe xong, Ninh Tử Mạch vậy mà thân chúng kịch độc, lập tức cũng sắc mặt trắng bệch. Nàng cùng Ninh Tử Mạch tuổi tác tương tự, bình thường tự mình cũng sẽ cùng nhau tụ tập nói chuyện phiếm, cùng tỉ muội, cho nên phá lệ quan tâm. Lão công ngươi không cần cùng ta giải thích thêm, cha mẹ nơi đó ta tới nói, ngươi mau đi đi. Ta tối nay lại trở về nhìn Ninh tỷ. Phùng Nguyệt Doanh thúc giục nói. Diệp Phàm tâm lý rất lợi hại hổ thẹn, không thể cho Phùng Nguyệt Doanh một cái hoàn mỹ ban đêm, nhưng hắn càng không khả năng để đó Ninh Tử Mạch mặc kệ. Tìm không ai địa phương, Diệp Phàm cởi âu phục về sau, thừa dịp bóng đêm, trực tiếp bắt đầu phi nước đại hướng gần nhất phi trường. Lần này Diệp Phàm rốt cục cảm nhận được. Quốc gia cho cái thân phận này có nhiều dùng, bởi vì hắn có thể lập tức ngồi lên nhanh nhất chuyến bay, không cần bất luận cái gì thủ tục, liền chạy về Hoa Hải. Đến Hoa Hải về sau, Diệp Phàm bấm Tôn Thiến điện thoại, tiến về Hoa Hải Đại học phụ thuộc bệnh viện. Tôn Thiến, Ninh Nhi là thế nào trúng độc? Diệp Phàm một bên chạy vội, vừa nói, dưới bóng đêm, hắn thân ảnh nhanh đến mức nhượng một số người qua đường tưởng rằng phát sinh ảo giác. Tôn Thiến trả lời, vương. Có cái gọi Lam Ưng nam nhân, nói là phòng vệ bộ phản hắc tổ trưởng. Hắn không biết lúc nào cho Ninh tiểu thư hạ độc. Loại độc tố này giống như ảnh hưởng đến Ninh tiểu thư tâm trí, có thể để cho nàng trở nên nghe lời, hẳn là ảnh hưởng đại não thần kinh nguyên. Buổi tối hôm nay, cái kia Lam Ưng tìm đến Tử Diệp quán trà, mà lại yêu cầu cùng Ninh tiểu thư tư mật hội đàm, ta liền thật bất ngờ, Ninh tiểu thư vậy mà đồng ý gặp hắn, bởi vì cái này không hợp với lẽ thường. Cho nên ta lưu cái tâm nhãn, cố ý ở bên ngoài trông coi kết quả không bao lâu, cái kia Lam Ưng liền ý đồ đối Ninh tiểu thư làm loạn, tựa hồ cho rằng đã triệt để khống chế Ninh tiểu thư. Nhưng ta nghe được Ninh tiểu thư phản kháng thanh âm, cho nên liền vọt vào qua, đem này Lam Ưng bắt lấy. Diệp Phàm cau mày, sắc mặt lạnh lùng mà nói, Lam Ưng chết không có. Không, Tử Trúc Lâm người đã tại tra tấn hắn, nhượng hắn nói ra giải độc biện pháp. Nhưng hắn một mực công bố chính mình không có cách nào giải độc, Tôn Thiến bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm sắc mặt phức tạp, hắn tuy nhiên cảm thấy này Lam Ưng không phải vật gì tốt, nhưng làm thế nào cũng không ngờ được, hắn vậy mà lại đối Ninh Tử Mạch hạ độc. Mấu chốt là, Ninh Tử Mạch chính mình cũng là người từng trải, muốn đối nàng hạ độc, khẳng định cũng không dễ dàng, cho nên Diệp Phàm cũng không có vì nàng lo lắng những thứ này. Chính mình thật đúng là xem nhẹ ra hỏa này, khó lòng phòng bị a. Đuổi tới bệnh viện trong phòng bệnh, Diệp Phàm nhìn thấy Tôn Thiến cùng Tiểu Triệu lo lắng đứng tại cạnh giường. Trên giường, Ninh Tử Mạch thống khổ thân thể run rẩy, đầu đầy mồ hôi, tựa hồ đang cùng kịch liệt thống khổ làm đấu tranh. Trên mặt nữ nhân cùng trên thân, lại có một chút bệnh trạng màu xanh đen, nghiêm chỉnh là độc tố tại toàn thân lưu động. Ninh Nhi! Ngươi thế nào? Diệp Phàm bổ nhào vào bên giường, nhìn lấy chịu khổ nữ nhân, lòng như lao cắt. Có thể Ninh Tử Mạch căn không có cách nào hảo hảo cùng hắn nói chuyện, bởi vì nàng đã đau đến không sống không bằng chết, toàn thân bủn rủn bất lực. Lão lao công ta tốt thật thống khổ Ninh Tử Mạch khỏe mắt, nước mắt trượt xuống, đã ướt át hơn phân nửa bao gối. Làm cho tính tình cứng cỏi Ninh Tử Mạch đau đến chảy ra nhiều như vậy nước mắt, có thể nghĩ chất độc này lợi hại. Vương, nếu như không phải ngài dạy nàng thiên nhất sinh thủy, hiện tại Ninh Tiểu Thư chỉ sợ đã độc phát thân vong. Có thể tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, nhất định phải nhanh tìm tới giải dược mới được, Tôn Thiến nói. Diệp Phàm cho Ninh Tử Mạch đem mạch, phát hiện nữ trong thân thể khí tức hỗn loạn, thiên nhất sinh thủy chân khí tràn ngập nguy hiểm, một khi nhượng độc tố triệt để chiếm lĩnh ngũ tạng lục phủ, vậy liền thần tiên khó cứu. Bệnh viện nói thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tiểu Triệu tựa hồ cũng khóc qua nhiều lần, con mắt đỏ lên phẫn nộ nói, đám kia lang băm. Cái gì đều không tra được. Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trầm giọng nói, căn cứ ta kinh nghiệm, đây là một loại cùng loại với thi độc độc tố, hiện tại y y học, rất khó đối cái này độc tố tiến hành tính nhắm vào trị liệu. Thi độc khó trách quỷ quái như thế, kém chút đem đại tiểu thư cho khống chế, Tiểu Triệu nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phàm đè xuống tâm lý thống khổ, tỉnh táo lại về sau, nói, đem Linh Nhi đưa đến Vân Đoan hội sở, tìm Sở Vân Giao, ta cho nàng thông điện thoại, để cho nàng làm một chút toàn diện kiểm tra, nhìn xem có biện pháp nào không. Tốt. Này Phàm ca ngươi đây, Tiểu Triệu hỏi. Diệp Phàm mắt lộ ra sắc khí, đứng lên nói, Lam ưng, đều nói cái gì? Này tạp trùng. Chúng ta làm sao đánh hắn? Hắn đều nói mình không có cách nào giải độc, miệng rất cứng. Đến bây giờ cũng không chịu nói cái gì, Tiểu Triệu nghiến răng đường hầm. Xem ra hắn là biết, một khi nói, mệnh liền không có, Diệp Phàm hít mắt. Cũng có thể là hắn xác thực không có cách nào giải độc, Tôn Tiến nói. Diệp Phàm lắc đầu, coi như chính hắn không có cách, cũng khẳng định có giải độc manh mối. Đoán chừng, hắn là cảm thấy mình thuộc về phòng vệ bộ, sớm muộn cũng sẽ có người cứu hắn. Vậy làm sao bây giờ, Phàm ca, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn a. Tiểu Triệu nói. Diệp Phàm nói, đương nhiên không thể bỏ qua hắn, nhưng chúng ta đợi không được, Ninh Nhi cũng đợi không được, nhất định phải nhanh nhượng hắn nói ra hữu dụng manh mối. Ta cảm giác, hắn chỉ là một con cờ, tránh thức hậu trường hắc thủ, một người khác hoàn toàn. Ngẫm lại, Diệp Phàm đối Tôn Thiến nói, Tôn Thiến, vừa lúc ở bệnh viện, cầm chút insulin, sau đó dẫn ta đi gặp Lam ưng. Tôn Thiến tựa hồ nghĩ đến cái gì, hiểu ý gật đầu, tuân mệnh. Nửa giờ sau, Ninh Tử Mạch được đưa đi Vân Đoan hội sở, Diệp Phàm cùng Tôn Thiến đi vào một cái tử trúc lâm cứ điểm. Bên ngoài nhìn như là một cái văn phòng, nhưng kỳ thực bên trong có mấy tầng đều là bang hội ngầm thành viên mới có thể tiến nhập bí mật tầng lầu, cần soát đặc thù thẻ tài năng đi thang máy đến. Đường đi bên trên, Diệp Phàm đã để Sở Vân Giao đi hỗ trợ, kiểm tra cùng chiếu khán Ninh Tử Mạch. Sở Vân Giao đang làm lấy spa, nghe được loại sự tình này. Tuy nhiên ngoài miệng rất là bẩn thỉu, rất lợi hại không tình nguyện bộ dáng, còn châm chọc vài câu Diệp Phàm ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không chú đáo. Nhưng Diệp Phàm biết, Sở Vân Giao ngoài miệng nói như vậy, lại khẳng định hội nghiêm túc làm tốt hắn giao phó sự tình. Đi vào một cái tầng lầu một gian trong phòng thẩm vấn, Diệp Phàm nhìn thấy bị hai tay buộc chặt, sâu ở nơi đó Lam ưng. Chương 1127, từ đầu đến đuôi ác ma. 1127. Lam ưng lúc này máu me khắp người ngấn, móng tay cũng bị lột đi mấy cái, miệng đầy là máu. Nhưng là, hắn vẫn không có mở miệng ý tứ. Nhìn thấy Diệp Phàm tiến đến, Lam ưng nết miệng cười ta nói, Diệp tiên sinh nữ nhân ngươi có khỏe không, có thể hay không chống nổi đêm nay à? Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nói, sau cùng cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết làm sao giải độc, hoặc là giải dược ở đâu. Ha ha, dựa vào cái gì các ngươi dám giết ta? Sao ta thế nhưng là quốc gia phòng vệ bộ đường đường chính chính phản hắc tổ tổ trưởng. Coi như ngươi là địa ngục quân vương lũ xài ở, ngươi dám giết ta ngươi liền không sợ bị hạ quốc truy nã sao? Lam ưng không có sợ hay nói. Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt bấm một chiếc điện thoại. Hạ quốc phòng vệ bộ, xin hỏi ngài tìm ai? Điện thoại bên kia chuyển tới một giọng nữ, là phòng vệ bộ bí thư thất. Loại này điện thoại. Bình thường người cũng không biết dãy số, nhưng Diệp Phàm tự nhiên là tra được. Diệp Phàm nói thẳng, tìm các ngươi bộ trưởng, nói với hắn, ta gọi Diệp Phàm. Thư ký nghe xong, tựa hồ lập tức tra được tin tức gì, tranh thủ thời gian cung kính nói, Diệp tướng quân sao tốt tốt. Ngài chờ một lát. Rất nhanh, điện thoại bên kia liền chuyển tới một người nam tử chỗ ấy. Ai nha? Diệp tướng quân. Ngài làm sao không trực tiếp đánh điện thoại di động ta à? Ha ha, ngài tìm ta, tùy thời có thể lấy, không cần đi qua bí thư thất. Diệp Phàm đem điện thoại mở thành miễn đề, cho nên Lam ưng cũng có thể nghe thấy. Lam ưng nghe được này rõ ràng là phòng vệ bộ bộ trưởng thanh âm. Diệp tướng quân. Lu Sai ơ, thế nào lại là hạ quốc tướng quân? Đừng nói nhảm, ta chỉ là để cho ngươi biết một sự kiện, ngươi phía dưới phản hắc tổ tổ trưởng, cái kia gọi Lam Ưng gia hỏa đã bị ta bắt, hắn phạm tội phản quốc. Diệp Phàm nói. A Lam Ưng hắn làm sao lại phạm tội phản quốc? Diệp tướng quân, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Hắn làm sao lại? Lam Ưng bận bịu đối điện thoại di động hô to, bộ trưởng, bộ trưởng ta ở chỗ này, đừng nghe hắn nói lung tung, ta là vô tội, hắn muốn mưu sát ta. Đầu kia bộ trưởng càng thêm nghi hoặc, giờ đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp tướng quân tại sao muốn bắt ngươi? Diệp Phàm trầm giọng nói, bộ trưởng tiên sinh, ta nói hắn phạm tội phản quốc, ngươi là hoài nghi ta tại nói bậy à? Không không không, ta làm sao dám hoài nghi ngài đâu? Diệp tướng quân, này biên bộ trưởng nhất thời cho thấy lập trường. Vậy ngươi vấn đề nhiều như vậy làm gì? Diệp Phàm lại hỏi câu. Phòng vệ bộ bộ trưởng nuốt vì trí hiểm yếu lung, vội vàng nói, ta biết, Lam Ưng phản quốc, cho nên Diệp tướng quân muốn xử trí hắn, ta thật là cái gì đều không biết, Diệp tướng quân ta là trong sạch. Diệp Phàm ư âm thanh, sự tình chính là như vậy, cho nên Lam Ưng, các ngươi không cần tìm. Là Diệp tướng quân vất vả ngài, bộ trưởng nơm nớp lo sợ điệu nói. Diệp Phàm đem điện thoại vừa cút, sau đó lại độ nhìn lấy Lam Ưng lúc, đối phương sắc mặt đã cùng giấy trắng một dạng. Ngươi làm sao lại Lam Ưng khó có thể tưởng tượng, hạ quốc cao tầng bộ trưởng, vậy mà đối Diệp Phàm như thế không núm, nửa câu cũng không dám chống đối. Vì bảo toàn chính mình, vậy mà liền bắt hắn cho từ bỏ. Diệp Phàm điểm điếu thuốc, thản nhiên nói, tốt, sự tình chính là như vậy. Ngươi trông cậy vào quốc gia tới cứu ngươi, không có khả năng. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền đem biết toàn nói hết ra, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Lam Ưng khẽ cắn môi. Nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi muốn giết cứ giết đi. Diệp Phàm híp híp mắt, cũng liền không có hỏi nhiều nữa cái gì, ra hiệu sau đó mặt Tôn Thiến. Tôn Thiến gật gật đầu, đi tới, xuất ra vừa chuẩn bị tốt ống chích, hướng phía Lam Ưng trên thân liền cho một châm. Ngươi các ngươi đây là muốn làm gì? Cho tiêm vào độc tố sao? Lam Ưng bối rồi nói. Diệp Phàm cũng không nói chuyện, cũng không biết từ nơi nào, nhượng Tử Trúc Lâm người. Cầm một lò vi ba cùng cứng nhắc nồi tiền đến, còn mang một ít dầu muối. Nóng vào nồi tử, bỏ vào dầu. Sau đó, Diệp Phàm lấy ra một thanh kiếm, đi đến Lam Ưng trước mặt. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lam Ưng đã càng ngày càng sợ hãi. Diệp Phàm thì là rất sắc bén rơi xuống đất kiếm nhất vẽ, từ Lam Ưng trên bàn chân, cắt xuống một miếng thịt. Sau đó đem thịt hướng cái nồi bên trong ném một cái, lập tức liền bắt đầu đôm đốp rung động. A. Lam Ưng đau đến tê tâm liệt phế, căn không dám nhìn này trước mắt hết thảy. Diệp Phàm đối Tôn Thiến nói, cho hắn cầm máu, nhìn hắn nhiều đau a, khác đổ máu chảy chết. Tôn Thiến tuân mệnh, trực tiếp cầm chỉ huyết dược cùng băng gạc, bắt đầu cho Lam Ưng băng bó. Lam Ưng sắp điên, chẳng lẽ bọn họ dự định như thế cho hắn ngàn đao bầm thây? Mấu chốt là, ngửi được trong không khí dần dần phát ra mùi thịt, hắn vậy mà cảm thấy đặc biệt nghèo đói. Đói đi có phải hay không rất thơm? Diệp Phàm hướng trong nồi vung lấy muối, cười tà hỏi. Lam Ưng đã bắt đầu khóc lớn, không thơm. Không có chút nào hương. Diệp Phàm vung tay lên, Tôn Thiến, lại cho hắn một châm. Lam Ưng mãnh liệt mà thức tỉnh, rốt cục ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, ngươi các ngươi đánh cho ta là insulin. A chẳng lẽ cho ngươi hạ độc sao? Chúng ta không làm loại chuyện đó, Diệp Phàm cười tủm tỉm nói. Lam Ưng nhất thời mặt đều lục. Insulin hàng tụt huyết áp, sẽ cho người sinh ra khó mà khống chế cảm giác đói bụng. Mà một khi hắn đói, Diệp Phàm khẳng định liền sẽ đem trong nồi thịt cho hắn ăn. Diệp Phàm biểu lộ càng ngày càng băng lãnh, nói, ngươi không nói, không quan hệ ta hội nuôi ngươi, để ngươi mỗi ngày đều ăn non nê, ăn vào ngươi đem chính mình ăn chết. Ta không biết, chết như vậy pháp, cùng không cùng ngươi khẩu vị, có phải hay không so ngươi hậu trường người, còn có vẻ không bằng đâu. Lam Ưng hai mắt tràn đầy tơ máu, hắn vừa nghĩ tới loại kia hình ảnh, cả người tinh thần đều sụp đổ. Hắn đúng là sợ hãi hậu trường thế lực, mới không dám nói ra trận tướng, nhưng hắn phát hiện, Diệp Phàm thủ đoạn, so với những người kia chỉ có hơn chứ không kém. Địa ngục quân vương, quả nhiên là từ đầu đến đuôi ác ma. Hắn cũng không cách nào kiên trì nữa, gào khóc lấy hô to, ta nói. Ta toàn nói. Các ngươi đừng như vậy đối ta. Van cầu các ngươi. Ô ô, im miệng. Diệp Phàm khiển trách, khóc cái rắm. Đem ngươi biết, toàn nói ra. Lam Ưng run lẩy bẩy hỏi, ta nếu là toàn nói, có thể thả ta một đầu sinh lộ sao? ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta trừ phi ngươi muốn ăn thịt. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lam Ưng dùng mình một cái, bận điệu liều mạng lắc đầu, nói, ta không ăn, ta toàn nói kỳ thực, Ninh tiểu thư chúng, là tà thuật.
Tà thuật.
Diệp Phàm nhíu mày, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi nói là, tam đại yêu thuật bên trong tà thuật. Vu thuật bên trong có vu độc ma pháp, cũng có yêu thuật, giống đã từng truyền kỳ cường giả bên trong Sở Cắt Lệ Tông, cũng là tu luyện vu độc ma pháp. Ma yêu thuật, chủ yếu tại Hạ Quốc cùng xung quanh một số quốc gia thịnh hành. Cổ thuật, hàng đầu thuật, tà thuật, đây là ba cái chính yếu nhất trường phái. Cổ thuật thần bí nhất, cũng phức tạp nhất, nhưng cũng là thần kỳ nhất, căn vô pháp dùng thường quy lý luận để giải thích, đồng thời chỉ truyền nữ không truyền nam, cho nên nam nhân không thể tu luyện. Hàng đầu thuật thiên hướng về pháp thuật, đối tu luyện giả yêu cầu cũng so với cao. Tà thuật, làm theo tương đối cánh cửa khá thấp, chủ yếu là thông qua một số người chết thi thể, tiến hành luyện chế, làm ra một số độc dược đến, cho người ta ăn vào. Tà thuật cũng có thể đưa đến khống chế người tinh thần, tra tấn người tác dụng, mà lại tại khiến người thống khổ phương diện, cùng cổ thuật lực lượng ngang nhau. Chương 1128, đói. 1128. Nói như vậy, chỉ cần thi thuật giả không đem dược vật kích phát, trong tà thuật, cũng sẽ không rất được tra tấn. Nhưng là, Lam Ưng tại Tử Diệp quán trà, muốn đối Ninh Tử Mạch làm chuyện ác thời điểm, bị công kích. Hắn vì tự vệ, trực tiếp liền đem tà thuật triệt để kích hoạt, mới biến thành hiện tại cục diện. Nếu không phải Ninh Tử Mạch có thiên nhất sinh thủy hộ thể, thật đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Liền xem như tà thuật, nhưng cũng là thi độc một loại, là độc, liền có giải dược. Diệp Phàm hỏi, giải dược ở đâu? Lam Ưng vẻ mặt đau khổ nói, ta thật không có giải dược, ta sẽ chỉ lớn nhất cơ tà thuật, độc này là hộ pháp luyện chế, giải dược chỉ có thánh cô cùng hộ pháp nơi đó mới có. Hộ pháp thánh cô Diệp Phàm cau mày nói, các ngươi là cái gì tổ chức? Lam Ưng cũng đã không giữ lại, chỉ muốn mau sớm đạt được giải thoát, vì vậy nói, ta là thánh linh giáo an bài tiến phòng vệ bộ nằm vùng, đây hết thể đều là thánh linh giáo kế hoạch. Ta chỉ là một cái nho nhỏ quân cờ A, hiểu biết chính xác đạo hưu hạn A. Diệp Phàm vẫn là lần đầu nghe nói thánh linh giáo cái này giáo phái, hỏi hướng một bên Tôn Thiến, ngươi nghe nói qua. Tôn Thiến lắc đầu, ta chỉ nghe nói qua cổ thần giáo.
Đúng.
Đúng. Trăm năm trước gọi là cổ thần giáo, nhưng nội bộ có một ít mâu thuẫn, một số nam lý trưởng lão đi, hiện tại đổi tên cứ gọi thánh linh giáo. Thánh cô chính là chúng ta giáo chủ. Ta chỉ là tả hộ pháp phía dưới một cái tiểu lâu la, những sự tình này đều là bọn họ để cho ta làm, Lam Ưng cho mình giải thích. Giáo chủ phía dưới cũng là hộ pháp, ngươi có thể tại hộ pháp phía dưới làm việc, nói rõ ngươi cấp bậc không thấp, mà lại không có quan hệ gì, cũng sẽ không đem ngươi tuổi còn trẻ đưa đến kinh thành phản hắc tổ trưởng vị trí đi, Diệp Phàm cười lạnh nói. Lam Ưng mặt lộ vẻ đắng chát, đây là bởi vì ta am hiểu vớt mông ngựa, ta thật không có việc gì. Nay cũng có giải dược thánh cô, hộ pháp, ở nơi nào? Diệp Phàm hỏi. Lam Ưng nói, bọn họ đương nhiên là tại thánh linh giáo. Thánh linh giáo lại tại này. Tại Vân Tỉnh Bách Vạn Đại Sơn bên trong, vị trí ta liền không biết đến, ta chỉ là tại Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài lớn lên, từ không có cơ hội tiến vào tổng giáo. Lam Ưng bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm cũng sẽ không hoài nghi ra hỏa này nói láo, bởi vì hắn đã không có lý do lại lừa gạt. Ngươi cùng tả hộ pháp đã có liên hệ, này nếu là liên hệ với hắn, nhượng hắn cho ra giải dược, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Diệp Phàm hỏi. Lam Ưng lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, không có khả năng, nếu như bọn họ thừa nhận phái ta đến thi tà thuật, này chẳng phải kế hoạch toàn cho hấp thụ ánh sáng. Bọn họ biết ta bị bắt, khẳng định hội cự tuyệt thừa nhận cùng ta có quan hệ, chỉ có dạng này, bọn họ kế hoạch mới có thể tiếp tục tiến hành. Đến cùng là kế hoạch gì? Diệp Phàm cau mày nói. Lam Ưng nói, ta cũng chỉ là biết cái đại khái, tựa như là thánh linh giáo vì lớn mạnh, dự định thông qua khống chế Hạ Quốc lòng đất gia tộc, từng bước đem thế lực kéo dài đến toàn Hạ Quốc địa hạ vong lạc. Chúng ta những người này, chỉ là thánh linh giáo đầy tớ, coi như ngươi đem ta giết, ta cũng nói không nên lời quá nhiều nội tình. Diệp Phàm đột nhiên trong đầu hiện qua Đông Phương Bạch bộ dáng, hỏi, Thanh Dương hội Đông Phương Bạch, có phải hay không cũng bị các ngươi người hạ độc? Lam Ưng sững sờ dưới, lập tức quả nhiên gật gật đầu, nói, này đây không phải là ta làm, ta chỉ phụ trách đối phó một số lòng đất gia tộc nữ nhân. Bình thường nam nhân đều là phái một số thánh linh giáo nữ đệ tử, thông qua hạ cổ đến khống chế, hội hiệu quả tốt hơn. Diệp Phàm phía sau một trận phát lệnh, không có nghĩ đến cái này không có danh tiếng gì thánh linh giáo, lại còn tại khắp thiên hạ địa âm thầm đánh cờ. Người nhà họ Đông Phương không phát hiện được nữ nhân kia có tu vi, lại là bởi vì, nàng tu luyện là cổ thuật. Bất quá, Diệp Phàm hiện tại việc cấp bách, là muốn trước cứu chữa Ninh Tử Mạch, Đông Phương ra sự tình, hắn chỉ có thể sau này lại nhìn. Nói cách khác, ta hiện tại nếu như muốn lấy được giải dược, chỉ có qua thánh linh giáo. Diệp Phàm trầm giọng nói. Lam Ưng gật đầu, hẳn là chỉ có biện pháp này. Nhưng nghe nói thánh linh giáo, ngoại nhân rất khó đi vào, thậm chí căn tìm không thấy. Hạ quốc các triều đại đổi thay chính phủ, đều bởi vì thánh linh giáo địa châu ngồi rất lợi hại vắng vẻ, mà lại rất khó tiếp cận, cho nên đều là bất kể bách vạn đại sơn bên trong sự tình. Một bên Tôn Thiến cũng mở miệng nói, vương, cổ thần giáo ta cũng có nghe thấy. Xác thực không bình thường thần bí, mặc dù nói hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng cổ đại so có ngày đêm khác biệt, nhưng hạ quốc tựa hồ cũng không có đối bọn hắn tiến hành qua quản lý. Giống như hạ quốc lập quốc sơ kỳ, đã từng phái một chi bộ đội đi vào, muốn cùng còn lại cổ võ môn phái một dạng tiến hành chỉnh biên quản lý, nhưng quân đội trực tiếp đều mất tích, sau đó liền không có lại phái người đi vào qua. Diệp Phàm gật gật đầu, đứng lên nói, liền xem như Long Đàm Hổ Huyệt, vì cứu Ninh Nhi, ta cũng phải xông vào một lần. Lúc này, Sở Vân giao điện thoại đánh tới. Diệp Phàm cầm điện thoại lên, quay người chuẩn bị ra ngoài, nói, Tôn Thiến, gia hỏa này giao cho ngươi. Tôn Thiến hỏi, ngài định xử lý như thế nào hắn để lại người sống sao? Diệp Phàm cười lạnh dưới, hắn hẳn là rất đói, ngươi phái một người, làm thịt cho hắn ăn đi. Tôn Thiến nghe xong, nhất thời minh bạch, vâng, vương. Lam Ưng thì là sụp đổ, cho là mình có thể trốn qua một kiếp, người nào muốn kết quả vẫn là như vậy, không khỏi điên cuồng địa hô to cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Phàm đâu còn sẽ quản gia hỏa này, dám để cho Ninh Tử Mạch nhận thống khổ như vậy tra tấn. Giết hắn 100 lần đều ngại ít. Đến đi ra bên ngoài, Diệp Phàm nhận điện thoại, hỏi, Giao Giao, Ninh Nhi tình huống thế nào có biện pháp không? Địa cầu trong trung tâm giải độc tài liệu tương quan, ta đều phát cho ngươi, ngươi cảm thấy có biện pháp không? Sở Vân Giao hỏi lại câu. Diệp Phàm trầm mặc, nếu như là hóa học y hay dược chế tác độc tố, hắn có lẽ có biện pháp, nhưng loại này quỷ dị tà thuật, hắn thật đúng là thời gian ngắn nghĩ không ra biện pháp đến giải độc. Cho dù có biện pháp, thời gian cũng không đủ đi. Diệp Phàm đau đầu địa vịn cái chán. Sở Vân Giao ít có địa cẩn thận nói ra, ta bây giờ có thể làm, chính là cho nàng làm dịu một số đau đớn, chậm lại nàng huyết dịch tuần hoàn cùng thay cũ đổi mới. Nhưng là, dạng này trạng thái, tiếp tục không quá lâu, ta cũng không biết lúc nào, có lẽ 2-3 ngày, có lẽ 1 tuần. Nàng có thể sẽ nhận vô pháp đền bù bị thương, thậm chí tế bào quá nhiều hoại tử mà tử vong. Lúc nào cũng có thể. Diệp Phàm nuốt vì trí hiểm yếu lung, trong đầu hiển hiện qua Ninh Tử Mạch âm thanh dung mạo, lại nghĩ tới nữ nhân giờ phút này chịu đựng thống khổ. Hắn cảm giác mình trái tim bị chăm chú nắm, nhanh ngạt thở. Ta biết ta sẽ mau chóng tìm tới giải dược, Diệp Phàm ánh mắt kiên quyết nói. Sở Vân Giao thăm thẳm thở dài, ta thử nhìn một chút có thể hay không điều phối ra giải dược, nhưng hy vọng xa vời, dù sao ngươi phải biết, dược tê học, chúng ta đã biết đủ. Vật quá ít, quá nhiều dược vật, là chúng ta khó mà đi giải tích. Ta minh bạch, vậy liền nhờ ngươi, tại ta tìm tới giải dược trước, tận lực đừng để Ninh Nhi quá thống khổ. Diệp Phàm khẩn thiết đường hầm. Sở Vân Giao ừ âm thanh, liền tắt điện thoại. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi về sau, đang định gọi điện thoại cho Tô Khinh Tuyết, hỏi thăm Thánh Linh giáo vị trí, lại phát hiện Long Vương gọi điện thoại tới. Chương 1129, có chút lý giải. 1129. Bất quá Diệp Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao mình đều vừa mới gọi điện thoại đến phòng vệ bộ, Long Hồn nếu như cái gì đều không biết, mới gọi kỳ quái. Diệp Phàm nhận điện thoại, có chuyện mau nói, ta thời gian đang gấp. Cái kia Lam Ưng, rốt cuộc là ai, Ninh Tử Mạch thế nào? Diệp Long Đằng cũng là vừa nhận được tin tức không lâu, còn có chút không có cả minh bạch. Diệp Phàm đơn giản hồi đáp, Lam Ưng là thánh linh giáo người. Hắn cho Ninh Nhi tà thuật, ta hiện tại muốn tìm Thánh Linh giáo thanh cô hoặc hộ pháp, cầm giải dược. Cái gì? Thánh Linh giáo? Diệp Long Đằng tựa hồ có chút khó mà tin được, bọn họ từ trước đến nay tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong, không tranh quyền thế, làm sao lại đem bàn tay đến phòng vệ bộ cùng bang hội ngầm? Vấn đề này ứng đến lượt các ngươi qua nghiên cứu, hỏi ta làm cái gì, ta hiện tại chỉ muốn biết, thánh linh giáo ở đâu, giải dược ở đâu. Nếu như các ngươi không giúp được ta, vậy cũng chớ cùng ta lãng phí thời gian. Diệp Phàm rút ra điếu thuốc, không nhịn được nói. Diệp Long Đằng đau đầu nói, thánh linh giáo rất đặc thù, tiền thân là mấy ngàn năm lịch sử cổ thần giáo, tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong, ngoại nhân rất khó tiếp cận, tại cổ đại vẫn luôn là độc lập tiểu vương quốc một dạng. Tăng thêm bởi vì dân tộc đoàn kết loại hình vấn đề, chúng ta cũng không dám đối bọn hắn áp dụng quá kích hành động, vẫn luôn là bảo trì bình an vô sự thái độ. Diệp Phàm mỉm cười dưới, nói cho cùng, liền là các ngươi căn bản không biết, thánh linh giáo ở đâu, đối bọn nó tình huống nội bộ cũng không rõ. Diệp Long Đằng thở dài nói, Diệp Phàm, ngươi khả năng không hiểu, thánh linh giáo chỗ Bách Vạn Đại Sơn, địa thế phức tạp, mạo hiểm vạn phần. Nơi đó, lâu dài núi sương mù tràn ngập, liền xem như vệ tinh, cũng rất khó nhìn rõ nơi đó hình dạng mặt đất. Tăng thêm đại lượng hang động, địa hạ rung động, bọn họ thánh linh giáo cứ điểm, càng là khó mà bị tìm tới. Bình thường nếu như không phải dân bản xứ, đi vào rất dễ dàng liền bị coi như người xâm nhập, trực tiếp bị chướng khí hạ độc chết, hoặc là bị xả hạt độc trùng tán chết. Quốc gia chúng ta không phải không phái qua tiên tiến bộ đội đặc chủng tiến vào nơi đó, cũng có phái qua cổ võ giả đội ngũ, có thể tất cả đều là đã đi là không thể trở về, liền làm sao chết cũng không biết. Cái chỗ kia, liền xem như võ công mạnh hơn võ giả, cũng là phi thường khó mà tiếp cận, nhất định phải có dẫn đường, hoặc là có người đi vào câu thông qua, tài năng tương đối an toàn đi vào. Nếu không dạng này, ta phái người qua Bách Vạn Đại Sơn địa phương khu tự trị, tìm người câu thông một chút, thử nhìn một chút có thể hay không thông qua hữu hảo phương thức, cầm tới giải dược. Diệp Phàm cười nhạo nói, Long Vương, chính ngươi dùng não tử ngẫm lại, ngươi cảm thấy hiện thực sao nếu là bọn họ chịu xuất ra giải dược, Lam Ưng về phần đến chết cũng không chịu nhả ra. Thánh linh giáo đã làm những việc này, muốn đem bàn tay hướng toàn hạ quốc bang hội ngầm, vậy liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận, không phải vậy bọn họ liền sẽ thất bại trong gang tấc, tương đương với hướng các ngươi khuất phục. Diệp Long Đằng cũng biết, thông qua câu thông cầm giải dược, không quá hiện thực, nhưng hắn vẫn là khuyên nhủ, Diệp Phàm ta biết ngươi lo lắng Linh tiểu thư, nhưng liền xem như ngươi, tiến Bách Vạn Đại Sơn qua, cũng quá nguy hiểm. Những người kia, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn đủ loại, cho tới bây giờ đều sẽ không cùng ngươi chính diện giao phong. Nghe đến đó, Diệp Phàm không khỏi thật dài thở dài, cảm khái nói, ta hiện tại rốt cục có chút lý giải, vì cái gì Vũ Thần sẽ muốn ta như vậy cùng Diệp Thị đều không có tình cảm gì người, trở về làm gì người thừa kế. Ta đều như thế ba lần bốn lượt cự tuyệt, vẫn là muốn ta về cái gì thị tộc thì ra là thế, ha ha, thật đáng buồn a. Diệp Phàm, ngươi đang nói cái gì? Cái này cùng ngươi có phải hay không chúng ta Diệp Thị người thừa kế, có quan hệ gì? Diệp Long Đằng cau mày nói. Diệp Phàm hút xong sau cùng một điếu thuốc, thuốc lá cuống rất mạnh, khinh thường nói, nói nhảm, có quan hệ, Sử Thi cấp cường giả Vũ Thần, sao có thể tiếp nhận, thần Long thị tộc tử tôn, là nhất bang liền nho nhỏ thánh linh giáo cũng không dám trêu chọc thứ hèn nhát. Ngươi nói cái gì? Diệp Phàm, có ngươi như thế cùng trưởng bối. Không đợi Diệp Long Đằng ở bên kia lớn tiếng chất vấn, Diệp Phàm đã cúp điện thoại. Lập tức, Diệp Phàm nhanh chóng liên hệ với Tô Khinh Tuyết. Lao công ngươi chờ thêm chút nữa. Diệp Phàm còn không nói gì, Tô Khinh Tuyết lại ngược lại mở miệng trước. Cái gì chờ một chút, lão bà ngươi đang làm gì? Diệp Phàm buồn bực. Ta đã để cho người ta đi thăm dò thánh linh giáo tư liệu, đợi thêm vài phút, ta phát đến điện thoại di động của ngươi, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm sững sờ. Xem ra nữ người cũng đã đem sự tình đều hiểu biết qua, còn đoán được hắn muốn đi thánh linh giáo. Dù sao cũng là lão bà của ta a, ngay cả ta muốn làm thế nào đều biết, Diệp Phàm cười cười. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, nếu có thể khuyên nhủ ngươi, ta hội khuyên ngươi đừng đi, nhưng ta biết ngươi cũng sẽ không nghe ta. Mà lại, ta cũng không hy vọng Ninh tỷ tỷ xảy ra chuyện, chỉ tiếc cái này thánh linh giáo quá thần bí, ta nghe Tô Hâm nói, Bách Vạn Đại Sơn nơi đó. Thám tử chúng ta cũng rất khó đi vào, đoán chừng có thể tra được tin tức hữu hạn. Diệp Phàm nói, có thể cho ta một thứ đại khái phạm vi là được, lão bà chính ngươi cũng đề cao cảnh giới, ta sợ thánh linh giáo biết bên này xảy ra chuyện, âm thầm phái người phản công. Ta sẽ cẩn thận, lão công chính ngươi bảo trọng, khác bởi vì quá gấp liền hành sự lỗ mãng, Tô Khinh Tuyết nói. Tắt điện thoại về sau, không bao lâu, Tô Khinh Tuyết liền đem thánh linh giáo tin tức phát tới. Quả nhiên, liền ngay cả Thiên Nhãn, cũng chỉ biết là Thánh Linh Giáo đại khái phạm vi hoạt động. Bởi vì Bách Vạn Đại Sơn thực sự có quá nhiều ẩn nấp địa phương, Thánh Linh Giáo tổng bộ cũng sẽ theo một số dòng sông thủy vị biến hóa, tứ quý giao thế, tiến hành di chuyển, cũng không phải là cố định. Ngay tại chỗ, Thánh Linh Giáo có thể nói Bách Vạn Đại Sơn trong bá chủ, này trong núi Cửu Môn 18 trại 36 động, mấy cái 10 môn phái nhỏ, đều là Thánh Linh Giáo phụ thuộc, nhất định phải hàng năm bày đồ cúng. Về phần Thánh Linh Giáo Thánh Cô, hộ pháp các loại những người này, đều không cho người ngoài biết, chỉ hiểu được bọn họ tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong, là địa phương cư dân tôn thờ nhân vật. Chính là bởi vì Thánh Linh Giáo trong bóng tối trưởng quản lấy trong núi lớn trật tự, mới khiến cho phổ thông dân bản địa, có thể ở nơi đó sinh hoạt, sẽ không bị một số tiểu môn phái cổ võ giả ức hiếp. Chỉ sợ, đây cũng là vì sao, Hạ Quốc chính phủ đối Thánh Linh Giáo mở một mắt, nhắm một mắt nguyên nhân. Thánh Linh Giáo nội bộ nhân viên tin tức có thể nói không có, bất quá, thiên nhãn dù sao cũng là thiên nhãn, vẫn là cung cấp cho Diệp Phàm một cái phi thường hữu dụng tin tức. Bạch Ngọc Lâu, Ngụy gia. Diệp Phàm nhìn lấy trên tư liệu biểu hiện, ngũ đại lòng đất gia tộc bên trong Ngụy gia, hiện tại gia chủ là lúc trước Ngụy gia nhị thiếu, Ngụy thiếu gia Thu. Lần kia Ngụy gia cùng Ninh gia cùng một chỗ hướng Ninh Tử Mạch nổi lên, kết quả tại Diệp Phàm trợ giúp dưới, Tử Trúc Lâm ngược lại đồ sát Ngụy, thà hai nhà người. Ngụy gia Bạch Ngọc Lâu nguyên khí đại thương, kém chút liền muốn địa vị khó giữ được. Thế nhưng là, Thánh Linh Giáo âm thầm cấp cho trợ giúp, phái phụ thuộc môn phái Ngũ Độc Môn trưởng lão, Ngưu Tứ Tưởng, trợ giúp Ngụy thiếu gia Thu vững chắc cục thế. Cái này Ngưu Tứ Tưởng, trước đó còn là theo chân Chu gia nhị thiếu Chu Vĩ lăn lộn, bất quá Chu Vĩ bị Chu gia tước đoạt quyền lực, cây đổ bầy khỉ tan, cho nên Ngưu Tứ Tưởng cũng liền chuyển tìm đến phía Ngụy thiếu gia Thu. Mặc kệ như thế nào, Ngụy gia hiện tại cũng coi là cùng Thánh Linh Giáo có hợp tác, xem như một cái vân tỉnh địa phương chân chó gia tộc. Diệp Phàm tâm lý có so đo, mình cùng nó mở mịt không căn cứ tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong chạy tới chạy lui, có lẽ tìm được trước Ngụy thiếu gia Thu cùng Ngưu Tứ Tưởng, có thể càng nhanh địa biết Thánh Linh Giáo tổng bộ ở đâu. Dù sao, Thánh Linh Giáo khó tìm, Ngụy gia Bạch Ngọc Lâu, vẫn là vô cùng dễ dàng tìm tới. Chương 1130, không tiến một tấc núi. 1130. Vân tỉnh, Trí Thành, thành thị mặt phía nam không đến 10 cây số, cũng là Bách Vạn Đại Sơn. Đường cao tốc cùng đường sắt, vừa đến Đại Sơn bên ngoài 5 cây số, liền tất cả đều vòng qua, chỉ có một ít nho nhỏ gập ghềnh đường núi, có thể đi vào lâu dài vân vụ lượn lờ trong núi. Trí Thành lưu truyền một câu châm ngôn, thà lui 800 dặm, không tiến một tấc núi, chính là biểu hiện địa phương các cư dân bản địa. Đối cái này Bách Vạn Đại Sơn tâm mang sợ hãi. Từ xưa đến nay, sau khi vào núi liền rốt cuộc không có đi ra người, thực sự rất rất nhiều, dù là đương kim khoa học kỹ thuật phát đạt, mượn nhờ vệ tinh định vị, cũng rất khó ở bên trong còn sống. Trừ một số du lịch đoàn thể, lại ở núi khu vực biên giới, mang các du khách thể nghiệm một số đặc sắc dân tộc phong tình bên ngoài, cơ hồ không ai hội nhàn rỗi không chuyện gì tiếp cận này phiến mênh mông mấy trăm dặm Đại Sơn. Bất quá! Dù là Bách Vạn Đại Sơn lại hung hiểm cùng thân bí, ngươi không đi đón gần hắn, kính nhi viễn chi, cũng liền chẳng có chuyện gì. Kết quả là, Trí Thành phát triển, cũng không bị ảnh hưởng gì, nên đều cũng có, ăn chơi chắc táng bên cạnh ngọn núi đô thị, hấp dẫn lấy các phương du khách. 3 giờ sáng nhiều, trong thành giải trí khu buôn bán, y y nguyên giống như ban ngày, đường phố bên trên ngựa xe như nước. Một nhà tên là Đêm Khuya Chọc Người Hộp Đêm. Một cái trong bao xương sang trọng. Đến. Kính Châu trưởng lão. Hất lên áo sơ mi, cà vạt đều giải khai Ngụy thiếu Thu, bên người vây quanh 3-4 ăn mặc bại lộ nữ hải, cầm chén rượu lên hô. Một bên khác trên ghế salon, gầy còm bán lao đầu tử Ngưu Tứ Tưởng, trên đầu màu sắc rực rỡ đầu vải cũng bị lấy xuống đến, đang một cái tiểu cô nương trên thân chiếm tiện nghi. Nhìn thấy Ngụy thiếu Thu cùng mấy cái nữ nhân hướng hắn mời rượu. Ngưu Tứ Tưởng khắp khuôn mặt là say hồng địa nâng chén, cười ha ha lấy nói, Ngụy thiếu gia. Làm. Ngụy thiếu Thu uống rượu xong, lại ở bên cạnh một cô nương chô ấy chính miệng, cười nói, thế nào Châu trưởng lão, đêm nay gọi tới tiểu cô nương không tệ đi. Ngưu Tứ Tưởng bị ổi địa hát hát trực nhạc, Ngụy thiếu gia thật sự là hiểu ta, đa tạ Ngụy thiếu gia. Ha ha, Bạch Ngọc Lâu có thể vững như bàn thạch, nhờ có Châu trưởng lão thay ta xử lý mấy cái kia cửu gia. Chút chuyện nhỏ này, không cần phải nói đâu. Một bên tiểu cô nương cười khanh khách nói, Ngụy thiếu gia, Châu trưởng lão thật lợi hại như vậy, chẳng lẽ là môn phái nào sao, làm sao còn gọi trưởng lão đâu? Nói ra không sợ hoảng sợ chết các ngươi, Châu trưởng lão thế nhưng là ngũ độc môn đại trưởng lão, hơi làm điểm độc liền độc được các ngươi toàn thành người quái dị. Ngụy Thiếu Thu cười tà nói. Ai nha? Ngụy Thiếu gia ngươi thật đáng ghét. Hù chết bảo bảo. Tiểu cô nương nũng nịu, lại là hiển nhiên sẽ không coi là thật. Đang lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị người bang địa một thanh cưỡng ép đẩy ra. Người nào a? Ngụy Thiếu Thu giận dữ, dám quấy rầy lão tử chơi cô nàng. Vừa mới dứt lời, gặp đi ra bên ngoài đi tới một thân ảnh, Ngụy Thiếu Thu lại là toàn thân khẽ run rẩy, trợn tròn cả mắt, tiểu đều trong nháy mắt tỉnh. Rất có thể hưởng thụ a, Diệp Phàm ngậm lấy điếu thuốc, đứng tại cửa ra vào. Phía sau hắn, là mấy cái bị quật ngã sàn đêm bảo an cùng Ngụy Thiếu Thu bảo tiêu. Diệp Phàm. Ngụy Thiếu Thu kinh hoàng đứng dậy. Ngưu Tứ Tường cũng nhận ra Diệp Phàm, đây chính là kém chút liền để hắn một mạng sát tinh, dọa đến hắn tranh thủ thời gian bày ra phòng thủ tư thế. Diệp Phàm nói ra khói, nói, ta tìm Ngụy Thiếu Thu cùng Ngưu Tứ Tường, người không liên quan, ra ngoài. Nhất bang tiểu cô nương còn đang sững sờ, không biết tình huống như thế nào. Ra ngoài. Toàn lăn ra ngoài. Không nghe thấy Diệp tiên sinh lời nói sao? Ngụy Thiếu Thu ngược lại là trước đuổi người, sợ nhăm trúng Diệp Phàm nổi giận. Bọn người đi, Ngụy Thiếu Thu mới bồi tiếu hỏi, Diệp tiên sinh, ngài làm sao đột nhiên đến, ta thật không có làm cái gì gây bất lợi cho Tử Trúc Lâm sự tình a, ta đã thay đổi triệt để. Diệp Phàm mặt không thay đổi nói, không cần sợ hãi, ta tới nơi này, chỉ muốn hỏi các ngươi một sự kiện. Hỏi chúng ta. Ngụy Thiếu Thu cùng Ngưu Tứ Tường hai mặt nhìn nhau, lập tức tranh thủ thời gian cười thẳng gật đầu. Ngài có gì cần cứ việc nói, chúng ta biết nhất định nói cho ngài. Thánh Linh Giáo, hiện tại ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Ngụy Thiếu Thu cùng Ngưu Tứ Tường đều là sắc mặt trong nháy mắt cứng lại ở đó, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp tiên sinh, ngài làm sao hội hỏi chúng ta Thánh Linh Giáo sự tình? Ngụy Thiếu Thu nghi ngờ nói. Là ta đang hỏi ngươi, không có để ngươi hỏi ta. Diệp Phàm tăng lớn áp bách lực, ánh mắt lạnh dần, thời gian của ta quý giá. Nếu như ngươi cho không ta muốn đáp án, ta không ngại hiện tại liền giết các ngươi. Ngụy Thiếu Thu mặt đều lục, hắn biết Diệp Phàm tuyệt đối không phải nói đùa, thế là tranh thủ thời gian đối Ngưu Tứ Tường nói, Châu trưởng lão. Nhanh nói cho Diệp tiên sinh. Ngưu Tứ Tường vẻ mặt cầu xin, nói, thà lui 800 dặm, không tiến một tấc núi. Cái này Thánh Linh Giáo xuất quỷ nhập thần, trừ chính bọn hắn hoạch tâm thành viên, ai cũng không dám tiếp cận. Ta cũng không biết bọn họ cụ thể tại vị trí nào a. Diệp Phàm hít mắt, nói, cửu môn 18 trại 36 động, Thánh Linh Giáo những này phụ thuộc trong môn phái, các ngươi ngũ độc môn đứng hàng 9 trong môn phái. Ngươi thân là trưởng lão, qua bảy đồ cúng cũng cần phải không ít lần, đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết, ta thế nhưng là sẽ không tin tưởng. Ngưu Tứ Tường một mặt xoắn xuýt, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm đã điều tra đến những này, chính mình muốn từ chối cũng khó. Diệp tiên sinh, ta chỉ có thể nói cho ngài, ta biết rõ, bao năm qua tiến cống thời điểm, bọn họ tổng bộ phân chơ ở đó chút vị trí. Nhưng Thánh Linh Giáo lập tức chú đóng ở cái nào địa điểm, ta cũng không dám xác định, còn cần chính ngài tiến Bách Vạn Đại Sơn sau tìm kiếm, Ngưu Tứ từng nói. Diệp Phàm suy nghĩ dưới, có thể biết cụ thể một chút, cũng là có thể tiếp nhận, lấy chân hắn trình, trong vòng một ngày hẳn là có thể tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong chạy mấy lần. Có thể. Nhưng nếu như ngươi nói có nửa câu lời nói dối, ngươi hẳn phải biết hậu quả, Diệp Phàm nói. Ngưu Tứ Tường một mặt bi thiết điệu nói, Diệp tiên sinh, ta nào dám a? Ta chỉ cầu ngài, tuyệt đối đừng nói là ta nói cho ngài. Vạn nhất Thánh Linh Giáo người biết, ta tiết lộ bọn họ cứ điểm, vậy ta cùng toàn bộ ngũ độc môn, làm sao chết cũng không biết a. Diệp Phàm không nghĩ tới, cái này Thánh Linh Giáo tại vùng này xây dựng ảnh hưởng sâu như thế, những này tiểu môn phái. Xem ra thật tương đương sợ hãi. Ngưu Tứ Tường cũng là không có cách, nếu như không nói thật ra, lúc này liền trực tiếp bị Diệp Phàm giết, nói ra, ngược lại còn có cơ hội mạng sống. Xuất ra Bách Vạn Đại Sơn vệ tinh địa đồ, Diệp Phàm nhượng Ngưu Tứ Tường vạch hắn biết rõ cứ điểm vị trí. Những này điểm, hơn phân nửa là tại sơn động hoặc động đá, chỉ có số ít mấy cái trên mặt đất. Diệp Phàm toàn bộ nhớ trong đầu về sau, không ngừng nghỉ chút nào. Trực tiếp thừa dịp bóng đêm, tiến về phía nam này phiến đen nghịt liên miên sơn mạch. Bất quá, Diệp Phàm cùng Ngụy Thiếu Thu, Ngưu Tứ Tường cũng không biết là, trong bao xương tình huống, cũng bị một ít người chỗ chú ý đến. Diệp Phàm vừa đi không bao lâu, tại hộp đêm giám đốc trong văn phòng, một cái hút thuốc, trang điểm dày đặc nữ nhân, đóng cửa gọi điện thoại tả hộ pháp Thiên Chân Vạn Sắc, bọn họ tiểu nam nhân kia Diệp Phàm là hắn đã rời đi. Chương 1131, Tây Nhà. 1131. Bách Vạn Đại Sơn trong thủy lộ, rắc rối phức tạp, đại lượng nước sông cùng nước ngầm, để trong này lâu dài có được dồi dào thủy khí. Cái này khiến trong núi vũ khí, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tán đi. Khi Thái Dương nhanh phải xuống núi, tại một chỗ khe núi trong động quật, Diệp Phàm thân ảnh đi tới. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động tiêu ký địa điểm, nhíu chặt lông mày, trong lòng khó tả có một tia lo nghĩ. Đây đã là Ngưu Tứ Tường nói cho hắn biết sở hữu tọa độ trong, cái cuối cùng điểm. Nhưng là, Thánh Linh Giáo, đừng nói tổng bộ, liền cái thành viên bóng dáng đều không tìm được. Đến cùng là Ngưu Tứ Tường lừa hắn, vẫn là Thánh Linh Giáo vừa vặn có khác cứ điểm, hoặc là chính mình tới tìm hắn nhóm tin tức, tiết lộ. Diệp Phàm nhất thời cũng không có đầu mối, nhưng hắn cũng đã không có thời gian lại chạy về Trì Thành, tìm Ngưu Tứ Tường chất vấn. Vừa nghĩ tới còn tại Hoa Hải nhận hết cha tấn Ninh Tử Mạch, Diệp Phàm liền trong lòng quặn đau. Hít thở sâu một hơi trong núi không khí mới mẻ, Diệp Phàm móc ra không có nhiều lượng điện thoại di động, nhìn một chút vệ tinh địa đồ. Căn cứ thiên nhãn tình báo, Thánh Linh Giáo phạm vi hoạt động, vẫn là có hạn. Mình đã tìm đại khái một nửa phạm vi, tiếp theo, chính mình dứt khoát ngay tại chỗ trải thảm địa tìm tòi còn lại này một nửa. Động, dù sao cũng so đứng đấy làm các loại có quan hệ tốt. Diệp Phàm cũng không tin, Thánh Linh Giáo mấy trăm giáo chúng, liền trực tiếp như vậy từ Bách Vạn Đại Sơn bên trong bốc hơi. Cho dù là bọn họ tránh dưới đất cái gì động đá vôi bên trong, Diệp Phàm cũng cảm thấy, chắc chắn sẽ có một số người hội tại mặt đất hoạt động. Vừa nghĩ đến đây, toàn thân vô cùng bẩn, tất cả đều là thảo dịch bùn đất Diệp Phàm, lại lần nữa nhanh chân phi nước đại, tại rừng rậm nguyên thủy trong xuyên toa. Sắc trời dần dần muộn, Diệp Phàm cũng không biết mình chạy bao nhiêu đỉnh núi, xem xét bao nhiêu động quật, trong rừng dã thú đều nhìn thấy không biết bao nhiêu, sửng sốt không có gặp người nào. Nếu là bình thường người, đoán chừng chỉ là gặp được những độc xà đó, chi chu, hạ tử, liền đã đem bọn hắn cho hạ độc chết, cũng may, Diệp Phàm không sợ những thứ này. Chỉ hận nơi này địa hình quá phức tạp, Diệp Phàm muốn tận khả năng nhanh địa tìm tòi, cũng rất khó toàn nguyện. Ngay tại Diệp Phàm dự định tiến về một cái khác đỉnh núi thời điểm, bỗng nhiên phía trước trong rừng, truyền đến một số người âm thanh. Rốt cục có người. Diệp Phàm không lo được quá nhiều, trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian chạy tới. A, không được qua đây. Ta không khách khí. Tại một chỗ dưới vách núi đá, là một tên ăn mặc màu lót đen màu sắc dân tộc phục sức, đầu đội ngân sắc đồ trang sức, da thịt thoảng qua phơi đen kịt, ngũ quan lại phi thường tình xảo linh tú thanh xuân nữ tử. Nữ tử có một cái hái thuốc tiểu cái sọt, trên tay cầm lấy một thanh hái thuốc tiểu cái quốc, chính thất kinh mà đối diện hai cái lưng hùm vai gấu ác hán. Này hai ác hán ăn mặc trang phục sặc sỡ, bên hông đeo lấy súng ống, trên lưng cũng có súng săn. Tựa hồ là xông vào trong núi đến trộm thợ săn. Hắc hắc tiểu cô nương, đừng sợ, đại ca ca không là bại hoại, liền muốn tìm ngươi cùng một chỗ ăn cơm tối tâm sự bên trong một cái mặt mang vết sẹo nam tử cười gần nói. Các ngươi dừng lại. Ta muốn về nhà. Nữ hài khóc rất lợi hại bất lực, một đôi linh động trong mắt to, nước mắt tuôn rơi trượt xuống. Bất quá, cái này ta thấy mà yêu bộ dáng, ngược lại kích phát hai ác hán thu tính. Ôi núi này bên trong còn có thể mọc ra như thế xinh đẹp cô nương, ca, đánh không đến gấu, đem nha đầu này mang ra núi bán, không chừng cũng đáng giá không ít tiền a. Một cái khác mang theo khăn trùm đầu đại hán nói. Vậy cũng huynh đệ ta sảng xong lại nói. Vết sẹo đại hán cười ha ha lấy, trực tiếp móc ra bên hông súng lục, đối nữ hải bên người một cái cây, cũng là phanh địa nhất thương. Nữ hải kinh hãi nhảy một cái, hét lên một tiếng, đầy mắt tuyệt vọng. Tiểu muội muội. Cây quốc buông xuống, ngoan ngoan tới không phải vậy đại ca ca liền không khách khí. Nữ hài run lẩy bẩy lấy, chỉ có thể cây quốc buông xuống, anh khóc nức nở. Hai ác hán cười tà, cất bước hướng nàng đến gần. Coi như một người trong đó muốn bắt hướng nữ hài y phục thời điểm, lại đột nhiên gặp một bóng người, phảng phất từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nữ hài trước người. Người nào? Hai ác hán giật mình, lảo đảo rút lui mấy bước. Nữ hài thì là sững sờ dưới. Nhìn lấy đứng trước mặt nam tử xa lạ, trong mắt vô ý thức bước lên một tia chờ mong. Diệp Phàm quay đầu mắt nhìn nữ hải, sắc thực rất xinh đẹp, cũng là điểm đen, nhưng ngày này nhưng linh tú mỹ lệ, đã rất lợi hại không tầm thường. Đừng sợ, ta không là người xấu, Diệp Phàm cười nhạt cười, tuy nhiên hắn thời gian khẩn trương, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Mà lại, có lẽ có thể từ cô gái này chỗ đạt được chút tin tức, nhìn cô bé này cách ăn mặc, hẳn là trên núi dân bản địa. À, chán sống. Vết xẻo nam trực tiếp cầm ra thương, liền muốn đôi Diệp Phàm khai hỏa. Diệp Phàm lười nhác nói nhảm nhiều, trong nháy mắt vung ra một đạo kiếm ý như là dao nóng tử cắt mỡ bò, trực tiếp liền đem hai ác hán đầu người cho mang đi. Khi hai khỏa đấm máu đầu lâu lan xuống, đằng sau nữ hải lại lần nữa rít gào lên âm thanh. Diệp Phàm mới ý thức tới chính mình có chút hù đến tiểu muội tử, thế là quay đầu xin lỗi nói, không có ý tứ, ta không phải cố ý muốn hù dọa ngươi. Nữ hải khóc một lát, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, hỏi, ngươi không là người xấu. Diệp Phàm cứng ngắc cười, chỉ trên người mình vô cùng bẩn dáng vẻ chật vật, ngươi gặp qua thảm như vậy người xấu sao? Nữ hải sững sờ dưới, nhìn xem Diệp Phàm ăn mặc, bẩn thỉu bộ dáng, phốc địa nín khóc mỉm cười. Nụ cười này, để cho nàng đen kịt gương mặt, phảng phất đều tại tỏa ánh sáng. Cũng chỉ có dạng này trong núi lớn, mới dễ dàng nuôi ra như thế tươi mát đơn thuần nụ cười đi, Diệp Phàm tâm lý cảm khái. Cũng không biết cô bé này mấy tuổi, nhìn dáng người tựa hồ cũng không nhỏ. Cảm ơn ngài, ân nhân, ta gọi Tây vợ con mưa, hôm nay nếu như không có ngươi, ta liền có thể không gặp được da da của ta. Mưa nhỏ xoa lau nước mắt, rất lợi hại cảm kích nói. Diệp Phàm gật gật đầu, há, ta gọi Diệp Phàm. Mưa nhỏ, ngươi là nơi này dân bản địa sao? Vâng, nhà ta đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, thôn chúng ta ngay tại mặt phía nam, mưa nhỏ trả lời. Nguyên lai bên kia còn có thôn làng. Diệp Phàm tâm lý càng thấy có hy vọng, hỏi vội, vậy các ngươi biết Thánh Linh giáo ở nơi nào sao? Mưa nhỏ nghe xong, nhất thời thần sắc khẩn trương dưới, cẩn thận hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi là muốn cầu thánh cô chúc phúc sao? Ban thưởng cái quỷ phúc. Lao tử muốn giết thánh cô. Diệp Phàm tâm lý mắng to, nhưng cũng biết, Thánh Linh giáo trên mặt đất trong lòng người địa vị rất lợi hại thần thánh. Thế là chỉ buồn cười nói, không phải, ta tìm Thánh Linh giáo có chút việc, cần thánh cô hoặc hộ pháp mới có thể giúp đến ta. Mưa nhỏ giật mình gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, ta nghe ra ra nói, Thánh Linh giáo mấy ngày nay, vừa vặn muốn mở cổ thần đại điển, tế bái cổ thần. Sở dĩ phải qua bọn họ thánh địa. Thánh địa chỉ có rất ít người mới biết, ngươi tới được không quá xảo, khả năng mấy ngày nay đều không gặp được Thánh Linh giáo người đâu. Cái gì cổ thần đại điển thánh địa? Diệp Phàm một trận ảo não, chẳng trách mình tìm lượt bọn họ cứ điểm, quỷ ảnh đều không mò được. Chương 1132, Sơn Thần Trừng Phạt. 1132. Diệp Phàm hỏi vội, vậy ngươi biết bọn họ thánh địa ở đâu sao? Tiểu Vũ lắc đầu, xin lỗi nói. Ta liền qua Thánh Linh giáo tư cách đều không có, này có thể biết bọn họ thánh địa ở đâu nha. Thật không? Diệp Phàm tiếc nuối gật đầu, hỏi, này trong thôn các ngươi đâu, có người biết không? Tiểu Vũ ngẫm lại, nói, gia gia của ta có đôi khi hội bồi thôn trưởng qua cho Thánh Linh giáo tiến cống dự thảo, nếu không Diệp tiên sinh ngươi cùng ta về trong thôn, hỏi một chút gia gia của ta. Diệp Phàm do dự dưới, tâm lý một trận so đo, cảm thấy như thế mù quáng mà tìm xuống dưới. Cũng là lãng phí thời gian, thế là đáp ứng. Tiểu Vũ ngọt ngào cười một tiếng, quá tốt, ta có thể mời ngài qua trong nhà của ta, cảm tạ ngài hôm nay cứu ta, gia gia của ta khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Hai người nói, liền hướng tây nhà thôn xóm đi đến. Trên đường, Diệp Phàm theo miệng hỏi, Tiểu Vũ, ngươi năm nay mấy tuổi? Tiểu Vũ nhàn nhạt cười quay đầu nói, ta hơn nửa năm vừa đầy 18 tuổi rồi. Ai nhìn ngươi bộ dáng vẫn rất nhỏ. Quả nhiên chưa đủ lớn, Diệp Phàm nói. 18 tuổi tại chúng ta nơi này tính toán đại cô nương à, ta 11 tuổi liền theo gia gia học hái thuốc, nhưng bây giờ dược thảo càng ngày càng ít, muốn tới rất xa địa mới vừa có, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi gia đình. Ta kỳ thực đã sớm muốn ra núi qua làm thuê, nhìn xem thế giới bên ngoài, nhưng gia gia một người lớn tuổi, ta lại không quá yên tâm. Tiểu Vũ mấy phần bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm sững sờ dưới. Nhà ngươi liền ngươi cùng gia gia hai người cha mẹ ngươi đâu? Tiểu Vũ trong mắt một chút ảm đạm, nói, ta là bị bán được trên núi, không biết cha mẹ ruột là ai. Ta mẹ nuôi 13 năm trước đây đào tẩu, qua một năm, cha nuôi nói ra làm thuê, kết quả là không có trở lại. Kỳ thực mọi người đều biết, bọn họ sẽ không trở về, cho nên một mực là Gia Gia cùng trong thôn mấy cái á thẩm nuôi ta lớn. Diệp Phàm có thể nghe được, nữ hài loại kia bi thương lâu về sau, loại kia sớm đã bị hồng gió thê lương. Tuổi còn nhỏ, nàng kinh lịch nhân sinh long đong, lại so với bình thường nữ hài tử, muốn nhiều quá nhiều. Cùng cha mẹ ruột chia cắt, lại bị cha mẹ nuôi vứt xuống, từ nhỏ cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, tại núi này bên trong hái thuốc nữ hài, lại có thể lộ ra loại kia cảm nhiễm người khác linh tú sáng sủa nụ cười, quả thực không dễ. Đến, Diệp Phàm còn đối cái này Tây Gia tiểu vũ thân phận, có hoài nghi, dù sao thánh linh giáo xuất quỷ nhập thần, khó đảm bảo cho hắn cái gì bây giờ. Nhưng lúc này nghe được tiểu vũ trong lời nói rõ ràng tình cảm, Diệp Phàm hoài nghi, cũng liền tiêu tán hơn phân nửa. Loại cảm tình này, không phải hư giả biểu diễn có thể có. Cho chuyện, bất chi bất giác phía trước liền xuất hiện một mảnh thôn xóm nhỏ. Ước chừng cũng liền mười mấy hộ nhân gia, chúc một kết cấu phòng trọ, tại lá chuối tây trong xen vào nhau dự. Trong thôn không có người nào, thanh tráng niên phần lớn ra ngoài làm thuê, một đường đi vào, Diệp Phàm liền gặp được mấy cái đi đứng không tiện a bà cùng lao đầu. Đi đến một gian trúc ốc ngoài cửa, tiểu vũ nói, Diệp tiên sinh, đây là nhà ta, mời đến đi, so sánh đơn sơ, hy vọng không muốn ghét bỏ. Diệp Phàm cười lắc đầu, không có việc gì, ta trước kia là cô nhi, khi còn bé liền nhà cũng không có chứ, lại địa phương rách nát đều lợi qua. A Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi cũng là tiểu vũ hay náy điệu nói. Ha ha, chuyện nhỏ, không có gì tốt thật xin lỗi, Diệp Phàm nói. Lúc này, trong phòng truyền tới một giả mua tiếng nói, tiểu vũ người nào ở bên ngoài a? Diệp Phàm đi theo tiểu vũ đi vào phòng bên trong, phát hiện một người mặc màu xám đen cũ kỹ áo vải, tóc trắng bóng, một con mắt có bệnh đục thủy tinh thể lão nhân, đang một cái nấu cơm bếp đằng sau, đốt củi lửa. Ra ra, vị này là Diệp tiên sinh, ta hôm nay gặp được hai cái trộm săn bại hoại, bọn họ muốn khi dễ ta, nhờ có Diệp tiên sinh, cứu ta, hắn là chúng ta ân nhân. Tiểu vũ đem sự tình đơn giản cho lão nhân giảng một chút. Lão nhân nghe xong, bận bịu run rẩy đứng dậy, muốn cho Diệp Phàm túi người chào, ai nha cảm ơn ân nhân, ta Tây Gia là bố, chỉ như vậy một cái sống nương tựa lẫn nhau cháu gái, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, ta cũng không cách nào sống sót. Diệp Phàm bận bịu nâng lên Tây Gia là bố, nói, lão nhân già, đừng có khách khí như vậy, hẳn là, ngài ngồi đi. Không không ngài là khách nhân, ngài ngồi, đêm nay lưu tại nhà chúng ta ăn cơm đi, tuy nhiên nhà chúng ta nghèo. Nhưng chúng ta tộc người tuyệt đối muốn có ân báo ân, Tây Gia La Bố nắm lấy Diệp Phàm tay nói. Diệp Phàm lại là không có tâm tư gì ăn cơm loại hình, nói, lão nhân già, ta kỳ thực cùng tiểu vũ tới, là muốn hỏi ngài, liên quan tới thánh linh giáo thánh địa, ở nơi nào ngài rõ ràng sao? Tây Gia La Bố hơi nghi hoặc một chút, ân nhân là tìm đến thánh linh giáo có chuyện gì không? Diệp Phàm gật gật đầu, ta có việc gấp, muốn tìm đến thánh cô hoặc hộ pháp. Nhưng một mực không tìm được thánh linh giáo người. Tiểu vũ nói, bọn họ đang làm tiến hành cổ thần đại điện, ta muốn trực tiếp tìm đi qua. Tây Gia La Bố nghe, có chút hơi khó nói, ân nhân, ta chỉ biết là thánh linh giáo hai cái cứ điểm, trước kia cùng thôn trưởng qua bảy đồ cùng qua. Nhưng thánh địa ta liền thật không hiểu, đó là thánh linh giáo không bình thường thần bí một chỗ, chỉ có chuyện trọng đại, mới sẽ đi qua, từ trước kia cổ thần giáo thời điểm, chính là như vậy. Diệp Phàm một trận tiếc hận, không nghĩ tới vẫn là không có manh mối, cau mày nói, này quấy rầy lão nhân già, ta lại đi tìm một chút đi. Ai? Ân nhân. Dừng bước à, Tây Gia La Bố bận bịu hồ, tuy nhiên ta không biết, nhưng chúng ta thôn trưởng biết, bởi vì hắn từng tại thánh địa tiếp thụ qua thánh cô chúc phúc, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Thôn trưởng hắn ở đâu? Diệp Phàm vội hỏi. Thôn trưởng cùng trong thôn mấy cái thợ săn, săn ban qua, đã qua 6 ngày. Trễ nhất ngày mai khẳng định hội trở về, ân nhân ngươi có thể tại nhà ta ăn cơm rau dưa, qua một đêm, ngày mai nhất định có thể nhìn thấy thôn trưởng, Tây Gia La Bố nói. Ngày mai Diệp Phàm nhíu mày, mặc dù nói đêm hôm khuya khoắt hắn cũng không dễ tìm thánh linh giáo, đám người kia hơn phân nửa là tại một ít địa hạ rong động bên trong. Nhưng nơi này ở một đêm, hắn lại cảm thấy quá lãng phí thời gian, tâm lý trung quy sốt ruột. Tiểu Vũ cũng vội vàng khuyên nhủ, Diệp tiên sinh. Ngài liền lưu lại đi, ngài cứu ta, liền một bữa cơm đều không ăn, ta cùng Gia Gia hội rất khó chịu. Tây Gia La Bố khẩn cầu, ân nhân, cầu ngài, nếu như không cho chúng ta thời cơ báo ân, Sơn Thần hội trừng phạt chúng ta. Nhìn lấy ra ra cháu gái hai người gần như cầu khẩn địa lưu hắn ăn cơm, Diệp Phàm cũng không đành lòng cự tuyệt. Thôi ta, vậy bọn ta ngày mai hướng đông, Diệp Phàm nói. Hắn dự định, chờ hướng đông, liền đi chính mình tìm một vòng, nếu như tìm không thấy, lại về trong thôn hỏi người thôn trưởng này. Hảo hảo cảm ơn ân nhân, tiểu vũ à, mau đưa phong kén lấy ra tây ra là bố cao hứng nói. Phong kén Diệp Phàm nghe được thứ này, không khỏi mặt lộ vẻ cương cười, tuy nhiên đó là cao dồ tê in, nhưng cầm cái này khi chiêu đãi ân nhân thức ăn, đoán chừng cũng liền nơi này. Chương 1133, ta là lão bà ngươi. 1133. Tiểu vũ đem thảo dược cái sọt sau khi để xuống, liền vội vàng bắt đầu qua chuẩn bị bữa tối. Qua một giờ bộ dáng, Diệp Phàm trước mặt liền bày một số món ăn, trừ một bàn phong kén, còn lại cũng là quyết đồ ăn, ngư tanh cỏ, móng ngựa đồ ăn, thủy hương đồ ăn loại hình rau dại. Nếu không phải Diệp Phàm so sánh không kén ăn, thứ gì đều ăn, bình thường người chỉ sợ còn không có vị này miệng. Diệp tiên sinh, chúng ta nơi này không thể so với ngoài núi mặt, khả năng ngài ăn không quen, nhưng kỳ thật cái này phong kén ăn thật ngon. Cái này ong rừng kén nổ xốp giòn về sau, thêm một hương tử, hồ quả ớt, cây trà lá cây cùng hương can, dạng này trộn lẫn một chút, rất lợi hại sướng miệng, tiểu vũ nhiệt tình giới thiệu nói. Diệp Phàm cười cười, thoải mái kẹp một cái phong kén ăn vào qua, nói, con người của ta không kén ăn, các ngươi yên tâm đi, khắc chê ta ăn quá nhiều liền tốt. Tây gia la bố cùng tiểu vũ đều cười, nhìn thấy ân nhân có thể ăn, tựa hồ trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống qua. Kỳ thực Diệp Phàm lúc này cũng không tâm tư ăn cơm, không lo ăn những này rau dại phong kén, vẫn là ăn sơn hào hải vị, đều đã kẻ nhạt vô vị. Trong lòng của hắn quải niệm lấy làm sao mau chóng tìm tới giải dược, chỉ muốn một đêm này muộn chỉ mau qua tới. Sau bữa cơm chiều, tiểu vũ nói ra, Diệp tiên sinh, ngài muốn hay không thanh tẩy một chút, ta có thể cho ngài đốt chút nước nóng, sắt vách gian kia trong phòng nhỏ, có thùng gô bồn tắm. Diệp Phàm nhìn xem chính mình vô cùng bẩn y giải phục, ở trong rừng mưa xuyên toa, kỳ thực đều thấp hồ hồ dính ngượng ngùng, xác thực không thoải mái. Suy nghĩ tạm thời cũng không đi đâu, thế là gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi, tiểu vũ. Không có việc gì, ngài là ân nhân, đây là hẳn là, tiểu vũ bận bịu chạy tới cầm tủi lửa nấu nước. Trên núi khí trời biến đổi thất thường. Cơm nước xong xuôi không bao lâu, trên bầu trời liền xuống lên tí tách nước mưa. Tại trong chốc lâu, nghe mưa kia đánh ba tiêu nhạc trường, Diệp Phàm bởi vì lo lắng Ninh Tử Mạch mà bực bội tâm, tựa hồ cũng bình tĩnh một số. Diệp Phàm si ngốc nhưng địa tại cửa ra vào nhìn một lát đêm tối thôn nhỏ, cũng không biết qua bao lâu, sau lưng chuyển đến nữ hải thanh âm. Diệp tiên sinh, nước tắm chuẩn bị kỹ càng, ngươi có thể đi tẩy. Diệp Phàm quay người lại, phát hiện tiểu vũ khuôn mặt đỏ bừng, thở hững hộc, trên tay còn cầm một cái thùng gỗ. Xem ra nữ hải là xách tốt nhiều thùng nước, tới tới lui lui, dày vò mệt mỏi. Diệp Phàm cảm động lại thật có lỗi, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, không có chú ý, thật sự là vất vả ngươi. Tiểu vũ mỉm cười lắc đầu, không có việc gì, ta nhìn ra được, Diệp tiên sinh giống như đang lo lắng người nào. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười cười, nói, ta hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng đáng tiếc lo lắng cũng không có tác dụng gì, loại thời điểm này. Chỉ hận chính mình quá vô dụng. Diệp tiên sinh, chớ suy nghĩ quá nhiều, nhân lực có khi chỉ nha. Qua tắm nước nóng đi, ta tại trong bồn tắm thả một số da da phơi dược thảo cùng hoa, có thể giúp người an thần qua mệt, ngươi tẩy xong hội dễ chịu rất nhiều, tiểu vũ nói. Diệp Phàm vui vẻ nói, xem ra tây da 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 hội không ý ta. Vâng, da da của ta trước kia là trong thôn thầy thuốc, đáng tiếc ta quá đần, hắn y thuật ta không có học được bao nhiêu. Tiểu vũ tiếc nuối nói. Diệp Phàm nói, trong mắt ta, tiểu vũ ngươi đã làm rất khá. Có đúng không cảm ơn Diệp tiên sinh có thể nói như vậy, tiểu vũ khuôn mặt hồng hồng. Là ta cảm ơn ngươi mới đối tốt, ta qua tắm rửa, Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, hướng đi sắt vách gian kia phòng nhỏ. Mới vừa vào cửa, Diệp Phàm đã nghe đến một cỗ dược thảo cùng hoa bị nóng sau phát ra hương thơm. Diệp Phàm cũng nghe không ra cụ thể là những dược liệu kia. Dù sao vị đạo vẫn rất dễ ngửi. Cái này đại bồn tắm, cũng làm cho Diệp Phàm hơi kinh ngạc, lại còn cùng một cái bồn tắm lớn một dạng, khó trách đem tiểu vũ mệt đến ngất ngư. Diệp Phàm đem bẩn y phục rất quần cởi một cái, ngâm vào cái này trong bồn tắm về sau, toàn thân cũng cảm giác một trận thoải mái cùng buông lỏng. Bên ngoài là tí tách tiếng mưa rơi, trong phòng nhỏ là nóng hổi mờ mịt thủy khí. Diệp Phàm tinh thần một trận lòng về sau, không biết là huyết dịch của mình tốc độ chạy tăng tốc, hay là bởi vì những dược thảo này nguyên nhân, Diệp Phàm vậy mà cảm giác có một cỗ hỏa diễm, từ bụng nhỏ chỗ ấy chậm rãi tại dâng lên. Diệp Phàm thân thể, bắt đầu trở nên có chút khô nóng, hô hấp cũng thô trọng. Rõ ràng đây cũng là an thần tĩnh khí một cái ngâm trong bồn tám, lại càng phao càng nhượng trong đầu của hắn, xuất hiện một số kiểu diệm ý nghĩ. Coi như lúc này, phòng nhỏ cửa mở. Thấy ra Tiểu Vũ thức tha địa đi tới, đóng cửa một cái. Tiểu Vũ. Diệp Phàm sững sờ dưới, đầu có chút trì độn, nhìn lấy nữ hài đi đến bồn tắm trước mặt. Nữ hài vậy mà xuyên thân màu trắng quần ngủ bằng lụa, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Xuyên thấu qua mênh mông hơi nước, Diệp Phàm nhìn thấy Tiểu Vũ khoe miệng, nổi lên một tia khó mà nói nên lời linh động mị thiếu. Là, cùng lúc trước này thanh thuần linh tú nụ cười so, nhiều một tia nữ nhân vị mười phần vũ mị. Diệp tiên sinh ngươi là nhỏ mưa ân nhân, nhượng Tiểu Vũ hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Vừa dứt lời, tây ra Tiểu Vũ liền đã đem trên thân một kiện rộng rãi áo sợi, trực tiếp giải khai. Tiểu Vũ ngươi đây là. Diệp Phàm vô ý thức phát giác được có chút không đúng, nhưng thân thể cùng đại não, có chút không bị khống chế, mãnh liệt khát vọng, nhượng hắn không có cự tuyệt trước mắt đã phát sinh hết thảy. Tiểu Vũ nện bước thon dài tinh tế, nhưng không mất oánh nhuận đùi ngọc, đi vào trong bồn tắm. Lập tức, nữ hài đem cả người, đều ngâm tại phủ kín cánh hoa trong bồn tắm. Khi nữ hài lại lần nữa từ trong nước đứng lên, nhẹ nhàng vung lấy một đầu mái tóc đen nhánh thời điểm, Diệp Phàm ánh mắt đã thẳng tắp chuyển không ra. Nữ hài đến có chút đen kịt màu da, lại bị nước nóng tẩy về sau, trực tiếp rút đi, lộ ra bên trong trắng non như dương chi ngọc da thịt. Một trương giống như cái này non xanh nước biếc tú mỹ, biến ảo khôn lường tươi mát khuôn mặt, mang theo một tia hồng nhuận phân phớt, tại một đôi ngôi sao con ngươi làm nổi bật ở dưới, đẹp đến nổi người ngạt thở. Nguyên lai nàng màu da là giả. Diệp Phàm lúc này chỉ có thể nghĩ tới đây, cũng đã không có cách nào qua suy nghĩ, vì cái gì nữ hài muốn tại gia mình làm văn chương, đóng vai thành một cái hát nha đầu. Diệp Phàm cảm giác mình đầu giống như là từng đầu thần kinh đều bị tê liệt một dạng, chứ ban đầu một loại dục vọng đang không ngừng bành trướng bên ngoài, cái gì khác đều không thể suy nghĩ. Diệp tiên sinh Diệp Phàm. Tiểu Vũ chậm rãi, không biết khi nào, đã nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Nàng hai tay ôm lấy Diệp Phàm cổ, một nói với hội lời nói xinh đẹp con người, cười như không cười nhìn lấy nam nhân, khẽ cắn cánh hoa, mang theo vẻ đắc ý. Tiểu Tiểu Vũ ngươi đây là làm gì? Diệp Phàm cưỡng ép khống chế chính mình hai tay không đi làm cái gì, nhưng bất đắc dĩ thân thể lại có phản ứng. Ta không phải Tiểu Vũ, nữ hài tại Diệp Phàm bên thai êm ái nói. Không phải Tiểu Vũ, Diệp Phàm lúng ta lung túng hỏi, vậy ngươi là ai? Nữ hài mắt đẹp lưu chuyển, hiện lên một tia giảo hoạt, thổ khí như lan điệu nói, ngốc lão công ta là lao bà ngươi, khinh tuyết ta. Chương 1134, không có chút nào đáng yêu. 1134. Khinh tuyết. Diệp Phàm nghe được danh tự, tinh thần trở nên hoảng hốt. Nữ tử trước mắt, đại mi tinh mâu, da thịt hơn tuyết, giống như thật là vợ mình. Lão bà ngươi làm sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm thì thào hỏi. Nữ hài tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ, vuốt ve qua Diệp Phàm gương mặt, hôn lên Diệp Phàm bờ môi. Ta đương nhiên là không yên lòng ngươi, tới tìm ngươi lão công. Ngươi hôm nay có phải hay không rất mệt mỏi nha, vì cái gì ngươi cũng không ôm ta, ngươi không thích ta sao? Dĩ nhiên không phải lão bà ta chỉ là cái gì lão công ngươi ôm ta một cái mà. Diệp Phàm vô ý thức muốn đưa tay tới, nhưng lại có thể địa lại dừng lại. Hắn dùng sức nháy mắt mấy cái, trước mắt nữ nhân đã nhìn không rõ ràng, không đối không có khả năng ngươi thế nào lại là lão bà của ta, ngươi là nhỏ mưa. Tiểu Vũ là ai a, ngươi lại tìm khác nữ nhân? Nữ hài u hoán nói. Không phải Tiểu Vũ là Diệp Phàm lập tức nói không ra, đầu lưỡi thắt nút. Nữ hài lộ ra thương tâm bộ dáng, lão công, ngươi làm sao, ngươi thật không yêu ta. Không phải ta chỉ là ngươi, ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này? Diệp Phàm hô hấp to khỏe mà hỏi thăm. Nữ hài vũ mị cười một tiếng, một cánh tay ngọc, theo Diệp Phàm cổ, một đường từ lồng ngực, một mực hướng xuống tìm tòi. Đi vào bồn tắm chỗ sâu. Diệp Phàm ngược lại hít một hơi nóng ướt không khí, thoải mái mà toàn thân giật mình. Đứa ngốc chúng ta là phu thê à, bởi vì cái gọi là phu thê đồng tâm à, ta đương nhiên có thể cảm giác được ngươi ở đâu. Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, vẽ lâu tây bờ quế đường đông. thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Nghe Nhu Tình như nước lời nói, Diệp Phàm trước mắt Tô Khinh Tuyết hình dạng, càng ngày càng rõ ràng. Lão bà lão bà. Diệp Phàm hai tay rốt cục không hề cố kỵ địa dùng lực ôm lấy trong ngực nữ nhân, trùng điệp hôn đi lên. Khanh khách lao công ngươi ngươi nhẹ nhàng một chút mà. Nữ hài ngân linh tựa như vui cười lấy, trong bồn tắm bọt nước vang khắp nơi. Sau đó, cùng với một tiếng giống như oanh minh ngâm khẽ, hoa này cánh tràn ngập trong bồn tắm, tràn ngập ra từng sợi kiều diễm màu đỏ tươi. Tiểu trúc bên ngoài, trời mưa suốt cả đêm. Sắc trời tảng sáng, trong rừng côn trùng kêu vang chim gọi, trong không khí còn mang theo từng tia hàn ý. Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, hắn phát hiện, chính mình vậy mà ngủ một cái từ đầu đến đuôi an giấc không có bất kỳ cái gì đề phòng, không có làm cái gì mộng, cũng là nặng như vậy ngủ say một đêm. Đêm qua tựa hồ chính mình kinh lịch cái gì? Diệp Phàm trong đầu, hiện hiện từng màn như là hoang tưởng tiểu diễm hình ảnh, này dập dờn nước sôi hoa, này tràn ngập ở trong nước huyết sắc. Cùng cái kia làm hắn say mê trong đó nữ nhân. Chờ chút. Nữ nhân kia là Tiểu Vũ. Diệp Phàm mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại, từ trên giường trúc ngồi dậy. Nhưng chính là cái này khởi thân, nhượng nằm sấp ở trên người hắn một non mịn thân thể mềm mại, trực tiếp cho ngã xuống giường. A. Nữ hài trực tiếp quẳng trên mặt đất, đầu cũng đập một chút, tỉnh lại nữ hài ngẩng đầu một cái, duyên dáng cứ gọi to nói, uy. Ngươi như thế thô lỗ làm gì? Không biết người ta phía dưới còn đau sao? Thối nam nhân, có hay không lương tâm a? Diệp Phàm sửng sốt, nhìn trước mắt không đến mảnh vải, trên thân chỉ khỏa khối chăn đông, tóc đen xóa ra lấy, giống như hoa sen mới nở nữ nhân, không phải liền là tối hôm qua cùng hắn cùng tắm Tiểu Vũ sao? Hắn nhớ tới đến. Triệt để nhớ tới. Diệp Phàm vội vàng đứng dậy, cầm từ bản thân quần mặc lên, nghiêm nghị hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tối hôm qua là đối ta thúc gì? Tại sao phải trang lão bà của ta gạt ta? Tây gia Tiểu Vũ vũ mị địa phi cái khinh khỉnh, dáng người yêu nhiêu địa đứng dậy, bọc lấy chăn mền, đi vào bên trong một gian phòng ốc, vừa đi một bên trả lời, thật sự là không có tình thú nam nhân a, tối hôm qua vừa mới cùng chung đêm xuân, sáng sớm hôm nay liền để người ta đẩy tới giường, cũng không nuốt ve an ủi một chút, liền hỏi cái này chút không có ý nghĩa vấn đề. Diệp Phàm đã xác định, tối hôm qua chính mình tinh thần chịu ảnh hưởng. Mà lại nữ nhân này biết mình lao bà là Tô Khinh Tuyết, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hắn cảm giác mình trúng kế, cũng cảm giác mình tựa hồ trong thân thể có một ít biến hóa, nhưng là còn không rõ ràng lắm chỗ nào cùng hôm qua khác biệt. Diệp Phàm mặc quần áo, trực tiếp xông vào ở trong đó phòng, một tay lấy chính đang mặc quần áo nữ nhân cho kéo qua thân thể đến. Trả lời ta vấn đề. Người rốt cuộc là ai? Đây hết thể là vì cái gì? Diệp Phàm ánh mắt sáng rực nói. Nữ nhân cánh tay trái vẩy như thác nước tóc xanh, tự nhiên tươi mát trong mang theo nguồn gốc từ thực chất bên trong yêu nhiều phong tình, phối hợp nàng mỡ đông giống như da thịt, tinh xảo tiểu xảo khuôn mặt, quả thực câu hồn phách người. Vĩ đại địa ngục quân vương các hạ, tốt xấu người ta tối hôm qua vừa đem tấm thân xử nữ cho ngài, ngài liền không thể đối với người ta ôn nhu một chút xíu sao. Diệp Phàm ánh mắt khẽ giật mình, trong đầu hiển hiện tối hôm qua hình ảnh, chính mình tựa hồ xem nàng như thành Tô Khinh Tuyết. Thật sự là chơi đùa không nhẹ. Mà lại nữ nhân lúc này thân trên còn không mặc quần áo, một mảnh xuân quang, thật là làm miệng lưỡi khô không khốc. Đối mặt một cái đem lần thứ nhất hiến cho hắn tuyệt sắc mỹ nữ, Diệp Phàm lập tức cũng hung không nổi. Đáng chết Diệp Phàm buồn bực bôi đem mặt, chính mình là đến nghĩ biện pháp cứu Ninh Tử Mạch, kết quả lại trong núi cùng một cái lạ lẫm thần bí nữ tử làm cái này chuyện hoang đường, quả thực là sắp điên. Nữ nhân nhìn lấy Diệp Phàm biểu lộ. Lại là cảm thấy rất chơi vui, một bên mặc vào một thân sắc thái lộng lây y hề phục, một bên cười nói, làm gì nha, như thế không tình nguyện bộ dáng, tối hôm qua ngươi rõ ràng như thế đầu nhập. Ta kém chút đều xương cốt tan ra thành từng mảnh, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Đó là bởi vì ta cho là ngươi là lão bà của ta. Diệp Phàm lớn tiếng nói, hừ, chẳng lẽ ta so lão bà ngươi kém lại thế nào cũng phải không sai biệt lắm. Mới có thể để ngươi tin tưởng ta là Tô Khinh Tuyết đi, nữ nhân đắc ý cười nói. Ngươi Diệp Phàm muốn phản bác, nhưng nữ nhân này tư sắc cùng dáng người, hoặc là không giống với còn lại bất kỳ nữ nhân nào phong tình, đúng là tài năng xuất chúng. Ngươi cái gì ngươi đừng tưởng rằng người ta chưa thấy qua Tô Khinh Tuyết ảnh chụp, cũng không có so ta xinh đẹp đi nơi nào, mà lại người ta mới 18 tuổi a, so với nàng tuổi trẻ nhiều, tiếp qua mấy năm, ta khẳng định so với nàng đẹp, nữ nhân tiếng hừ nhẹ. Lúc này, nàng đã mặc vào một thân cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt màu sắc rực rỡ phục trang, hoạt bát trong lộ ra một cô linh động, uyển như trong núi tinh linh. Nàng mang cái chước hoa tươi cài tóc, đem mái tóc đơn giản sắn ở phía sau, thanh xuân tú mỹ trong, lại tản mát ra mới nếm thử mưa móc sau nữ tính vận vị. Nữ nhân xoay người lại, yêu nhiêu cười một tiếng, giống như là ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh họa thủy hồng nhan. Thân ái, ta đẹp không? Nàng chớp chớp điện lực mười phần mắt to. Diệp Phàm bất đắc dĩ nửa ngày biệt xuất hai chữ, vẫn được. Hừ, nữ nhân vểnh lên quyết miệng, không có chút nào đáng yêu. Đừng nói nhảm, ta hỏi. Diệp Phàm vừa định hỏi rõ ràng sự tình chân tướng, lại chợt phát hiện, thôn làng mặt phía bắc, có một nhóm người đang hướng nơi này tới gần, là một đám cổ võ giả. Chương 1135, Linh Tê. 1135. Người còn chưa đi đến cửa phòng, liền bắt đầu truyền đến to rõ hô to âm thanh. Làng Vũ. Đi ra. Ta Phàn Nham Hổ đến cùng điểm nào nhất không xứng với ngươi. Ta muốn một cái thuyết pháp. Nữ nhân nghe được cái này lớn giọng, một trận buồn bực trợn mắt chừng một cái, thật là một cái khờ con trai, tìm đến ngược lại là thật nhanh. Diệp Phàm thì là nghe danh tự có chút quen tai, tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi kinh ngạc hỏi, Lam Vũ ngươi gọi Lam Vũ này Lam Ưng là gì của ngươi? Lam Vũ thờ ơ nói, đệ đệ ta. Cái gì? Diệp Phàm sững sờ, vậy hắn không phải đem nữ nhân này đệ đệ giết? Không cần quá chú ý, bất quá là ta cha mẹ nuôi lưu lại đệ đệ. Cùng ta không có gì liên hệ máu mủ phế vật thôi. Lam Vũ nói xong, vuốt vuốt tóc mái, liền cất bước hướng đi ngoài cửa. Cha nuôi mẹ nuôi. Diệp Phàm nhíu mày, nữ nhân này thật có cha mẹ nuôi. Chẳng lẽ nói nàng hôm qua nói mình thân thế, nhưng thật ra là thật. Nếu như là nàng chỉ dùng của mình tự mình kinh lịch, tới biểu diễn hôm qua một màn kịch, ngược lại là có thể lý giải, vì cái gì chính mình có thể cảm giác được nàng thật cảm tình. Nếu không phải như thế chân thành tha thiết cảm tình, Diệp Phàm cũng sẽ không buông lòng đề phòng, cảm thấy nàng cũng là phổ thông trên núi nha đầu, sau đó lấy nàng nói. Diệp Phàm lắc đầu thở dài, trước không quan tâm những chuyện đó, đi ra xem một chút lại nói. Lúc này, ngoài cửa đã hạng 10 cái lưng hùm vai gấu trắng hán, có ăn mặc da thú áo khoác, có thì là ăn mặc địa dân bản địa phục sức. Đa số người đều cầm trong tay loan đao, có phía sau còn có cung tiễn. Tu làm một cái cao thấp chênh lệch rất lớn, hữu tài ngày kia, có làm theo đến luyện thể, xem xét cũng là một số tiểu môn phái mới có tình huống. Dẫn đầu một người nam tử, chừng 2 mét mấy cái, dáng người khôi ngô đen kịt, mang theo dạ thu răng nanh dây chuyền, tay nắm một thanh suyết sức lấy kim ngân ngoặt lớn đao, thoạt nhìn như là tượng đá đồng dạng tráng kiện bắp thịt, rất là có khí phách. Đứng tại nam tử kia trước mặt, làm vũ mềm mại tư thái, phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Phảng phất liền đỉnh đối phương một đầu đại chân thô. Phan Nham Hổ, một buổi sáng sớm ồn ào cái gì đâu. Bằng ngươi cũng dám quản cô nương sự tình? Lam Vũ tuy nhiên hình dạng so với hôm qua tới, thanh linh thanh tú chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nàng giọng điệu nói chuyện cùng tư thái, giơ tay nhấc chân đều lộ ra sợi nữ tính âm nhu mị hoặc, cùng ngày hôm qua ngây ngô bộ dáng, tưởng như hai người. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân lúc này bộ dáng, không khỏi cảm khái. Đây quả thực là một cái thanh thuần tinh linh cùng gợi cảm yêu mị kết hợp thể, quan trọng còn rất tự nhiên. Phan Nham Hổ thì là vừa vặn nhìn thấy đi tới Diệp Phàm, hắn bỗng nhiên cầm lấy đao nhất chỉ, cắn răng nghiến lợi nói, cũng là tên mặt trắng nhỏ này người đem thân thể cho hắn. Mặt trắng nhỏ. Diệp Phàm giật mình dưới, nhìn hai bên một chút, giống như không có người khác, Diệp Phàm không khỏi chỉ chính mình, hoài nghi hỏi, ngươi đang nói ta? Nói nhảm. Chẳng lẽ nói chính hắn sao? Lam Vũ lường hắn một cái. Diệp Phàm nhịn không được cười ha ha đứng lên, chính mình lúc còn sống vậy mà có thể làm về mặt trắng nhỏ. Bình thường mặt trắng nhỏ không đều là bị hắn đánh mặt hàng A khó được nhân vật trao đổi A. Người còn dám cười. Phan Nham Hổ cảm thấy là đang dễ cợt hắn, thẹn quá thành giận nói, ngươi đoạt nữ nhân ta, còn dám chế rêu ta, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta muốn giết ngươi. Nói, Phan Nham Hổ hét lớn một tiếng. Dơ loan đao nâng lên một loại Diệp Phàm chưa thấy qua thô bạo chân khí, hướng hắn nhất đao chặt tới. Diệp Phàm hơi nhường lối thân thể, nhấc chân cũng là một chân quất tới, đem Phàn Nham Hổ trực tiếp đá bay. Hơn 200 cân khôi ngô thân thể, sửng sốt như cùng một trái bóng ra một dạng, bay ra ngoài 7-8 mét. Bang! Phàn Nham Hổ cũng là đủ cứng, đánh vỡ một gian trúc ốc, lại không chút thụ thường, từ nơi đó lung lay đứng dậy, trên mặt kinh dị nhìn lấy Diệp Phàm. Hắn một đám thủ hạ, cũng đi theo kinh ngạc đến ngây người. Một bên Lam Vũ thì là sớm có sở liệu, cười khanh khách nói, khờ con trai, thấy rõ chưa, đây chính là cô nương tuyển hắn, không chọn ngươi nguyên nhân ngươi có hắn cường chẳng a? Không không có khả năng. Hắn không có chân khí, làm sao có như thế đại lực khí. Phan Nham Hổ cảm thấy không thể tưởng tượng, làm sao còn gặp được so với hắn càng lớn mạnh. Diệp Phàm bởi vì còn có một số việc không có cả minh bạch, cho nên cũng không muốn giết người, nói ra, ngươi vì cái gì nói nàng là nữ nhân ngươi nàng là ai, các ngươi là ai. Phan Nham Hổ sững sờ dưới, nói, ngươi coi thật cái gì cũng không biết. Ngươi thấy ta giống là đang lừa ngươi. Diệp Phàm không nói lắc đầu, mình tới hiện tại cũng tỉnh tỉnh. Phan Nham Hổ cắn răng, nguyên lai Lam Vũ đem ngươi lừa gạt tiểu tử, ngươi xong, ngươi đã bị cái này yêu nữ loại linh tê cổ. Linh tê cổ. Diệp Phàm buồn bực, cái này lại là cái gì? Lam Vũ ngữ cười thản nhiên địa xoa xoa một sợi tóc xanh, nói, người ta rõ ràng là thánh linh giáo thánh nữ, cái gì yêu nữ Phan Nham Hổ, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nói cho thánh cô sư phụ, cho các ngươi mánh hổ trại trồng lên phệ tâm cổ. Thánh nữ. Diệp Phàm nghe nói như thế, không khỏi giật mình. Hắn theo trời mắt tư liệu chỗ biết được, thánh linh giáo thánh cô, bồi dưỡng người kế nhiệm, cũng là thánh nữ. Cái này Lam Vũ, lại là thánh cô đệ tử. Nói như vậy, kỳ thực thánh linh giáo đã sớm biết hắn lên núi, mới an bài cái này vừa ra. Phan Nham Hổ trùng điệp tiếng hừ lạnh, bách vạn đại sơn bên trong, người nào không biết người Lam Vũ là thứ nhất yêu nữ, thánh linh giáo thánh nữ, cùng yêu nữ không có hai loại. Xem ra ngươi thật là sống ngán dám nói chuyện với ta như vậy. Lam Vũ trong mắt đẹp, lộ ra một tia âm lãnh sắc cơ. Ta mánh hổ trại hán tử, lớn nhất chịu không nổi khuất nhục. Ngươi lâm thời đem linh tê cổ loại cho một cái mặt trắng nhỏ, đây chính là đối ta lớn nhất vũ nhục. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Phàn Nham Hổ hét lớn. Vừa dứt lời, đã thấy một bóng người đột nhiên vọt tới Phàn Nham Hổ trước mặt, một tay nắm lấy hắn cổ áo, hời hợt ném một cái. Phàn Nham Hổ đều không kịp phản ứng, thân thể liền lại bị nhét vào một gốc trên đại thụ che trời, nặng nề đâm đến đại thụ đều lay động. Mặt trắng nhỏ có phiền hay không ngươi gặp qua như thế lớn mạnh? Mặt trắng nhỏ Diệp Phàm lắc đầu, chuyển hướng Lam Vũ, nghiêm túc hỏi, hắn nói linh tê cổ, là chuyện gì xảy ra? Lam Vũ lại ở nơi đó vô tay, đôi mắt đẹp nháy mắt, thân ái, ngươi quá hay rồi à, ta yêu chết ngươi. Ngươi quả nhiên là lớn nhất thí sinh thích hợp. Người nào tuyển không nhân tuyển ta đang hỏi ngươi linh tê cổ chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm chất vấn. Lam Vũ lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ngươi làm gì hung ác như thế, hù đến người ta. Diệp Phàm gặp nữ nhân không chịu chính diện trả lời vấn đề, dứt khoát dự định đến điểm hung ác, cất bước đi đến trước mặt nàng, đưa tay phải bắt cổ nàng. Đối phó loại này yêu nữ, hắn cũng không thể không đánh. Có thể đang lúc Diệp Phàm muốn động thủ thời điểm, chợt trong đầu truyền ra một trận kịch liệt nhói nhói. A! Diệp Phàm bưng bít lấy đầu, liền cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung một dạng, đau đến hắn toàn thân một cái giật mình. Lam Vũ cười khanh khách, mị thái mười phần, rêu rêu nói, ngươi muốn biết linh tê cổ là cái gì, hiện tại ngươi biết lạc thế nào, tư vị dễ chịu a. Chương 1136, thật chán ghét như vậy ta. 1136. Diệp Phàm thu lên tự mình động thủ suy nghĩ, đầu đau đớn mới ngừng xuống dưới. Đúng, lúc này mới ngon nha, ta thế nhưng là cùng ngươi tâm hữu linh tê bạn lữ, ngươi tại sao có thể thương tổn ta đây? Lần sau không muốn ngốc như vậy lạc, ngươi một khi ý đồ thương tổn ta, liền sẽ đầu đau đến không được ta khả tâm thương ngươi. Khanh khách Lam Vũ nháy mắt mấy cái, cười nói. Diệp Phàm một trận suy tư về sau, sờ lấy đầu mình bộ, cau mày nói, ngươi cổ độc, cắm vào tại ta trong đầu. Diệp Phàm chưa từng nghe nói qua, cái gì cổ độc có thể cắm vào đầu, bởi vì đại bộ phận cổ độc đều dựa vào huyết dịch để duy trì sinh cơ, đại não cũng không phải là phi thường tốt ký sinh chỗ. Xem ra cái này linh tê cổ, phi thường đặc biệt. Hắn suy nghĩ, chỉ sợ cũng chính bởi vì loại này cổ độc là tại trong đại não sinh tồn, mà không phải trong máu, cho nên Diệp Phàm cái này thân thể kháng độc mạnh đại huyết dịch, cũng là không thể có hiệu quả. Đương nhiên, cũng có thể là cái này cổ độc quá mạnh, vẫn là khác nguyên nhân gì, dù sao Diệp Phàm cũng không phải hoàn toàn bách độc bất xâm, trên đời đặc thù độc vật, luôn có mấy thứ là hắn chống cự không. Không cần ở nơi đó suy đoán, Lam Vũ phảng phất có thể xem thấu Diệp Phàm tâm tư, hì hì cười nói, cái này linh tê cổ, cũng không phải là cái gì độc, coi như ngươi lũ sở các hạ có bách độc bất xâm thân thể, cũng không có ý nghĩa gì. Cái này đến cũng là ngươi tình ta nguyện, tài năng cắm vào cổ, ngươi cho rằng là ta cưỡng ép cho ngươi à. Tối hôm qua là chính ngươi muốn nha thân thể ngươi, ngươi đại não, đương nhiên liền tiếp nhận rồi. Diệp Phàm sững sờ dưới, chẳng lẽ nói, nàng cố ý láo xưng chính mình là Tô Khinh Tuyết, chính là vì làm cho hắn thể xác tinh thần bên trên tiếp nhận. Cho nên ngươi tối hôm qua cho ta vụng trộm cho ta loại kia tà thuốc, để cho ta khống chế không nổi chính mình, xuất hiện ảo giác. Lam Vũ lắc đầu, ngươi lại sai, đây không phải là cái gì tà ác dược vật, bởi vì ta biết ngươi dạng này cao thủ, nhất định có thể chống cự tuyệt đại đa số dược vật. Cho nên, tối hôm qua cho ngươi ăn, cho ngươi ngửi được, là dùng thiên nhiên dược thảo, bổ dưỡng cùng cường hóa ngươi giác quan chất xúc tác, tính toán là một loại thuốc bổ. Thân thể ngươi sẽ không bài xích những này đối ngươi tốt dinh dưỡng, chỉ là ngươi đại não, lại bởi vì thời gian ngắn dinh dưỡng quá đầy đủ, để ngươi một ít dục vọng, đặc biệt tràn đầy. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cô nàng này bài tập làm được đủ a. Từng bước một đều bị nàng coi là tốt. Bất quá, nếu là tại trong đại não, Diệp Phàm ngược lại là nhớ tới chính mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ Long Uy. Hi hi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ý đồ qua tìm tới nó, càng đừng nghĩ lấy ra nó a. Lam Vũ đắc ý khẽ cười nói, trong thiên hạ, chỉ có cắm vào linh tê cổ nữ tử, mới có thể đem nó lấy ra, nói cách khác trừ ta, không ai có thể đem nó lấy ra. Ngươi nếu là muốn dùng chân khí loại hình bất luận ngoại lực gì dây vào nó, cho dù là mở ra đầu, qua tìm này linh tê cổ, nó cũng lại bởi vì bị kích thích, liền trực tiếp nổ tung. Nói, Lam Vũ hai tay vừa mở ra, làm nổ tung thủ thế, bành. Ngươi muốn nhìn đến đầu ngươi bị tạc mở bộ dáng sao vậy, khẳng định rất lợi hại thảm đúng hay không? Diệp Phàm mi đầu nhíu chặt, hắn cũng không rõ ràng nữ nhân này nói là thật là giả. Nhưng nếu thực biết nổ tung, vậy hắn còn thật không dám quan đếm thử đến, hắn còn muốn thử xem dùng Long Uy, đến đem cái này cổ độc trực tiếp đánh chết, nhưng hiện tại xem ra, hắn không thể mạo hiểm. Trong thân thể bẩn tổn hại còn có thể khôi phục, nào tử nổ, này như thế nào cho phải? Hừ, đừng nghe này yêu nữ, cũng không phải là chỉ có nàng có thể lấy ra linh tê cổ. Lúc này, này Phàn Nham Hổ rất là cố hết sức bò người lên, chống loan đao, nghiến răng nghiến lợi nói, lấy ra linh tê cổ biện pháp, không chỉ một. Chỉ cần loại linh tê cổ nữ tử chết, cổ cũng liền tự nhiên tử vong. Tuy nhiên ngươi thành nàng bạn lữ, gần như không có khả năng làm ra thương tổn nàng sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là, người khác không được. Diệp Phàm nghe xong, nhất thời giật mình tới. Đúng a? Nếu như Lam Vũ là bị người khác giết, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Vừa nghĩ đến cái này nhất niệm đầu, Diệp Phàm lại đau đến thẳng cắn răng. Ôm đầu, hận không thể đầu lĩnh cắt bỏ. Hừ, thối nam nhân. Ngươi thật nghĩ để cho người khác đến thương tổn ta. Ngươi liền không đau lòng a? Ta trưởng đẹp mắt như vậy, cùng ngươi, ngươi còn ghét bỏ. Lam Vũ nhìn thấy Diệp Phàm đau đầu, liền biết Diệp Phàm chính đang suy nghĩ gì, không khỏi tức giận nói. Phàn Nham Hổ cười ha ha, đừng nghe cái này yêu nữ nói bậy. Bị loại linh tê cổ nam nhân, trốn không bị ăn sạch vận mệnh. Nàng chỉ là đem ngươi trở thành nàng linh đan rượu dược, chờ đến nàng tiếp nhận thánh cô chi vị, liền sẽ đem ngươi giết. Lại dùng linh tê cổ từng bước xâm chiếm rơi đầu góc ngươi về sau, nàng đem cổ lấy ra ăn hết, để cho nàng tiếp nhận thánh cô y đề bát, truyền thừa công lực. Nàng sở dĩ hiện tại tuyển ngươi, không có tuyển ta, chỉ là bởi vì ngươi cường tráng hơn, mà càng thêm cường tráng nam nhân, đối với nàng mà nói thì càng đại bổ. Diệp Phàm không khỏi trong lòng lâm nhiên. Lại còn có loại sự tình này. Đem chính mình tấm thân xử nữ giao cho một người nam nhân, sau đó hạ cổ, lại đem nam nhân giết chết, lấy ra cổ, chính mình phục dụng. Bực này kinh dị sự tình, cũng đúng là yêu nữ mới có thể làm ra được. Thế nhưng là, Diệp Phàm lại nghĩ một chút cảm thấy không đúng, buồn bực nói, đã bị chủng cổ liền sẽ bị giết, ngươi làm sao còn muốn chính mình chủ động đưa tới cửa. Phàn Nham Hổ ánh mắt phức tạp nói, có thể trở thành thánh cô duy nhất nam nhân, là bách vạn đại sơn trong nam tử Hán vô thượng vinh dự. Diệp Phàm nhất thời im lặng, đám gia hỏa này, tất cả đều là người điên đi. Chịu chết đều tích cực như vậy. Lam Vũ ánh mắt lạnh như băng quét về phía Phàn Nham Hổ, ngu xuẩn, ngươi nói những lời này, xem ra là thật không muốn sống. Ha ha, ta là trở thành linh tê cổ người ứng cử, đánh bại nhiều người như vậy, một mực khổ luyện đến nay. Ngươi lại nói đều không nói, trực tiếp đem ta vứt bỏ, tìm ngoại nhân. Ta Phàn Nham Hổ, sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay chính là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Phàn Nham Hổ nói, giơ lên loan đao, ngưng tụ lại chân khí, đối Diệp Phàm nói, mặt trắng nhỏ. Ngươi kiên nhẫn một chút đau nhức, ta đem cái này yêu nữ giết, ngươi liền giải thoát. Diệp Phàm nghĩ đến Phàn Nham Hổ giết Lam Vũ, ẩn ẩn lại bắt đầu đau đầu, không khỏi hỏi, ngươi xác định ngươi giết nàng, ta không có việc gì. Ừ, ngươi yên tâm đi, linh tê cổ chỉ có thể ăn người chết nao tử, nàng không có cách nào chủ động khống chế linh tê cổ thương tổn ngươi. Nàng muốn giết ngươi, chỉ có thể dùng khác biện pháp. Cho nên ngươi chỉ cần có thể nhịn xuống đau nhức, khắc giúp nàng là được. Phàn Nham Hổ nói xong, hung tợn trừng mắt Lam Vũ, hướng nữ nhân trực tiếp chạy như điên, vung xuống loan đao. Lam Vũ cũng không có cái gì tu vi, thân thể chỉ là cái phổ thông nữ hài, điểm ấy Diệp Phàm hôm qua liền đã phát hiện, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế bị lừa. Mắt thấy Phàn Nham Hổ xông lại, Lam Vũ cũng không có chuyển động bước chân, chỉ là mắt hạnh đú oán nhìn lấy Diệp Phàm, ngươi thật chán ghét như vậy ta. Chương 1137, nhìn như vậy không tầm thường. 1137. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân này một mặt điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cau mày một cái, cũng không trả lời. Bất quá, hắn cảm giác mình đau đầu, tựa hồ giảm yếu một ít. Điều này nói rõ, chính mình cũng không có rất cưỡng bức giết nàng ý nguyện. Đáng chết, chẳng lẽ nữ nhân này muốn giết mình, ăn chính mình náo tử, chính mình còn đối nàng có chút không đành lòng. Chính mình lúc nào trở nên như thế mềm lòng vẫn là nói, bởi vì khác nguyên nhân gì. Diệp Phàm thì thầm trong lòng, nhưng hắn từ đầu đến cuối, rất rõ ràng, hắn không cần xuất thủ. Lúc này, Phàn Nham Hổ đã vọt tới Lam Vũ trước người 2-3 mét khoảng cách, khẽ cong đao từ dưới lên trên địa muốn đem Lam Vũ đầu cắt mất. Có thể ngay trong nháy mắt này, Phàn Nham Hổ bỗng nhiên thân thể một cái cứng ngắc, hai tròng mắt chừng một cái. Hắn phốc địa một ngụm máu phun ra, cả người trực tiếp mới ngã xuống đất. Đại ca! Đại ca! Một đám manh hổ trại đại hán, thấy cảnh này, đều dọa đến hô to. Phàn Nham Hổ bộ mặt thống khổ vằn mẹo, tràn đầy không cam lòng chỉ Lam Vũ, ngươi ngươi chừng nào thì hạ cổ. Phàn Nham Hổ phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình, đều có côn trùng tại nuốt cắn, khổ không thể tả. Lam Vũ một mặt lạnh lùng nói, liền ngươi điểm này náo tử, ta sớm đoán được sẽ có hôm nay loại sự tình này, lúc nào dưới, trọng yếu sao dù sao ngươi cũng không biết, ta là thế nào. Ngươi yêu nữ ngươi không được tốt. Phàn Nham Hổ ác độc nói còn chưa dứt lời, người liền trực tiếp đều chết hết, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Lam Vũ hướng bảy mánh hổ trại hán tử liếc một cái, nói, các ngươi cũng muốn sát thánh nữ á vẫn là nói, các ngươi mánh hổ trại, muốn tạo phản. Nhất bang tráng hán nhìn lấy Phàn Nham Hổ này tử tướng, mặt đều thảm lục. Thánh nữ thứ tội. Chúng ta đều là bị ép. Cầu thánh nữ khoan dung a. Một đám hán tử tranh thủ thời gian bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lam Vũ tiếng hừ lạnh, cút. Mãnh hổ trại các hán tử như được đại xá, nửa chạy nửa bò địa liền quay đầu rời đi. Có thể đợi đến bọn họ chạy ra mấy chục mét về sau, chỉ thấy Lam Vũ từ bên hông, lấy ra một cái tinh xảo tiểu trúc địch. Nàng ngậm tại bên miệng, nhanh chóng thổi ra một khúc tiết tấu quỷ dị mà linh động nhạc trương. Ô ô. Khi địch tiếng vang lên, đám kia mãnh hổ trại hán tử liền cái gặp được chết như thần, kinh hoàng quát to lên, chạy tốc độ cũng càng nhanh. Thế nhưng là, không chờ bọn hắn chạy đi bao xa, chỉ thấy trong núi rừng, bay ra ngoài đại lượng côn trùng, màu sắc sặc sỡ côn trùng, có mang độc, có hay không độc, nhưng toàn đều không ngoại lệ hướng lấy những hán tử đó nhào tới. Trong lúc nhất thời, một đám tráng hán liền thê thảm địa bị độc trùng vây quanh, mặc cho bọn họ làm sao điên cuồng vùng vẩy đao tử, dùng chân khí qua chấn vỡ những côn trùng đó. Làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Trên mặt đất, thậm chí bắt đầu có một ít độc xà, cũng hướng bọn họ du tẩu tới gần, thổ tín cắn xé. Có độc trùng trực tiếp phun ra một số mang độc khí thể, nhượng những tráng hán này trực tiếp hút vào độc khí về sau, mất đi sức chống cự. Một thủ khúc, thổi không đến 3 phút, đám kia hán tử liền tất cả đều bị chết không hình người. Lam Vũ đem sáo trúc thả lại bên hông, một mặt nhẹ nhõm tự đắc, phảng phất chỉ là thổi một khúc. Những người kia mệnh hoàn toàn là phù vân. Nàng quay người mặt hướng Diệp Phàm, hơi hơi quệt miệng mà hỏi thăm, ngươi thật chẳng lẽ chán ghét như vậy ta tối hôm qua mới lấy đi ta thân thể, hôm nay lại muốn đối ta bội tình bạc nghĩa a, tùy ý ta bị khắc nam nhân khi dễ. Là đàn ông các ngươi đều như thế đàn ông phụ lòng, vẫn là ngươi người này máu lạnh vô tình. Diệp Phàm mỉm cười, chỉ đám kia tử tướng thê thảm mánh hổ trại hán tử, ngươi một cái không có tu vi nữ nhân, biết bọn họ tới tìm ngươi, ngươi lại không có chút nào khẩn trương, chẳng lẽ không phải bởi vì, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không có sợ hãi a? Ta có thể không tin, ngươi như thế tâm cơ thâm nữ nhân, sẽ đem mình tánh mạng, thật giao cho trên tay của ta. Hả, nguyên lai ngươi cũng biết, chính ta có năng lực giải quyết, không phải thật sự muốn giết ta nha, Lam Vũ cười tủm tỉm nói. Diệp Phàm im lặng, lắc đầu thở dài nói, coi như ngươi không có năng lực giải quyết, thật giống như ta cũng không nên giúp ngươi đi. Ngươi lợi dụng ta đối lao bả của ta cảm tình, gạt ta tiếp cái này linh tê cổ, coi ta là thành ngươi tu luyện dùng bàn đạp. Nếu như ngươi đối ta làm như thế quá phận sự tình, ta còn muốn bảo hộ ngươi, vậy ta có phải hay không quá ngu điểm? Lam Vũ kiểu tiếng hừ lạnh, đi lại thức tha đi đến Diệp Phàm trước mặt, một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm nam nhân. Ngươi chỉ là nghe cái kia phàn nham hổ lời nói của một bên, đã cảm thấy ta nhất định là vì giết ngươi, vì truyền thừa công lực, mới cho ngươi loại linh tê cổ. Ngươi biết linh tê cổ đại biểu cho cái gì không? Diệp Phàm nhíu mày, chẳng lẽ hắn mới vừa nói không đối người sắp chết lời nói cũng thiện, ta không cảm thấy hắn hội gạt ta. Hắn nói là đúng, nhưng người nào nói ta nhất định phải giết ngươi? Lam Vũ hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Diệp Phàm không hiểu. Lam Vũ lườm hắn một cái, nói, linh tê cổ, chính là chúng ta thánh giáo lịch đại thánh cô cùng thánh nữ tài năng bồi dưỡng thần thánh nhất cổ. Muốn cắm vào linh tê cổ, có hai điều kiện, một, nhất định phải là tu luyện cổ thuật nữ tử, bảo trì tấm thân xử nữ, dùng thân thể của mình, bồi dưỡng cái này cổ vượt qua 5 năm. Hai, tại cắm vào cổ quá trình bên trong, nam tử nhất định phải là đối nữ tử giao chi lấy chân tình, chỉ có thực tình yêu nữ tử, tài năng tâm hữu linh tê. Diệp Phàm cười nói, ngươi nói những này, ta đã biết, không phải vậy ngươi cũng sẽ không, để cho ta nghĩ lầm ngươi là khinh tuyết ngươi thủ đoạn này, bị ổi lại cao minh, ta rất bội phục. Vậy ngươi biết, trừ ta bị người khác giết chết bên ngoài, còn có biện pháp nào, lấy ra cái này cổ A Lam Vũ hỏi. Diệp Phàm nhún nhún vai, còn cần hỏi sao, chẳng lẽ không phải ngươi chủ động giúp ta lấy ra cổ A? Thế nhưng là ta nghĩ ngươi cũng không sẽ tốt bụng như vậy đi. Lam Vũ mỉm cười một chút, mấy phần khinh thường nói, ngươi cứ như vậy xem thường nữ nhân chúng ta, ngươi biết lần thứ nhất, đối một cái nữ hải tử tới nói ý vị như thế nào sao? Diệp Phàm sắc mặt phức tạp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lam Vũ hít thở sâu một hơi, nói, muốn để linh tê cổ mất đi hiệu lực, trừ nữ tử bị người giết hại bên ngoài, còn có một loại phương pháp, cái kia chính là, nhà gái thất trinh. Cái gì? Diệp Phàm sững sờ dưới, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Lam Vũ một mặt đã sớm ngờ tới thân sắc, nói, kinh ngạc đi, yêu cầu, là nhà gái thất trinh, mà cũng không hạn chế các ngươi những này thối nam nhân. Nói cách khác, ngươi có thể cùng khác nữ nhân tốt, mà ta nếu như không từ trên người ngươi lấy ra linh tê cổ, cả một đời cũng chỉ có thể đi theo ngươi, toàn tâm toàn ý làm nữ nhân ngươi. Không phải vậy lời nói, một khi ta đối với ngươi không trung trinh, linh tê cổ phát tác, chết chính là ta chính mình. Tuy nhiên ta cảm thấy cái này rất lợi hại không công bằng, nhưng người nào nhượng tổ tiên thánh cô cũng là như thế bồi dưỡng linh tê cổ đâu. Chỉ sợ cũng là bởi vì, nàng thâm yêu tha thiết một cái nam nhân, đến mức có thể tha thứ nam nhân kia hết thảy đi, chỉ cần nam nhân ái nàng liền tốt. Chương 1138, tốt lắm tốt lắm. 1138. Diệp Phàm quả thật bị kinh hãi đến, nói như vậy, cái này linh tê cổ, chẳng khác gì là đôi nam nữ đều bộ một cái gông xiềng. Nam nhân không thể vứt xuống nữ nhân không thể phản bội nam nhân. Khác nhau ở chỗ, nữ nhân có thể khi dễ nam nhân lại không thể thương tổn nữ nhân. Cái này từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng là đôi nam nữ song phương tiến hành hạn chế, trên lợi ích cũng có chỗ thăng bằng. Diệp Phàm ngươi hẳn là sẽ không, vì để ta linh tê cổ mất đi hiệu lực, cố ý để cho ta thất trinh đi? Lam Vũ cười như không cười hỏi. Diệp Phàm trao mày một cái nói, ngươi yên tâm, loại chuyện này, ta làm không được. Cố ý tìm khác nam nhân, qua làm bẩn một nữ nhân, vẫn là đem lần thứ nhất cho hắn nữ nhân, Diệp Phàm liền muốn cũng sẽ không muốn loại chuyện này. So sánh loại này buồn nôn cử động, Diệp Phàm thà rằng nếm thử dùng Long Uy trực tiếp đánh chết linh tê cổ, đại không đụng một cái. Lam Vũ coi như hài lòng gật đầu, ta tin tưởng, ngươi đường đường địa ngục quân vương, cũng không trở thành như vậy bất nhập lưu. Vậy ta cũng có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt ta, ta cũng sẽ không vì đạt được truyền thừa công lực, liền chủ động giết ngươi. Nói, Lam Vũ đi lên phía trước, duỗi tay vô vô Diệp Phàm lồng ngực, mềm mại mà nói, người ta còn muốn cùng ngươi thiên trường địa cửu, đến già đầu bạc đâu. Diệp Phàm híp híp mắt, tâm lý tự nhiên không tin, cái này vừa mới gặp một ngày nữ nhân, sẽ như thế tình thâm ý trưởng, không khỏi cười nói, làm gì, ngươi phải chờ ta chết giả, lại để cho linh tê cổ ăn hết ta não tử. Ai nha, ngươi nói cái gì đó? Ngươi lợi hại như vậy, thọ mệnh khẳng định lâu hơn ta a. Người ta mới là, không chiếm được truyền thừa công lực, khẳng định già đến rất nhanh, làm Vũ ưu hoa nói. Nâng lên thọ mệnh, niên kỷ vấn đề, Diệp Phàm nghĩ đến một việc, có chút kỳ quái nói, ngươi nói Lam ưng là đệ đệ ngươi, ngươi không phải mới 18 tuổi a, chẳng lẽ là giả? Lam Vũ nháy mắt mấy cái, bật cười, nói, ai nói lớn tuổi, liền nhất định phải là ca ca tên kia như thế xuẩn, chẳng có chuyện gì, dựa vào cái gì muốn ta gọi hắn là ca ca. Diệp Phàm im lặng, cái này ca ca đệ đệ, vẫn phải theo năng lực đến phân. Đúng thế, mặc kệ cái khác người làm sao hô, dù sao ta chỉ hô lợi hại hơn ta nam nhân ca ca. Lam ưng loại kia ngu xuẩn, nếu không phải xem ở hắn cầu xin ta, muốn tại thánh linh giáo lăn lộn điểm chức vụ, ta mới không thèm để ý hắn. Lam Vũ nói xong, rắn gần sát Diệp Phàm, ôm lấy nam nhân eo, nũng nịu nói, Diệp Phàm ca ca người ta hơi mệt chút, nếu không chúng ta trở về phòng bên trong qua, lại nằm một hồi. Cái này tê tê dại dại thanh âm, thật làm cho Diệp Phàm có chút thụ không, tâm lý âm thầm cảm khái, đây thật là một yêu nữ. Bất quá, Diệp Phàm lúc này lại không tâm tư chỉnh lý cùng Lam Vũ gấp mắc. Về phần Lam Vũ đến cùng có thể hay không giết hắn, lấy linh tê cổ, Diệp Phàm cũng không phải đặc biệt để ý. Dù sao, nữ nhân này muốn giết hắn, cũng phải nhìn nàng chuyện tới không tới nhà. Đã ngươi biết ta tới nơi này, cái kia hẳn là rõ ràng, ta đến mục đích, Diệp Phàm khẽ vươn tay, nói, cho ta tà thuật giải dược. Lam Vũ phình lên miệng, nào có cái gì tà thuật giải dược, cái này cần hỏi sư phụ ta cùng hộ pháp đi lấy. Ngươi là thánh nữ, chẳng lẽ còn so ra kém hộ pháp? Cái này không có quan hệ gì với địa vị, chỉ là không thuộc quyền quản lý của ta à, Lam Vũ nháy mắt mấy cái nói. Diệp Phàm cũng lười nhiều truy cứu, nói, vậy liền dẫn ta đi gặp thánh cô cùng hộ pháp. Lam Vũ một mặt không tình nguyện, xem ra ngươi là thật thật thích cái kia ninh tử mạch à, một lát cũng sẽ không chết, gấp cái gì mà gấp. Thống khổ không phải ngươi, ngươi tự nhiên nói như vậy. Mà lại, ngươi liền linh nhi tên đều rõ ràng như vậy, chẳng lẽ tà thuật cũng là ngươi chỉ huy? Diệp Phàm hoài nghi nhìn lấy nữ nhân. Ngươi cũng đừng oan uổng ta a, ta chỉ là thánh nữ, không phải thánh cô, còn không thể quản lý thánh linh giáo kế hoạch hành động. Lại nói, liền xem như ta chỉ huy, ngươi hỏi như vậy ta có thể thừa nhận sao? Lam Vũ cười mỉm địa hỏi ngược lại. Diệp Phàm cảm thấy cùng với nàng tranh cãi cũng là lãng phí thời gian, nói, ngươi nếu không mang ta đi tìm bọn họ, chính ta qua tìm. Ta không dẫn ngươi đi, ngươi tìm được sao? Chúng ta thánh linh giáo thánh địa, ngoại nhân cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào, Lam Vũ đắc ý cười nói. Diệp Phàm mặt không thay đổi nói, ta tự nhiên có ta biện pháp, không cần ngươi lo lắng. Gặp Diệp Phàm quay người thật muốn đi, Lam Vũ kiều hừ một tiếng, dậm chân một cái, được rồi, ta dẫn ngươi đi chính là, ngươi đừng bỏ lại người ta mặc kệ mà. Diệp Phàm quay đầu lại nói, ngươi tại sao phải mang ta đi? Vừa mới không phải không nguyện ý a? Lam Vũ không tình nguyện nói, ta là không muốn mang ngươi đi, nhưng người nào nhượng sư phụ ta muốn gặp ngươi đây? Sư phó ngươi thánh cô? Diệp Phàm cau mày nói, nàng muốn gặp ta, vì cái gì không trước đó liền đi ra? Bởi vì lúc trước ngươi còn không phải người của mình, hiện tại ngươi đã là cùng ta tâm hữu linh tê nam nhân, Lam Vũ điểm Diệp Phàm lồng ngực nói. Diệp Phàm tâm lý tự nhiên là không thể nào tin được, nhưng vì cứu ninh tử mạch, dự định tạm thời trước cùng với nàng đi một chuyến. Tranh thủ thời gian dẫn đường, Diệp Phàm nói. Lam Vũ một mặt ủy khuất địa chu chu mỏ, ngươi liền không thể đối ta nhẹ nhàng một chút à, người ta phía dưới còn đau đâu, mang ngươi đi đường núi rất lợi hại vất vả. Diệp Phàm im lặng, có muốn hay không ta có ngươi? Tốt lắm. Lam Vũ lập tức liền muốn bổ nhào vào Diệp Phàm trên lưng qua. Nhưng Diệp Phàm một tay lấy nàng giật ra, nói, đùa giỡn một chút người cũng tin. Đi nhanh lên. Quỷ hẹp hòi nói chuyện không tính toán gì hết, Lam Vũ rất là thất vọng, thở phì phò chừng nam nhân liếc một chút, mở rộng bước chân lên núi Nam đi đến. Diệp Phàm cùng đi theo hướng trong núi, vừa đi, vừa nghĩ Lam Vũ đủ loại biểu hiện. Cũng không biết nữ nhân này đến cùng nghĩ như thế nào, tâm lý cảm thấy rất ngờ vực, nàng đến cùng là thật tâm muốn làm hắn nữ nhân, tướng mạo tư thủ, vẫn là tại thuần túy địa diễn kịch, âm thầm tìm cơ hội lấy tính mệnh của hắn. Ai ngờ, đi ở phía trước Lam Vũ đột nhiên quay đầu, cau mày nói, ngươi làm gì một mực hoài nghi ta, ta đều nói, sẽ không vì đạt được công lực liền giết ngươi, chẳng lẽ ngươi liền phân biệt chân tình cùng giả ý năng lực đều không có sao? Diệp Phàm sững sờ, ngươi làm sao? Đều nói tâm hữu linh tê, ta đương nhiên có thể cảm nhận được ngươi bây giờ tâm tư, tuy nhiên chưa nói tới độc tâm thuật, nhưng ngươi cảm giác, ta liền có thể cảm giác được. Ngươi một mực đang hoài nghi. Lam Vũ nói. Diệp Phàm cảm giác một trận cột sống phát lạnh, cái này há không phải mình không có cách nào giấu giếm chính mình tâm ý. Chẳng lẽ không quản ta ở đâu, ngươi cũng có thể cảm giác được. Diệp Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng. Lam Vũ lắc đầu, đó cũng không phải, vượt qua khoảng cách nhất định, liền cảm giác không thấy, không phải vậy lời nói, ta đều muốn ngại phiền đâu. Vậy tại sao ta cảm giác không thấy ngươi tâm ý? Diệp Phàm cảm thấy không công bằng, cái này không phải là lẫn nhau mới đúng không? Chương 1139, thật giả. 1139. Lam Vũ hì hì cười nói, bởi vì ta là chủng cổ người, ta có thể khống chế chính mình, không cho ngươi phát giác được nha. Ừ, cho nên nói ta làm sao biết ngươi có phải hay không chân tình thực lòng? Diệp Phàm cười lạnh lắc đầu. Tùy ngươi đi, dù sao thời gian lâu, ngươi tự nhiên là tin tưởng. Lam Vũ trợn mắt chừng một cái nói. Hai người tiếp tục hướng phía Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu đi. Tại Lam Vũ chỉ huy dưới, Diệp Phàm phát hiện mình đi tại Cửu Khúc Thập Bát Loan giữa cánh rừng, bất chi bất giác liền đến một chỗ trong sân cốc. Phía trước trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hoa hương. Lam Vũ từ bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt hồng sắc tiểu dược hoàn về sau, đưa cho Diệp Phàm. Ăn nó, phía trước là độc khí, hút vào nhiều sẽ trúng độc, Lam Vũ nói. Khí độc này, cùng tối hôm qua kia cái gì, kích thích ta dược vật, là đồng dạng công hiệu A? Diệp Phàm hỏi. Dĩ nhiên không phải, nơi này liền thật sự là có thể giết người độc khí, Lam Vũ nói. Diệp Phàm lắc đầu, vậy ta không cần giải dược. Lam Vũ bất đắc dĩ híp híp mắt. Phục ngươi nhóm những đại nhân vật này, giết các ngươi thật là đủ mệt mỏi, độc khí đều vô dụng. Nữ hài đem thuốc thu hồi qua, sau đó liền tiếp tục đi vào bên trong. Diệp Phàm hỏi, chính ngươi không cần. Lam Vũ cười khanh khách nói, Diệp Phàm ca ca, ta tốt xấu là thánh nữ ai? Ta từ nhỏ bị sư phụ tuyển về sau, sư phụ liền dùng chúng ta thánh linh giáo độc môn tắm thuốc cùng dược thang bồi dưỡng ta. Ta máu có thể chống cự thiên hạ bách độc. Điểm ấy độc khí làm sao có thể làm bị thương ta? Cũng không thể thánh linh giáo thánh cô, còn muốn e ngại độc tố đi. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, nói, chẳng lẽ ngươi máu còn có thể giải độc? Lam Vũ quay đầu thở dài nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta có được hay không, ta máu chỉ là bang chính ta kháng độc, nhưng cũng không thể coi như cho ninh tử mạch giải độc dược vật. Ngươi nhìn xem chính ngươi, không phải cũng là có thể kháng độc sao? Làm gì không cần chính ngươi máu thay nàng giải trừ tà thuật chi độc? Ta cùng ngươi không giống nhau, ta huyết năng kháng độc, là bởi vì ta tự thân tế bào cường đại, mà ngươi máu hẳn là mang có đầy đủ độc tố kháng tính, Diệp Phàm nói. Này muốn hay không, ta cho mình cắt nhất đao, để ngươi rót một bình máu, đưa trở về cho vị kia ninh tỷ tỷ uống ngươi xem một chút nàng có thể hay không tốt. Lam Vũ cũng không biết từ nơi nào móc ra một thanh ngân sắc tiểu truy thủ, đối với mình trắng non tay trắng khoa tay dưới. Diệp Phàm ngược lại thật sự là muốn thử một lần. Đáng tiếc tạm thời cũng không có công phu này làm thí nghiệm, không thể làm gì khác hơn nói, quên đi. Ta liền biết, ngươi không bỏ được làm tổn thương ta. Lam Vũ nháy mắt mấy cái, quay đầu tiếp tục lên đường. Khi hai người đi vào một chỗ treo thật cao xuống tới thác nước lúc, Diệp Phàm phát hiện, cái này phía sau thác nước, vậy mà có động tiên khác. Đi theo Lam Vũ, từ thác nước một bên đi vào cự đại động huyệt về sau, hai tên ăn mặc thánh linh giáo phục thị nam tử. Cung kính hướng Lam Vũ ân cần thăm hỏi. Bái kiến thánh nữ. Về phần Lam Vũ sau lưng theo vào đến Diệp Phàm, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Lam Vũ tùy tiện phất phất tay, để bọn hắn đứng dậy, hỏi, sư phụ có đây không? Thánh cô đã tại linh xà động chờ thánh nữ, một tên giáo đồ nói. Lam Vũ gật gật đầu, ra hiệu Diệp Phàm cùng với nàng quá khứ. Cái này sơn thể bên trong động huyệt phi thường rộng lớn, giống như một cái dưới đất thế giới, tại một số ánh nến cùng huỳnh thạch chiếu xạ trong, kỳ quái. Trên đường, gặp được một số thánh linh giáo giáo chúng, đều sẽ rất lợi hại thành kính hướng Lam Vũ Ân cần thăm hỏi. Giáo chúng số lượng còn rất nhiều, Diệp Phàm nhìn thấy cũng không dưới trăm người, cũng may mà nơi này lớn, tài năng nhẹ nhõm dung nạp. Bất quá, Diệp Phàm cũng phát hiện một vấn đề, tại thánh linh giáo, giống như đại đa số nữ tử địa vị cao hơn, bởi vì không thiếu nam giáo chúng, đều là đi theo một tên nữ giáo chúng sau lưng, nghe theo điều khiển. Các ngươi cái này thánh linh giáo, là bởi vì nữ tử tài năng tu luyện cổ thuật, cho nên nữ tính địa vị tương đối cao. A Diệp Phàm thuận miệng câu hỏi. Lam Vũ nghe, quay người trở lại, đưa tay ôm lấy Diệp Phàm một cái cánh tay, cười nói, là như thế này không sai, chính bởi vì chúng ta thánh linh giáo, nữ tôn nam ti, cho nên trăm năm trước còn bởi vì cái này sự tình, rất nhiều nam lý trưởng lão bất mãn, dẫn người rời đi. Bất quá cũng là bởi vì một lần kia nguyên khí đại thương, khi đó thánh cô đem cổ thần giáo đổi thành thánh linh giáo. Dạng này cũng là vì không cố ý nhắc nhở cổ thuật tầm quan trọng, để cho trong giáo một số nam giáo chúng địa vị yêu cầu cao. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, lưỡng đại hộ pháp bắt đầu từ nam tử tới làm, dạng này cũng đưa đến một số thăng bằng tác dụng. Ngươi nói liền nói, làm gì ôm ta cánh tay? Diệp Phàm cau mày nói. Lam Vũ dịu dàng nói, người ta là muốn nói cho ngươi, tuy nhiên chúng ta thánh linh giáo là nữ tôn nam thi, nhưng ta thật không nghĩ cưỡi tại trên đầu ngươi, ta chỉ muốn làm bên cạnh ngươi tiểu nữ nhân. Diệp Phàm lắc đầu, thở dài nói, ngươi cũng không phải cái gì tiểu nữ nhân, ngươi muốn là tiểu nữ người, buổi sáng hôm nay đám kia mánh hổ trại hán tử, sẽ không phải chết. Nhưng so với chính ta giết chết đám người kia, ta càng ưa thích hôm qua ngươi cứu ta, vì bảo vệ ta, giết chết này hai cái săn trộm người cảm giác. Lam Vũ đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh nói. Diệp Phàm nhíu mày, săn trộm người hai người kia, không phải an bài tốt. Lam Vũ hé miệng cười nói, ngươi cho rằng này tất cả đều là diễn kịch mã nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng này hai cái thợ săn trộm, thật không phải ta an bài. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nhìn ngươi sẽ tới hay không cứu ta, may mắn ngươi đến không phải vậy, ta hôm qua thật sự không cách nào đem kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp đâu. Diệp Phàm dở khóc dở cười. Chẳng lẽ ông trời cũng đang giúp nàng lừa gạt mình? Này tây nhà thôn những người kia đâu? Người già ra đâu? Diệp Phàm hỏi. Lam Vũ ánh mắt sâu kín nhìn lấy hắn, thấp giọng nói ra, đó là giả, cũng là thật. Diệp Phàm nhìn lấy ánh mắt phức tạp, mục đích ngẫm nhớ lại sắc thái nữ nhân, ngược lại là tin tưởng. Có lẽ, đây đúng là Lam Vũ chính mình một chút kinh nghiệm, không phải vậy nàng cũng sẽ không như vậy cảm tình rõ ràng địa đóng vai mưa nhỏ nhân vật. Thánh nữ Diệp Phàm tiên sinh, thánh cô đã ở bên trong chờ. Lúc này, một người mặc màu lót đen kim sắc đường vân trường bào, đầu đội một cái hắc ngọc vật trang sức trung niên nam tử, từ một cái hô quật bên trong ra đón. Diệp Phàm sớm chú ý tới nam tử này tới gần, nam nhân này tu vi có ngưng thần tiểu thành, tại thánh linh giáo khẳng định vị không tính thấp. Tốt, tả hộ pháp, Lam Vũ lại lần nữa khôi phục yêu nhiêu phong tình, ngọt ngọt cười về sau, kéo Diệp Phàm tay liền đi vào bên trong. Diệp Phàm mới biết được, đây là thánh linh giáo hộ pháp bên trong, hắn muốn tìm cũng là hộ pháp cùng thánh cô, lúc này nhìn thấy người, đâu còn chịu lãng phí thời gian trực tiếp từ trên người bọn họ cầm giải dược là được. Kết quả là, Diệp Phàm trong nháy mắt liền hất ra Lam Vũ, quay đầu liền là vồ một cái về phía tả hộ pháp đầu. Thanh này Lam Vũ cùng tả hộ pháp đều kinh hãi đến, không nghĩ tới nam nhân lại đột nhiên liền xuất thủ. Hoàn toàn không cùng bọn hắn giảng đạo lý quy củ. Tả hộ pháp vô ý thức nổi lên linh khí, muốn đưa tay qua ngăn cản, nhưng phát hiện mình tốc độ làm sao cũng không đuổi kịp Diệp Phàm tốc độ tấn công. Bành! Khi tả hộ pháp đầu bị Diệp Phàm chế trụ về sau, tay hắn cũng không dừng, nhất trưởng bổ vào Diệp Phàm trên cánh tay, khuấy động mở một cô linh khí. Chương 1140, Linh xả động. Tháng 11 năm 40. Chỉ là tiếp theo một màn càng làm cho tả hộ pháp cùng Lam Vũ chấn kinh. Diệp Phàm bị nhất trưởng đánh trúng, vậy mà cánh tay không nhúc nhích tí nào, liền phảng phất cái này tả hộ pháp một thân tu vi tất cả đều là đùa giỡn một dạng. Cái này sao có thể, ngươi đến cùng là tu vi gì? Tả hộ pháp sắc mặt đại biến, nhìn Diệp Phàm ánh mắt lập tức trở nên rất là e ngại. Ngươi còn chưa xứng biết ta tu vi, Diệp Phàm thản nhiên nói, giao ra tả thuật giải dược. Giải? giải dược không tại trên người của ta. Tả hộ pháp dễ rủa lấy, nói chuyện đều rất lợi hại gian nan. Không ở trên thân thể ngươi vẫn là ngươi không chịu giao ra. Diệp Phàm tay dần dần tăng thêm, nhượng tả hộ pháp hô hấp càng ngày càng khó khăn. Tả hộ pháp sắc mặt đỏ lên, mắt lộ sợ hãi, ta thật thật không có mang ở trên người. Lam Vũ ở bên tranh thủ thời gian khuyên nhủ, Diệp Phàm ca ca, ngươi khác gấp gáp như vậy nha, trước gặp sư phụ ta lại nói à. Diệp Phàm quay đầu nói, sư phụ ngươi tính là thứ gì một cái tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong giả thần giả quỷ nữ nhân, thật coi mình là thánh cô. Lao tử 18 tuổi liền mang theo nhất bang huynh đệ đánh khắp nửa cái địa cầu, cái gì giáo chủ, cái gì giáo hoàng, cái gì loạn thất bát tao hoàng thất quý tộc chưa thấy qua cái nào không thể so với sư phó ngươi danh tiếng đại. Một cái chỉ là thánh linh giáo, dám âm thầm phái người hạ độc thương tổn nữ nhân ta, ta không cho nàng cầm giải dược đi cầu ta khoan dung, đã rất cho nàng mặt mũi chẳng lẽ còn muốn ta qua chiều bái nàng không thành. Lam Vũ nghe, sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ mạnh như vậy thế. Thế nào, ngươi thật bất ngờ a. Diệp Phàm cười lạnh nói, nhượng ngươi dẫn ta tới, chỉ là ta muốn tiết kiệm thời gian, ngươi thật sự cho rằng, ta có hứng thú thấy các ngươi cái gì thánh cô. Tả hộ pháp nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng muốn cản rỡ. Nơi này là chúng ta thánh linh giáo địa bàn. Lúc này, bên ngoài có một ít thánh linh giáo đệ tử, bắt đầu xuống lại tới, từng cái dương cung bạt kiếm mà nhìn xem Diệp Phàm. Buông ra tả hộ pháp. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái thánh linh giáo người đem Diệp Phàm hạng chật như nêm cối. Có thể Diệp Phàm này sẽ để ý bọn này đám người ô hợp, căn không quan tâm bọn họ nói cái gì, tiếp tục ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào tả hộ pháp, nói, giải dược, ở đâu ta đếm tới ba, ngươi không giao ra, ta liền giết ngươi. Một đám vây quanh thánh linh giáo bên trong người gặp Diệp Phàm căn không nhận uy hiếp, nhất thời cũng không có cách. Mà tả hộ pháp thì là trong mắt tràn đầy tơ máu, lộ ra một tia khủng hoảng, ta thật không có. 1, 2. Diệp Phàm đã nghĩ kỹ, giết chết tả hộ pháp, còn có thánh cô cùng hưu hộ pháp, dù sao đã tìm được thánh linh giáo cứ điểm, đại không ngã cái út sớp, cũng không tin tìm không thấy giải dược. Chính mình bất quá là tạm thời giết không chết Lam Vũ, nhưng giết những người khác, hắn cũng sẽ không đau đầu. Coi như Diệp Phàm muốn giết chết tả hộ pháp thời điểm, một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đám người đằng sau. Dừng tay. Giải dược không tại cái kia nhi. Diệp Phàm híp híp mắt, trông đi qua, phát hiện đám người đã để mở, lộ ra một người mặc màu trắng phiêu giật trường bào nữ tử. Nữ tử này nhìn trên khuôn mặt cũng liền hơn 40 tuổi, nhưng tóc dài đã sám trắng, hiển nhiên tuổi thật đã không nhỏ, từ nàng trên dung nhan, có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân. Sư phụ. Lam Vũ hô một tiếng. Tham kiến thanh cô. Một đám giáo chúng tranh thủ thời gian quỳ xuống. Diệp Phàm nhìn ra nữ nhân này tu vi tại ly trần cảnh giới tiểu thành, tuy nhiên chân nguyên không tính hùng hồn, nhưng tu vi đúng là đến. Khó trách thánh linh giáo là Bách Vạn Đại Sơn một phương bá chủ, có thể có cái ly trần cảnh giới giáo chủ, xác thực rất lợi hại. Chỉ bất quá, cũng không biết có phải hay không là Diệp Phàm ảo giác, hắn vậy mà cảm giác, cái này thánh cô tinh khí thần lực yếu. Giống như có lẽ đã đến gần đất xa trời, chỉ là bởi vì tu vi cao, mới miễn cưỡng duy trì khuôn mặt này. Vị này Diệp tiên sinh, lão thân biết thực lực ngươi siêu quần, nhưng ngươi dạng này cũng không thể giải quyết vấn đề. Ta thuật giải dược là cần điều phối, không phải tùy thời có thể lấy ra, thánh cô sắc mặt nghiêm nghị đường hầm. Diệp Phàm cười ta nói, dựa vào cái gì ta muốn tin tưởng các ngươi. Lão thân chính là thánh cô, sẽ không ngay trước nhiều như vậy giáo chúng nói dối. Thánh cô nói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, đem tả hộ pháp hướng bên cạnh ném một cái, nói, lập tức cho ta điều phối giải dược. Lại dám mạo phạm thánh linh giáo. Mọi người cùng nhau giết hắn. Trung quanh thánh linh giáo bọn giáo chúng gặp hộ pháp được cứu, lập tức liền muốn vây công Diệp Phàm. Nhưng thánh cô lên tiếng kịp thời ngăn lại, toàn tất cả lui ra. Bọn giáo chúng sững sờ dưới, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoan tránh lui đến một bên. Diệp tiên sinh, giải dược. Lão thân có thể cho ngươi điều phối, nhưng là mời ngươi tiến linh xà động một lần, còn có chuyện trọng yếu, muốn cùng ngươi nói một chút, hy vọng cho lão thân thời gian này, thánh cô không có chút rung động nào đường hầm. Diệp Phàm suy nghĩ sau đó, ánh mắt âm trầm mà nói, ta chỉ cấp ngươi 10 phút đồng hồ, sau 10 phút, ngươi không cho ta giải dược, ta liền huyết tẩy thánh linh giáo. Một bên bọn giáo chúng nghe, cả đám đều lộ ra hung ác ánh mắt, hiển nhiên bất mãn Diệp Phàm cuồng vọng. Lấy Diệp tiên sinh qua lại chiến tích, lao thân tin tưởng coi như cho ngươi giải dược, ngươi cũng sẽ không dễ dàng đem chuyện này bỏ qua. Nhưng là, bất kể như thế nào, còn mời trước cùng lão thân đi vào một lần, thanh cô trên mặt một tia nhàn nhạt mỉm cười, hướng sau lưng Nhất Phương mời. Diệp Phàm đúng là tâm lý không có ý định buông tha Thánh Linh giáo, bởi vì hắn không thể chịu đựng Ninh Tử Mạch nhận lớn như vậy thương tổn, bất quá không có cầm tới giải dược trước, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Bất kể như thế nào, trước nghe một chút cái này Thánh Cô đến cùng muốn nói với hắn cái gì. Đi theo Thánh Cô đi vào Linh Xà Động về sau, Diệp Phàm phát hiện cái huyệt động này bốn phía, đều là một số quang hoa thiên nhiên vật liệu đá, liền như là gập ghềnh pha lê. Khắp nơi khảm nạm lấy Dạ Minh Châu, để trong này ánh sáng phá lệ sung túc. Chờ Diệp Phàm cùng Lam Vũ đi theo tiến Linh Xà Động, Thánh Cô liền vung tay lên, dùng chân nguyên, đem hai phiến cự thạch đại môn đóng lại. Ngồi vào một trương đá bạch ngọc làm thành trên ghế, Diệp Phàm xem chừng cái huyệt động này, phát hiện trên mặt đất, phát họa lấy đại lượng điêu khắc đường cong, là từng đầu cự đại mãng xà. Mà tại nóc huyệt động bộ, thì là điêu khắc một vài bức nữ hoa bổ thiên cùng tạo nhân thần thoại cố sự. Nhìn thấy Diệp Phàm đang xem bốn phía cảnh sắc, Thánh Cô cười tủm tỉm nói, chúng ta Thánh Linh giáo cùng Bách Vạn Đại Sơn chúng tử dân một dạng, thờ phụng hoa hoàng, mà chúng ta tổ tiên, nghe nói cũng là hoa hoàng đồng tộc một vị đại thần. Tại chúng ta Thánh Linh giáo, xà chính là thần thánh sinh vật, là chúng ta bảo hộ thần. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, tốt, thần thoại cố sự ta liền nghe đến đó, ngươi có cái gì muốn nói, cứ việc nói thẳng, không muốn đi vòng vèo. Thánh Cô cho hắn rót một ly hoa cỏ trà, sau đó du nhiên hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi cũng đã biết vì cái gì, chúng ta Thánh Linh giáo trước đó mấy ngàn năm đều không hỏi thế sự, lại tại mấy năm này, bắt đầu nhúng tay tham gia ngoài núi thế giới. Chương 1141, không giống nhau. 1141. Diệp Phàm cầm lấy chén trà, một thanh đem nước trà uống vào, nói, tục nhân trên đời này sở tác sở vi, không phải vì tên, chính là vì lợi, nghị thoáng điểm, chính là vì đồ cái yên tâm thoải mái. Các ngươi Thánh Linh giáo cách làm sao cũng chưa nói tới không màng danh lợi, cho nên đương nhiên là vì chính các ngươi lợi ích. Thánh Cô gật gật đầu, cười mỉm mà nói, Diệp tiên sinh quả nhiên kinh lịch phong phú, tuổi còn trẻ, ngược lại là thấy rất lợi hại đấu. Nói, Thánh Cô lại để cho bên cạnh Lam Vũ, cho Diệp Phàm châm trà. Lam Vũ một bên châm trà, một bên tò mò nói, Diệp Phàm ca ca, ngươi liền không sợ sư phụ ta tại trong nước trà làm tay chân. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nếu như một ly trà liền có thể để cho ta ngược lại ở chỗ này, ta làm sao dám cùng ngươi tiến đến. Diệp tiên sinh thật sự là tự tin a, xem ra chúng ta Thánh Linh giáo trong mắt ngươi, thật đúng là không quan trọng gì, Thánh Cô nói. Làm sao lại không quan trọng gì đâu, mà các ngươi lại là nhượng hạ quốc quân đội đều không dám tùy tiện bước vào cái này Bách Vạn Đại Sơn a, Diệp Phàm nói. Thánh Cô mấy phần bất đắc dĩ cười lắc đầu, Diệp tiên sinh, người ta kỳ thực đều rõ ràng, đương kim hạ quốc chính phủ, chỉ là bởi vì chúng ta Thánh Linh giáo sức ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên mới lười nhác bận tâm chúng ta. Nếu bọn họ thật muốn đối trả cho chúng ta Thánh Linh giáo, chỉ sợ liền người đều không cần phái tới, ở bên ngoài trực tiếp phát xả mấy cái đạn đạo, hoặc là phái mấy cái khung máy bay tới, chúng ta đều là chống đỡ không được. Diệp Phàm đương nhiên cũng biết, hạ quốc quân đội không có khả năng thật không làm gì được Thánh Linh giáo, thuần túy là lười nhác quản nơi này quê nghèo tích cũng địa phương A. Người tìm ta tiến đến, chính là vì đàm cái này Diệp Phàm suy đoán dưới. Hỏi, ngươi là cảm thấy Thánh Linh giáo đã không an toàn? Thánh Cô trịnh trọng gật đầu, nói, trên thực tế, chúng ta Thánh Linh giáo, đã tại đi vào ngõ cụt, lao thân cũng không biết, chúng ta còn có thể kiên trì bao nhiêu năm. A Diệp Phàm buồn bực nói, ta xem các ngươi cứ điểm đều 10 cái, vừa rồi đi tới, cũng có mấy trăm giáo chúng, Bách Vạn Đại Sơn lớp vải lót dân cũng rất lợi hại sùng mời các ngươi, làm sao lại nguy cơ sớm tối đâu. Thánh Cô cười khổ nói, Diệp tiên sinh, ngươi cũng đã biết, 50 năm trước Thánh Linh giáo, là bực nào quy mô. Diệp Phàm lắc đầu, hắn đối quá khứ cổ thần giáo hoặc hiện tại Thánh Linh giáo, hiểu biết cũng không nhiều, thiên nhãn cho tư liệu cũng chỉ là đại khái. Thánh Cô thở dài một hơi, mắt lộ ra nhớ lại chi sắc mà nói, lúc ấy chúng ta Thánh Linh giáo, trừ tả hữu hộ pháp bên ngoài, còn có ngũ độc trưởng lão, 72 hộ giáo trưởng lão, giáo chúng càng là có vượt qua hơn 2.000 người. Cái này Bách Vạn Đại Sơn bên trong, khoảng chừng 60 vạn tín đồ, hàng năm đều sẽ tới bày đồ cúng, chiều bái Hoa Hoàng Nương Nương. Khi đó giao chúng cùng tín đồ, căn sẽ không mê luyến ngoài núi thế giới, tất cả mọi người mang thành tín nhất tín ngưỡng, cùng một chỗ thủ hộ lấy Bách Vạn Đại Sơn. Nói đến đây, Thánh Cô mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, thế nhưng là, thời đại biến cái này 50 năm đến, hạ quốc biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Nhân tâm không cổ, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu mê luyến bên ngoài những cái kia ngập trong vàng son thế gian phồn hoa. Đặc biệt này chỉ thành tạo dựng lên về sau, hạ quốc chính phủ phí hết tâm tư địa vòng quanh Bách Vạn Đại Sơn tu đường cao tốc, tạo đường sắt, đem các loại dụ hoặc người tục vật, đem đến Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài. Ta biết, bọn họ căn liền là cố ý, muốn không uổng phí một binh một tốt, liền đem chúng ta thần thánh Bách Vạn Đại Sơn, triệt để biến thành chính bọn hắn vật sở hữu. Bọn họ xác thực làm đến bọn họ không ngừng mà dùng một số dơ bẩn lợi ích, an mòn chúng ta những tâm linh thuần tịnh đó giáo chúng cùng tín đồ. Cố này yêu phong, khiến cho hiện tại toàn bộ Bách Vạn Đại Sơn bên trong, đã chỉ còn không đến 10 vạn tín đồ, mà giáo chúng càng là chỉ còn lại không tới 500 người. Chờ một chút. Diệp Phàm nghe đến đó, nhịn không được kêu dừng, dở khóc dở cười nói, ta nói thánh câu ngươi thuyết pháp này, ta cảm thấy còn chờ thương thảo đi. Quốc gia sửa đường, kiến tạo hiện đại hóa thành thị, cho các ngươi Bách Vạn Đại Sơn con dân mang đến giàu có sinh hoạt, đây không phải chuyện tốt à. Bọn họ cũng không có cướp bóc đốt giết, cũng không có ác ý làm phá hư, liền coi như các ngươi tín đồ cùng giáo chúng giảm bớt, cũng là bọn hắn tự mình lựa chọn thôi. Chẳng lẽ nhất định phải khốn cùng địa sinh hoạt trong núi, lại không thể đi ra đi qua càng rất hơn sinh hoạt liền là tín ngưỡng các ngươi thánh linh giáo? Không phải. Thánh cô bỗng nhiên mắt lộ một chút tức giận hung quang, cùng lúc trước bình thản bộ dáng tưởng như hai người, nàng vỗ bàn đứng dậy, nói, bọn họ đều là bị hạ quốc chính phủ dụ hoặc, là bị những tham lam đó người đương quyền cho mê hoặc. Chúng ta mấy ngàn năm qua, thủ hộ lấy Bách Vạn Đại Sơn, các triều đại đổi thay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Chúng ta giáo chúng cùng tín đồ, tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình tín ngưỡng. Đây hết thảy đều là do đại hạ quốc chính phủ, bọn họ trong bóng tối dở trò quỷ mới tạo thành. Bọn họ chính là vì hủy đi chúng ta, dùng loại này bị ổi âm hiểm kế hoạch, không ngừng mà ăn mòn rơi chúng ta mỗi một tấc đất. Hạ quốc những người nắm quyền kia, mới là vạn ác chi nguyên. Diệp Phàm hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía một bên Lam Vũ. Phát hiện, nữ hài đứng ở nơi đó, tựa hồ cùng ánh mắt phức tạp. Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, nói, Lam Vũ, ngươi cảm thấy sư phó ngươi nói đúng à, ngươi có ý nghĩ gì? Thánh cô nhìn về phía mình đệ tử, mưa nhỏ, ngươi hẳn là có thể nhất minh bạch sư phụ ý tứ, đúng không? Lam Vũ cúi đầu, châm trước một lát, nói, ta chán ghét ngoài núi thế giới, ta thích thánh linh giáo, nơi này mới là tinh khiết nhất địa phương. Không sai. Cũng là như thế. Thánh cô hài lòng gật đầu, nói, bên ngoài này ô trọc thế giới, nhân tâm không cổ, thói đời nóng lạnh. Hạ quốc những người nắm quyền kia, chỉ là dùng một số cực nhỏ tiểu lợi, mê hoặc chúng ta tín đồ, lại tại đem bọn hắn đưa vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Diệp Phàm cau mày nói, Thánh cô, ngươi đồ đệ chỉ nói là chán ghét thế giới bên ngoài, nhưng cũng không có nói, bên ngoài này dơ bẩn thế giới, liền khẳng định không tốt. Thánh cô mỉm cười dưới, nói, Diệp tiên sinh, ngươi cũng đã biết, từ khi hạ quốc bắt đầu hướng chúng ta Bách Vạn Đại Sơn sửa đường về sau, chúng ta núi này bên trong dã thu chân cầm, liền không ngừng mà bị người đánh cắp săn. Chúng ta trên núi cô nương, bị người lừa bán, bị người ta bắt nạt, thậm chí rất nhiều còn bị thợ săn trộm trực tiếp dùng súng giết chết, vứt xác hoang dã. Nếu không phải là chúng ta thánh linh giáo, không ngừng mà phái giáo chúng tuần tra, dùng một số bẫy dập chống cự những ngoại lai đó người xâm nhập, cái này Bách Vạn Đại Sơn bên trong cư dân, tất nhiên càng khổ không thể tả. Nếu như hạ quốc đám kia người cầm quyền, là cho chúng ta Bách Vạn Đại Sơn con dân tốt, vậy thì tại sao sẽ xuất hiện dạng này tai họa? Diệp Phàm cau mày một cái, những lời này, hắn ngược lại tin tưởng, có thể cái này thánh cô, rõ ràng là đang dùng nhỏ hẹp thị giác đối đại những này tất nhiên lịch sử diễn biến. Thánh cô mọi thứ đều muốn nhìn hai mặt, ta biết ngươi không muốn xem lấy thánh linh giáo, tại trên tay ngươi xuống dốc không thành, nhưng có một số việc, không là một người, số ít người liền có thể cải biến. Ngươi cảm thấy ta là vì bản thân tư lợi? Thánh cô hỏi lại. Coi như không phải ngươi tư lợi, cũng chỉ là thánh linh giáo lợi ích, Diệp Phàm nói, các ngươi hiện tại phái người qua tham gia thế tục, nhúng tay bang hội ngầm, ta có thể hiểu được. các ngươi muốn từng bước một địa khống chế ngoài núi một số lòng đất con đường, tốt cho các ngươi thánh linh giáo phục vụ, đồng thời có thể nhờ vào đó áp chế hạ quốc chính phủ, không thỏa hiệp liền quay rối. Nhưng nói thật, các ngươi chỉ là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, bởi vì một khi hạ quốc chính phủ biết, các ngươi ý đồ khống chế sở hữu lòng đất gia tộc, bọn họ khẳng định trước tiên sẽ đến tiêu diệt các ngươi. Ngươi cũng rõ ràng, các ngươi kỳ thực cũng không thể chân chính tới hạ quốc quân đội, bọn họ chỉ là xem ở tất cả mọi người là hạ quốc đồng bào phân thượng, không có đối với các ngươi ra tay độc ác. Thánh cô ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói, Diệp tiên sinh nói đúng, chúng ta thánh linh giáo cuối cùng thực lực bây giờ đơn bạc. Nhưng là nếu như địa ngục quân vương lũ sẽ ở thành chính chúng ta người, này có lẽ liền không giống nhau. Chương 1142, ngươi giết thế nào hắn? 1142. Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức cười nói, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta tới cùng các ngươi liên thủ, xong đi áp chế hạ quốc chính phủ đi. Lấy địa ngục tại toàn thế giới sức ảnh hưởng, tuyệt đối là hạ quốc chính phủ cũng không dám khinh thường tồn tại, chúng ta thánh linh giáo có thể cung cấp xuất thần nhập hóa cổ thuật xem như ủng hộ. Đến lúc đó, địa ngục liên thủ với thánh linh giáo, đừng nói khống chế hạ quốc vạn thiên quan viên, cho dù là khống chế thế giới các quốc gia thủ lĩnh, đều không khả năng. Thánh cô vẻ mặt thành thật, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Diệp Pha ngoài ý muốn nhìn lấy nữ nhân này, dùng cổ đến khống chế các quốc gia cao tầng, cái này tuy nhiên nghe không thể tưởng tượng, nhưng kỳ thật nếu thật là làm, là có nhất định xác suất thành công. Không nói đừng, chỉ là Diệp Phàm Bẫy Bịp, liền ẩn nút đại lượng sát thủ tại một số đại quốc cao tầng. Nếu như Bẫy Bịp bọn sát thủ, có thể sử dụng cổ thuật, này muốn lặng yên không một tiếng động khống chế một nhóm chính khách, cũng không khó. Nhưng là, loại chuyện này một khi làm, tương đương với triệt để dẫn lửa thiêu thân. Mà lại, Diệp Phàm cũng không có loại kia hậu trường khống chế thế giới dạ tâm. Diệp Phàm cảm khái nói, ta còn thực sự là coi thường ngươi khẩu vị, loại này cùng khắp thiên hạ làm đối với chuyện, ngươi cũng dám làm. Chỉ cần có thể nhượng thánh linh giáo một lần nữa trở lại năm đó phồn vinh, lão thân có thể dâng ra tất cả mọi thứ. Thánh cô kiên quyết nói. Diệp Phàm cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, giận dữ nói, 10 phút đồng hồ đã qua, ta hy vọng cầm tới tả thuật giải dược. Thánh cô cau mày nói, Diệp tiên sinh ngươi đây là cự tuyệt lão thân thỉnh cầu. Diệp Phàm như là nói, ta có thể tâm bình khí hòa nghe ngươi giảng những này, đã rất lợi hại nể mặt ngươi, dù sao các ngươi kế hoạch, thương tổn đến nữ nhân ta. Hiện tại ta chỉ muốn mau sớm cầm tới giải dược, đến cho các ngươi cái gì hoành đồ vĩ nghiệp, ta cũng không quan tâm. Thánh cô híp híp mắt, đưa tay chỉ hướng Lam Vũ, chẳng lẽ, Diệp tiên sinh liền không thể xem ở đồ nhi ta Lam Vũ phân thượng, suy tính một chút ta. Ngươi đã trở thành nàng bạn lữ, nàng cho ngươi gieo xuống linh tê cổ. Liền đã đại biểu nàng đối ngươi chính là chân tình, mà lại cả một đời không có khả năng phản bội ngươi. Chờ một chút, Diệp Phàm đưa tay cắt ngang, cười nói, Thánh cô, lời này của ngươi cũng có chút quá phận, ngươi đồ đệ là giả vờ thành thê tử của ta, mới khiến cho ta không cẩn thận trúng cổ. Ta cùng hắn mới nhận biết chút điểm thời gian này, ngươi liền nói nàng đối ta động chân tình, cái này không khỏi cũng quá khó làm cho người tin phục. Thánh cô cười cười, quay đầu nhìn về phía Lam Vũ. Nói, nguyên lai ngươi không có nói với Diệp tiên sinh linh tê cổ chồng vào điều kiện. Lam Vũ sắc mặt phiếm hồng, nói không nói toàn thôi. Diệp Phàm buồn bực, trừ nữ tử nhất định phải vì xử nữ, nam tử chủ động nguyện ý tiếp nhận bên ngoài, còn có khác điều kiện. Đương nhiên, Thánh cô cười nói, điều này có thể tâm ý tương thông linh tê cổ, đôi nam nữ là công bằng. Nam tử đến tiếp nhận nữ tử cũng phải tiếp nhận nam tử. Nói cách khác. Đồ nhi ta Lam Vũ có thể đem linh tê cổ chồng vào Diệp tiên sinh thể nội, nhất định phải chính nàng nội tâm là ưa thích Diệp tiên sinh, mới có thể làm được. Diệp Phàm trinh nhiên, còn có điều kiện như vậy. Cái này Lam Vũ, đến cùng coi trọng hắn cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình tại thợ săn trộm thương hạ cứu nàng, hay là bởi vì khác nguyên nhân gì? Mặc dù nói, ưa thích cũng không phải cái gì yêu, mà lại nhất kiến trung tình người, trên đời cũng không ít. Nhưng Diệp Phàm ngược lại là tin tưởng, Lam Vũ xác thực đối với hắn cũng không có bao nhiêu ác ý, chí ít có hảo cảm. Nếu là bình thường tình huống, như thế xinh đẹp muội tử ưa thích hắn, Diệp Phàm vẫn là thật vui vẻ, nhưng loại thời điểm này, khó tránh khỏi có chút khó làm. Hắn buồn rầu ngẫm lại, nói, liền xem như dạng này, nhưng ta lúc ấy nhìn thấy, cũng không phải là Lam Vũ, mà là thê tử của ta. cũng không thể bởi vì có nữ hải tử thích ta, ta liền phải đem hết thảy đều dựng vào qua. Các ngươi làm như vậy, chỉ là cho ta hạ cái bộ thôi. Lam Vũ nghe, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, trên mặt đỏ ửng cũng tán đi. Thánh cô bùi ngùi thở dài, xem ra Diệp tiên sinh là quyết tâm, cự tuyệt cùng chúng ta thánh linh giáo hợp tác. Diệp Phàm gật đầu, ta tôn trọng các ngươi tín ngưỡng, nhưng các ngươi cách làm, ta không tán đồng. Thật sự là đáng tiếc đã như vậy, này Diệp tiên sinh, ngươi có thể ra ngoài lĩnh giải dược ta đã mệnh tả hộ pháp, đem giải dược điều phối sau mang tới, thứ cho không tiễn xa được, thánh cô một mặt chán nản khua tay nói. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, cái này cho giải dược cũng rất dứt khoát, cũng không biết giải dược có phải là thật hay không. Nhưng muốn đến, bọn họ cũng không dám ngay tại lúc này ra vẻ, dù sao trêu chọc chính mình, đối bọn hắn không có gì trợ giúp. Diệp Phàm đứng dậy, nhìn xem Lam Vũ về sau, cũng không biết nói cái gì, liền cất bước đi ra ngoài. Ngay tại Diệp Phàm mới vừa đi tới này một mảnh có xả văn điêu khắc mặt đất lúc, đồng nhiên. Sau lưng truyền đến một cỗ chân nguyên khí hơi thở. Quả nhiên có trá. Diệp Phàm trong nháy mắt quay người, liền gặp được thánh cô đem một tấm màu đen lưới lớn, từ ống tay áo vung ra đến, ý đồ đem Diệp Phàm trực tiếp dùng lưới lớn cho cô lấy. Diệp Phàm trong mắt hàn mang lộ ra, xem ra cái này thánh linh giáo không cho chút giáo hấn, là không biết đau. Hắn không nội vã, đưa tay cũng là một đạo kiếm ý vung ra, đem cái lưới này cho trực tiếp xé nát. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm vậy mà phát hiện, dưới chân dẫm lên mặt đất, vậy mà thoáng cái rơi xuống. Cơ quan. Ầm ầm. Nương theo lấy cự thạch tiếng ma sát âm, Diệp Phàm dưới chân mảnh đất kia mặt, tựa như là mở ra một phiến đại môn, phía dưới lộ ra sâu không thấy đáy một mảnh u ám thâm nguyên. Lấy Diệp Phàm phản ứng tốc độ, tự nhiên có thể ở trong nháy mắt này hơi mượn thêm chút sức liền nhảy ra. Có thể này thánh cô tựa hồ cũng ngờ tới điểm này, tại tung ra một tấm lưới về sau, trước tiên liền phi thân lướt đến Diệp Phàm trên không, hướng phía Diệp Phàm vị trí cũng là nhất trưởng. Cỗ này chân nguyên âm hàn cùng cực, nhưng lại không phải giống huyền minh thị tộc loại kia hàn băng chân nguyên, mà là một loại làm người sợ hãi giống như câu nhân hồn phách âm u năng lượng. Diệp Phàm vừa mới muốn nhảy ra, liền đụng vào cỗ này chân nguyên. Hắn chống ra một cỗ kiếm ý, cưỡng ép đem cỗ này chân nguyên xé nát, nhưng cũng không thể lại mượn cố tránh mở mặt bầy dập. Đáng chết! Diệp Phàm tâm lý mắng to, lại không cách nào ngăn cản chính mình lọt vào cái này thâm nguyên bầy dập sự thật. Nếu là cạm bẫy này lỗ hổng nhỏ một chút, Diệp Phàm còn có thể cưỡng ép từ chắc bích mượn lực, lại nhảy tới, nhưng bất đắc dĩ phía dưới này không gian rất lớn, Diệp Phàm đều không địa phương mượn lực. Diệp Phàm ca ca. Lam Vũ ở bên mắt thấy Diệp Phàm đột nhiên lọt vào công kích, lọt vào này trong vực sâu, không thấy bóng dáng, cũng là không có kịp phản ứng. Bởi vì trước khi đến, thánh cô cũng không có nói với nàng, sẽ có an bài như vậy. Lúc đó Lam Vũ hô hào chạy đến người cạm bẫy kia lỗ hổng thời điểm, hai cái to lớn cửa đá, đã thông qua phía dưới cơ quan, chậm rãi sắp nhập, lại lần nữa tạo thành một bức cự xà điêu khác. Thánh cô phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt địa che che ngược miệng, nói, nguy hiểm thật cái này Diệp Phàm, quả thật mạnh đến đáng sợ. Sư phụ! Lam Vũ bận bịu chạy tới, nâng lên thánh cô, ngài thụ thương. Thánh cô lắc đầu, hắn kiếm ý cực kỳ lợi hại. May mắn vội vàng phía dưới, hắn không có thể sử xuất toàn lực, ta không có gì đáng ngại. Sư phụ, ngài tại sao phải đem Diệp Phàm ca ca ném vào linh xà của ta tiến nơi đó chẳng phải là Lam Vũ hốc mắt đỏ, nàng không dám nói tiếp theo lời nói. Thánh cô mắt lộ hung quang, nói, chính là bởi vì, linh xà quật xưa nay sẽ không có người sống, ta mới chịu đem hắn đưa vào qua. Không phải vậy lời nói, ngươi giết thế nào hắn? Làm sao luyện hóa hết trong cơ thể hắn linh tê cổ? Chương 1143, Âm Hoàng Công. 1143. Lam Vũ Trinh Nhiên, nhìn lấy sư phụ mình một lúc lâu sau, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, thế nhưng là sư phụ coi như không giết chết hắn, cũng có khác biện pháp có thể cho chúng ta thánh linh giáo lớn mạnh cùng truyền thừa tiếp a. Ta có thể nỗ lực nhượng hắn cũng thích ta, nhượng hắn thực tình chân ý địa giúp chúng ta chẳng lẽ liền không thể cho ta một chút thời gian. Thử cùng hắn nhiều ở chung mấy năm sao? Đừng ngốc. Vừa rồi hắn thái độ, ngươi cũng nhìn thấy, hắn không thể là vì chúng ta, cùng hạ quốc người cầm quyền là địch. Thánh cô phủ quyết nói. Lam Vũ cắn môi dưới, mắt lộ ra vẻ đau thương. Ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ vừa gặp mặt một ngày, liền hoàn toàn rơi vào qua. Vì nam nhân, chẳng lẽ ngươi quên linh tê cổ ý nghĩa sao? Thánh cô giao hấn, giết chết loại linh tê cổ nam nhân, mới có thể để cho ngươi tránh thức chặt đứt thế tục những này tình yêu nam nữ, chân chính làm đến tâm linh thuần tịnh. Ngươi là tương lai thánh cô, âm hoàng công người thừa kế, tại sao có thể ngay cả chúng ta thánh linh giáo truyền thống đều bỏ đi không thèm để ý? Ta không có, ta chỉ là Lam Vũ không biết nói như thế nào xuống dưới. Ngươi chỉ là còn lập tức khó mà tiếp nhận, nhưng sư phụ tin tưởng, ngươi nhất định có thể minh bạch sư phụ một mảnh dụng tâm lương khổ. Thánh cô ho khan hai tiếng, sắc mặt càng phát ra khó coi một số. Lam Vũ bận bịu lo lắng mà hỏi thăm, sư phụ ngài làm sao, gần nhất nhìn ngài, làm sao luôn ho khan. Thánh cô lắc đầu, nói, Lam Vũ, sư phụ đã ngày giờ không nhiều. Nghe nói như thế, Lam Vũ sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Thập cái gì nữ hài rất khó tiếp nhận dạng này hiện thực. Nếu là Diệp Phàm lúc này ở đây, ngược lại là không có quá ngoài ý muốn, bởi vì hắn vừa mới liền phát hiện, vị này thánh cô tướng mạo, đã có chút đèn cạn dầu dấu hiệu. Ngươi không nên quá kinh hoàng, sinh lão bệnh tử, chính là nhân chi thường tình. Sư phụ cả đời này, thẹn với lịch đại tổ tiên. 100 năm trước, nhượng đám kia nam tử phản đồ làm cho chúng ta trong giáo phân liệt, mấy chục năm qua, lại để cho thánh linh giáo không lớn bằng lúc trước. Mấy năm này rốt cục làm ra quyết định, muốn bắt đầu đi ra Bách Vạn Đại Sơn, chủ động đi làm một phen sự nghiệp, lại không nghĩ chính mình dương thọ đã muốn tới, thánh cô mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ cùng bi thương. Lam Vũ rốt cuộc minh bạch tới, vì cái gì mấy năm này thánh linh giáo động tác lớn như vậy, vì cái gì lập tức phái nhiều người như vậy rời núi hành động. Nguyên lai là thánh cô tự mình biết, lưu cho nàng thời gian đã không nhiều. Thánh cô ôm đồn gấp Lam Vũ tay, ánh mắt có chút đục ngầu, lại vô cùng nóng rực mà nói, Lam Vũ, ngươi là vì sư hoa mấy chục năm, mới chờ đến thích hợp nhất kế thừa thánh linh giáo đệ tử. Không chỉ có là bởi vì, ngươi thiên sinh mỹ cốt, thể chất cùng kinh mạch âm khí sung túc, thích hợp tiếp nhận âm hoàng công công lực. Càng là bởi vì, ngươi từ nhỏ kinh lịch, để ngươi sớm có thể nhìn thấu thế gian này hư ảo, để ngươi trong nhu có cường, có can đảm người chỗ không dám vì. Cho nên sư phụ đối ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi tuyệt đối không nên nhượng vi sư thất vọng a. Lam Vũ mấy phần nghẹn ngào địa lắc đầu, sư phụ, ta mới 18 tuổi còn có rất nhiều thứ muốn hướng sư phụ học tập, ngài đừng bỏ lại ta ra ra sau khi qua đời, ta cũng chỉ có sư phụ ngài một người thân. Thánh cô nghiêm mặt nói, thánh linh giáo thánh cô, không cần thân nhân, chỉ cần giáo chúng cùng tín đồ. Năm đó sư phụ tiếp nhận thánh cô thời điểm, cũng bất quá là 21 tuổi. Cũng không có gì lớn không. Nói, thánh cô quay người, hướng đi cái ghế chỗ ấy ngồi xuống, có chút mệt mỏi nói, ngày mai cũng là cổ thần đại điển, ngươi theo ta đi thánh đàn phía trên. Cống lên phẩm về sau, thủ hộ thần ứng lại phái linh xà, đem nam nhân kia thi thể, từ khác xà quật bên trong mang ra. Đến lúc đó, vi sư liền đem âm hoàng công truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng có thể tại chỗ ăn vào linh tê cổ. Vừa vặn, ngay trước 478 danh giáo chúng mặt, ngươi tới nhận chức dạy chương 117 đời thánh cô. Lam Vũ toàn thân một cái giật mình, sư phụ. Cái này có thể hay không quá vội vàng. Ngài trước đó đều không đề cập tới. Nàng coi là đây là một lần phổ thông cổ thần đại điển, đây cũng là nàng nói với Diệp Phàm sự thật, bọn họ xác thực muốn tổ chức lần này tế tự hoạt động. Âm hoàng công truyền công, liền là phi thường quan trọng cùng nguy hiểm sự tình, càng ít người biết, cũng liền càng an toàn. Thánh cô ánh mắt sâu thẳm mà nói, ban đầu vi sư còn đang suy nghĩ, như thế nào cho ngươi lựa chọn một cái phù hợp nam tử, loại cái này linh tê cổ. Dù sao, càng là cường tráng nam tử, càng có thể đem linh tê cổ lực lượng phát huy ra, kích hoạt tâm hoàng công hiệu quả hội càng tốt. Nhưng không nghĩ tới, ngươi có thể bắt được thời cơ, đem đưa tới cửa địa ngục quân vương bắt lại. Đây chính là tổ tiên hiển thánh, phù hộ ngươi đứa nhỏ này, có thể thuận lợi địa tiếp nhận y lý bát. Trọng trấn thánh linh giáo. Vi sư lúc này không đem âm hoàng công truyền cho ngươi, chờ đến khi nào? Lam Vũ nghe đến đó, nước mắt tuôn rơi địa trượt xuống. Nàng vì Diệp Phàm cảm thấy khổ sở, nhưng càng nhiều, là nỗi buồn chính mình nhân sư. Bởi vì, âm hoàng công truyền thừa, cũng mang ý nghĩa, lần trước đời thánh cô, sẽ đèn cạn dầu. Nhưng nàng biết, đây là nàng sớm muộn phải tiếp nhận vận mệnh an bài. Lam Vũ cắn cắn răng ngà, quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu ba cái. Đồ nhi tuân mệnh. Thánh cô mắt lộ ra vẻ vui mừng, khoát khoát tay, nói, tốt, hài tử ngươi ra ngoài đi, vi sư năm đó, cũng thân thủ giết chết chồng vào linh tê cổ nam nhân. Vi sư biết, ngươi một lát, còn rất khó chậm tới, ngươi ra ngoài một người yên lặng một chút, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chờ ta truyền công. Lam Vũ đứng dậy, lắc lắc đầu nói, tại đồ nhi trong mắt, càng nỗi buồn là sư phụ ngài. Ha ha, thánh cô cười nói, toán sư phó không có phí công nuôi ngươi, tốt ra ngoài đi, nhượng A Đạt cùng cây dâu la tiến đến. Lam Vũ sững sờ dưới, lập tức gật đầu tuân mệnh. Thánh cô vung tay lên, hai phiến linh xà cửa động từ từ mở ra. Lam Vũ đi ra bên ngoài về sau, đối cách đó không xa đứng đấy hai tên nhìn chừng 20, dáng người cường tráng, màu da đen kịt nam tử trẻ tuổi. Cùng với những cái khác giao chúng khác biệt, hai cái này cường tráng nam tử, chỉ phụ trách hầu hạ thánh cô, là mỗi năm chọn lựa lên sủng thần. Lam Vũ hô, A Đạt, Tây Dâu La, thánh cô để cho các ngươi đi vào. Thân thể mặc đơn bạc trường bào màu đen A Đạt cùng cây dâu la, sau khi nghe xong, lập tức lĩnh mệnh đi vào bên trong. Lam Vũ tại bọn họ thác thân mà quá hạn sau, nhàu nhíu mày, nói, các ngươi hai cái đem hết khả năng, nhất định phải làm cho thánh cô hài lòng, không phải vậy, ta cắt lấy các ngươi đầu. Hai cái trẻ tuổi hán tử nghe xong, doa đến đều sắc mặt siết chặt, vội vàng túi đầu nói, cẩn tuân thánh nữ chỉ lệnh. Huynh đệ chúng ta hai người sẽ làm toàn lực hầu hạ tốt thánh cô. Chờ hai người vừa vào linh xà động, đại môn cũng liền tùy theo đóng lại, ngoại nhân tự nhiên không có cách nào nhìn thấy bên trong là loại nào quan cảnh. Đúng vào lúc này, một cái mang theo khàn khàn tiếng nói, từ Lam Vũ sau lưng truyền đến. Chúc mừng thánh nữ, xem ra tiếp nhận thánh cô chi vị, ở trong tầm tay. Lam Vũ nghe được thanh âm này, không khỏi biến sắc, ánh mắt u lánh địa sau này nhìn lại. Chương 1144 Lục sắc mặt trăng. 1144. Hữu hộ pháp, lời này của ngươi là có ý gì? Lam Vũ hỏi. Đi tới một tên ăn mặc màu trắng kim sắc xà văn áo choàng, tóc xám áo choàng, mắt tam giác nhọn cái cầm nam tử, chính là Thánh Linh giáo Hữu hộ pháp. Thánh Linh giáo lưỡng đại hộ pháp, tả hộ pháp phụ tá ngoại sự, Hữu hộ pháp làm theo chủ trương nội vụ, phân công minh xác. Hữu hộ pháp hơi còng lưng, ha ha cười nói, đầu tiên muốn chúc mừng thánh nữ thành công hướng địa ngục quân vương Diệp Phàm thể nội, gieo xuống linh tê cổ. Vừa mới Diệp Phàm tiến linh xà động, nhưng bây giờ hắn chưa hề đi ra, muốn đến là đã bị thánh cô trực tiếp hiến tế cho thủ hộ thần. Loại kia đến Diệp Phàm vừa chết, thánh nữ không liền có thể lấy kế thừa âm hoàng công, luyện hóa hết linh tê cổ. Chắc hẳn lớn như vậy sửa linh tê cổ, tất nhiên có thể giúp thánh nữ nhất cử thành là mạnh nhất đệ nhất thánh cô. Lam Vũ híp híp mắt, lập tức cười khanh khách nói, coi như có thể luyện hóa linh tê cổ, ta cũng còn niên kỷ còn nhẹ, rất nhiều chuyện còn vô pháp làm chủ, sư phụ không có khả năng sớm như vậy truyền công cho ta, hữu hộ pháp ngươi suy nghĩ nhiều. Thật sao bất quá, sớm tối đều biết, hộ pháp trước ở chỗ này cầu chúc thánh nữ đăng vị, ha ha, hữu hộ pháp cười mỉm địa vừa chắp tay, nói, còn có một số ngày mai phải dùng tế phẩm cần chuẩn bị, thuộc hạ liền cáo lui trước. Hữu hộ pháp thật sự là vất vả, đi thong thả. Lam Vũ một mặt ung dung cười nói. Chờ đến hữu hộ pháp rời đi, Lam Vũ nụ cười trên mặt, dần dần biến thành một vòng vẻ sầu lo. Rơi xuống, một mực rơi xuống. Diệp Phàm bị ép lọt vào linh xà quật về sau, cũng không có quá kinh hoàng, chính hắn nội tâm tính toán hạ xuống thời gian, thông qua kinh nghiệm đến tính toán chính mình hạ xuống thẳng đứng khoảng cách. 100m, 300m, 800m. Diệp Phàm khó có thể tưởng tượng, cái này linh xà động phía dưới thế giới lại là thật lớn như thế. Diệp Phàm ngược lại là có cân nhắc qua dùng ngự kiếm thuật, để cho mình lướt đi một chút, thậm chí có thể thử dùng kiếm ý, đến đi lên, thử đem này cơ quan môn công phá. Nhưng là, nghĩ đến chính mình dù sao đều đã xuống tới, không bằng nhìn xem nơi này đến cùng có gì huyền cơ, vì sao cái này thánh cô dám cầm cái bẫy này ám toán hắn. Diệp Phàm thực chất bên trong, thám hiểm cùng tìm kiếm kích tình tính tình, vẫn là không có ma diệt. Quỷ dị như vậy địa phương, ngược lại câu lên Diệp Phàm hứng thú. 1.400. Khi Diệp Phàm hạ lạc hơn 1.400m về sau, rốt cục phía dưới có đất liền. Soạn. Diệp Phàm nặng nề rơi xuống đất, dưới chân tóe lên một mảnh bọt nước. Chu vi đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Phàm chỉ có thể thông qua chính mình cảm chi lực, để phán đoán nơi này đại khái tình huống. Phong, hữu phong từ một cái phương hướng thổi tới. Điều này nói rõ nơi này không phải phong bế. Nước, hẳn là thẩm thấu xuống tới, hoặc là nước ngầm. nhất làm cho Diệp Phàm cảm thấy có chút khó chịu, là trong không khí, tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Xà! Diệp Phàm trước tiên liền kịp phản ứng, bởi vì hắn tại dã ngoại sinh tồn kinh lịch phong phú, đối rất nhiều sinh vật mùi vị đều mẫn cảm dị thường. Linh xà động phía dưới động quật, nếu có xà, Diệp Phàm cũng cảm thấy không thể bình thường hơn được. Ngay tại Diệp Phàm dự định hướng phía tiến phong phương hướng, đi qua đó xem có phải hay không lối ra thời điểm, chợt nghe, trên mặt đất những cái kia mấp mô tiểu thủy trì, truyền đến thủy lưu ba động thanh âm. Tt. Đột nhiên, một đạo thật dài hắc ảnh, từ Diệp Phàm trước bên cạnh bay tán loạn mà lên. Quả nhiên là xà. Mà lại là bay thẳng đến hắn khởi xướng tiến công. Thông qua cảm giác, Diệp Phàm phát hiện cái này xà còn không nhỏ, khoảng chừng dài 3-4 mét, giống như là một con cự mãng. Bất quá Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng sợ rắn, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền bắn ra một đạo kiếm ý, liền đem cái này xà cho cắt thành hai đoạn. Nhưng cái này còn không có kết thúc, bởi vì chu vi cũng không phải là chỉ có như vậy một đầu xà. TTTT Đăng nhở ở T để đọc truyện bốn phương tám hướng, Diệp Phàm phát hiện có đếm không hết xà, bắt đầu hướng hắn bao bốn phía. Những này xà mở ra chúng nó sắc thái sâu thẳm nhãn cầu, phát ra công kích tính thổ tín âm thanh. Mặc kệ là mang theo kịch độc độc xà, vẫn là một số hình thể to lớn không độc mãng xà, cũng có thể nhượng người bình thường chí mạng. Khiến cho người cảm thấy khủng bố, là tại dạng này một cái hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, lẻ loi một mình, đối mặt quần xà đại quân, quả thực là luyện ngục đồng dạng thể nghiệm. Cũng may, Diệp Phàm cũng không phải bình thường người, tâm trí càng là so với bình thường cổ võ giả mạnh hơn nhiều, cho nên đối mặt quần khởi mà công xà quần, Diệp Phàm vẫn là dứt khoát xuất ra một thanh trường kiếm. Đại không, vừa giết, vừa đi ra ngoài đi. Diệp Phàm trước sau các vùng ra hai đạo kiếm ý, giết cũng không biết bao nhiêu đầu xà hậu, tăng tốc cước bộ, hướng phía vậy đến phong phương hướng đi đến. Vừa đi, một bên đem kiếm ý thả ra ngoài, những muốn đó muốn tiếp cận Diệp Phàm xà, cơ hồ đều chỉ có thể bị kiếm ý chô đâm xuyên cắt nát. Xà sinh sôi năng lực cực kỳ kinh người, Diệp Phàm cảm giác nơi này liền có giết không hết xà. Mà lại, mỗi khi đi qua một khoảng cách, chắc chắn sẽ có một số hình thể đặc biệt to lớn, da rắn cứng, cỏi cự xà, cho Diệp Phàm tạo thành một chút phiền toái. Dài đến 7-8 mét cự xà, nếu như xuất hiện tại nhân loại xã hội bên trong, tuyệt đối có thể gây nên kinh hoàng. Chúng nó lực lớn vô cùng, mà lại phòng ngự lực kinh người, cường đại lực án, càng là khủng bố. Diệp Phàm đoán chừng, nếu như mình chỉ là cái ngưng thần cảnh võ giả lời nói, căn ở chỗ này không có cách nào kiên trì vượt qua 100 mét. Bởi vì những này cự xà lực lượng, đã đủ để đối ngưng thần võ giả linh khí tạo thành lực sát thương. Nên bà già đáng chết thật sự là muốn giết ta a. Diệp Phàm một bên giải quyết những này cự xà, một bên tâm lý thầm mắng, cái này thánh cô, khẳng định là muốn đem hắn giết, tốt để linh tê cổ lấy ra. Nhưng là, bọn họ chẳng lẽ có biện pháp, tiến nơi này tới lấy linh tê cổ. Diệp Phàm vừa đi vừa tự hỏi, bởi vì không ngừng tao ngộ xà quần, thậm chí xà có càng ngày càng nhiều xu thế, khiến cho hắn hành động cũng có chút chậm chạp. Đi qua không biết bao nhiêu giờ chiến đấu, Diệp Phàm cảm giác mình toàn thân đều bị máu rắn xối thấu, cái mũi đều đã nghe địa chết lặng. Địa phương quỷ quái này, nếu không phải thân thể tố chất cường hãn, thể lực không phải thường nhân có thể so sánh, đổi lại còn lại cổ võ giả đến, đoán chừng trực tiếp liền bị hao hết thể lực mệt mỏi co quắp. Không nói đừng, liền hắn kiếm ý, có đôi khi đều chỉ có thể mở ra những cự xà đó ra, vô pháp nhất kích giết chết, những võ giả khác chân khí linh khí, chẳng phải là muốn làm bị thương những này cự xà cũng khó khăn. Sớm biết đi ra ngoài lao lực như vậy, Diệp Phàm đều thả nhưng khi đó tại nguyên chỗ liền dùng ngự kiếm thuật, thử một chút có thể hay không bay đi lên, cũng tốt hơn như thế đi thẳng không đến cuối cùng. Đáng tiếc, đi đều đã như thế đi một mảng lớn đường, Diệp Phàm cũng tìm không thấy lúc đầu vị trí kia, đành phải tiếp tục đi ra ngoài. Ngay tại Diệp Phàm phiền muộn những này xà quần vì sao luôn luôn không về không thời điểm, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Phàm phát hiện, vậy mà giống như xà quần đều chậm rãi rút đi. Diệp Phàm cảm giác được chu vi thanh tĩnh một số về sau, lại một trận buồn bực, cái này đột nhiên tới yên tĩnh, làm sao giống như là biểu thị có cái gì càng hỏng bét sự tình muốn phát sinh. Đang do dự lấy, Diệp Phàm đỗng nhiên nhìn thấy, phía trước đột nhiên sáng lên hai cái xanh mơn mởn, giống như hai người trưởng thành đại tiểu viên cầu. Trong bóng đêm, cái này hai viên cầu liền cùng hai cái u lục sắc mặt trăng một dạng, rất là âm u khủng bố. Chờ một chút. Cái này đây là xa nhãn. Dù là Diệp Phàm, lần này cũng cảm giác một trận hàn khí từ lòng bàn chân lẻn đến trán. Cái này hắn sao đến bao lớn xả, mới có thể có như thế trong mắt. Chương 1145, Hóa Long. 1145. Diệp Phàm hy vọng trước mắt hết thể là ảo giác, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, điều này hiển nhiên không phải. Nếu như trước đó gặp được những cái kia dài 7, 8 mét, xem như thường quy ý nghĩa cự xà lời nói, vậy cái này đầu quả thực là cự xà bên trong xà vương. Hồng. Xà vương thổ tín, một đầu niêm hồ hồ lưỡi dài đầu liền có 2-3 mét, dày đặc nặng nề. Thổ tín thanh âm đều đã cùng bình thường xà không giống nhau, phảng phất còn lại xà chỉ là trẻ sơ sinh khóc nỉ non, mà con rắn này vương, thì là cự nhân ấy. Diệp Phàm lúng túng cười khổ, lui về sau 2 bước. Anh em quấy giày đến ngươi ngủ ta không phải cố ý nếu không, ta đi vòng được hay không? Diệp Phàm thật hy vọng xà vương này có thể nghe hiểu hắn lời nói, đáng tiếc hắn hội mấy chục loại ngoại ngữ, sửng sốt không có có một loại xà ngữ. Xà vương một đôi xanh mơn mởn trong mắt, đồng tử rụt lại một hồi, đột nhiên hướng phía Diệp Phàm mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn xé mà đến. Diệp Phàm cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể rút lui đồng thời, một đạo vô song kiếm ý vung ra qua. Có thể xà vương này tựa hồ phản ứng cũng rất nhanh, hoặc là nó dã thú có thể, vậy mà dùng nó một đôi răng nanh, trực tiếp ngăn trở kiếm ý này. Khen! Diệp Phàm vô song kiếm ý đụng phải này dài hơn 1 mét cự đại răng nanh, vậy mà buộc phát ra kim loại giao minh thanh âm. Diệp Phàm một trận khó có thể tin, xà hàm răng vậy mà có thể ngăn cản hắn vô song kiếm ý. Khó trách cái này hàm răng như thế trắng kiện, xem ra đều thành răng tinh A. Bình thường cho dù là cái gì huyền thiết chú tạo bảo kiếm, cũng không có khả năng ngăn trở Diệp Phàm kiếm ý. Trong bóng tối, Diệp Phàm cũng chỉ có thể nhìn thấy xà vương hình thể hình dáng, nhưng hắn vẫn là chú ý tới, gia hỏa này chỉ là đầu, liền đã lớn nhỏ vượt qua một cái đầu tàu. Diệp Phàm dứt khoát nhảy lên một cái, hướng phía xà vương 7 tấc vị trí, lại lần nữa vung ra một kiếm. Vô song kiếm ý mang theo sắc bén vô cùng ý thế, trúng đích xà vương 7 tấc. Ô! Xà vương phát ra một thật dài khí âm thanh, nhưng cũng không phải là loại kia đau đớn, ngược lại là một loại phẫn nộ kháng nghị. Làm sao có thể? Diệp Phàm hạ xuống thời điểm, vậy mà nhìn thấy kiếm ý kia công kích đến bộ vị, nổi lên một vòng màu vàng kim nhạt, giống như lân như lửa năng lượng. Cố năng lượng này, bảo hộ xà vương thân thể. Hắn kiếm ý vậy mà không có có thể xuyên thấu ra rắn. Phải biết, coi như ly trần đại thành cảnh giới võ giả, cũng không có khả năng dựa vào nhục thể cản hắn kiếm ý a. Con rắn này vương, chẳng lẽ đã không chỉ là một con rắn? Diệp Phàm sau khi hạ xuống, trong nháy mắt nhảy ra phía sau 10 mấy mét, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy xà vương. Xà vương kia lúc này đã triệt để bàn cuốn lên thân thể khổng lồ, một cái xà đầu cao cao nâng lên, chừng 3 tầng lầu cao như vậy. Diệp Phàm ẩn ẩn vậy mà nhìn thấy, xà vương kia trên đỉnh đầu, còn có một cái nâng lên. Sừng hình dáng đẽo thịt một dạng vật nô lên. Xà đầu sừng dài. Đây không phải trong truyền thuyết xà hóa long quá trình bên trong, mới có thể xuất hiện tình huống sao? Chẳng lẽ nói truyền thuyết là thật? Con rắn này đã tại bước về phía hóa long trên đường. Nếu là lúc trước, Diệp Phàm có lẽ không thể nào tin được loại sự tình này, nhưng hắn trong cơ thể mình đều chạy xuôi theo trong truyền thuyết thần long huyết mạch, cũng liền không thể không suy đoán, có thể hay không thật sự là như thế. Không dung Diệp Phàm nghĩ lại, con rắn này vương lại lần nữa hướng phía hắn khởi xướng tiến công. Lần này, xà vương động tác uyển như cuồng phong quét lá rụng, tốc độ cùng lực lượng cùng tồn tại. Diệp Phàm thấy nó xông lại, một kiếm vung ra, bị nó lại lần nữa ngăn trở, đành phải nghiêng người né tránh. Nhưng là, xà vương cái đuôi một cái hoành tảo thiên quân, nhanh như kinh lôi phi nước đại. Diệp Phàm giữa không trung đều không cách nào né tránh, thân thể bị trực tiếp quét trúng. Ẩm. Phanh phanh. Diệp Phàm thân thể bị va chạm sau khi rời khỏi đây, đụng gãy 3 cái cực đại thạch đũ trụ, mới tại cây thứ tư trên trụ đá dừng lại. Úc Diệp Phàm cảm giác mình xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khí lực lớn như vậy đối thủ. Bởi vì căn này không phải người, cái này nha là một đầu không biết sinh hoạt mấy trăm mấy ngàn năm xà. Diệp Phàm tin tưởng, Phàm là 100 năm, đều khó có khả năng dáng dấp lớn như vậy. đoán chừng cái này xà cùng cổ thần giáo cũng là cùng một thời kỳ. Tựa hồ xà vương đều thật bất ngờ, Diệp Phàm lại bị nó quét trúng một cái đuôi, còn có thể không chết. Nó nhanh chóng du động đến Diệp Phàm trước mặt, tuy nhiên nó hình thể to lớn, nhưng tốc độ chỉ nhanh không chậm. Cường tráng bắp thịt, nhượng thân rắn có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra cự trên diện rộng biến hóa. Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, cái này xà lại muốn bắt hắn cho trực tiếp quấn chặt lấy. Nếu như bị gia hỏa này quấn chặt lấy, không phải là bị đè ép vỡ nát, đoán chừng cũng phải bị nín chết. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhảy lên một cái, đồng thời một kiếm đâm về xà hàm dưới. Xà vương hàm dưới bị Diệp Phàm một kiếm đánh trúng, hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên, rốt cục có hiệu quả. Phốc! Diệp Phàm kiếm đâm vào mấy tấc, đau đến xà vương này ngửa đầu kêu đau. Thế nhưng là, nó cái này hơi ngửa đầu, cũng đem Diệp Phàm vãi ra. Diệp Phàm muốn lần này nhượng xuất sinh này ăn chút đau khổ, có thể sẽ rút đi, nhưng không nghĩ tới, nó hàm dưới chỗ, hào quang màu vàng kim nhạt lưu chuyển qua đi, lại là nhanh chóng khép lại. Diệp Phàm hít sâu một hơi, mặt đều muốn lục, con hàng này chẳng lẽ lại đã thành tinh. Bất quá, loại quái vật này, liền hấp thu thiên địa tinh hoa, dáng dấp lớn như vậy, khẳng định có một số đặc biệt sự tình. Trong giới tự nhiên không thiếu cái lạ, Diệp Phàm cũng chỉ có thể nhận thua. Xà vương hiển nhiên càng thêm không nguyện ý buông tha Diệp Phàm, nhanh chóng xông lên, lại lần nữa đối Diệp Phàm cuồng mãnh tiến công. Diệp Phàm tâm lý một trận ảo não, bởi vì chu vi không ngừng mà có càn quét đi ra gió mạnh, hắn đều đã không làm rõ ràng được, phương hướng nào là ra ngoài phương hướng, cái này khiến hắn muốn tìm chuẩn một cái phương hướng chạy trốn đều rất khó. Trên thực tế, Diệp Phàm thậm chí đều không cảm thấy, chính mình phương diện tốc độ có thể chiếm ưu, xà vương này di động địa quá nhanh. Chẳng lẽ mình muốn ở chỗ này xuất ra vô song kiếm ý, đem hết toàn lực giết chết quái vật này? Diệp Phàm một bên né tránh, một bên tâm lý do dự. Cũng không phải hắn nhân từ nương tay, chỉ là, hắn cảm thấy một con rắn có thể trưởng thành đến loại trình độ này, chính là thiên nhiên kỳ tích, chỉ sợ toàn cầu đều chỉ có như vậy một đầu. Thật vất vả xà đầu xương dài, sau cùng lại chết tại một cái hai mươi mấy tuổi nhân loại trong tay, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Có thể nếu là mình không hạ sát thủ, quái vật này chỉ sợ thật có thể khiến cho hắn mất mạng. Diệp Phàm một cái bước lên, né tránh xà vương một cái đập vào, đằng sau hai cây thạch trụ, thì bị xà vương trực tiếp áp sập. Tại lướt qua xà vương đỉnh đầu thời điểm, Diệp Phàm chợt thấy, trên đầu nó sừng. Đối hóa long. Nếu như cái này xà còn không có hóa long, nay trong cơ thể mình tốt xấu có long uy, có hay không có thể ở trên tinh thần áp bách đến nó. Diệp Phàm vừa nghĩ đến đây, tranh thủ thời gian ngưng tụ tinh thần, thử điều động lên trong đại não còn không có làm sao nắm giữ long uy. Diệp Phàm cũng không có quên lúc trước đốn ngộ long uy lúc cảm giác, mặc dù không cách nào giống cơ hàn thiên linh hoạt như vậy vận dụng, nhưng đơn thuần phóng thích, vẫn là không có vấn đề. Ngay tại xà vương quay thân, lại lần nữa muốn nhào về phía Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm một đôi con ngươi, lóe lên hai đạo kim mang. Giống. Một tiếng long ngâm. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, khuyết tán ra, một cỗ trên tinh thần áp bách lực, cũng chuyển hướng xà vương kia. Chương 1146, còn tới. 1146. Đang muốn hướng Diệp Phàm khởi xướng tấn công mạnh xà vương, cảm nhận được cỗ này long uy trong nháy mắt, liền lập tức đình chỉ hành động. Một đôi xanh mơn mởn trong mắt, đồng tử một trận biến ảo, thân thể khổng lồ, chậm rãi hướng, về, sau co lại co rụt lại. Ô! Xà vương phát ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ có một tia tâm thần bất định, có một chút do dự không quyết, tại chủ trừ cái gì. Diệp Phàm nhìn thấy gia hỏa này rốt cục đình chỉ tiến công, tâm lý thạch đầu xem như rơi nửa dưới, nhưng vẫn là không dám buông lỏng cảnh giác. Theo lý thuyết, chính mình phóng xuất ra long uy, đối phương vẫn chỉ là một con rắn, cái kia hẳn là e ngại mới đúng. Thế nhưng là, xà vương này tựa hồ cũng không có lộ ra thần phục bộ dáng, càng là không có chạy trốn. Cái này cùng Diệp Phàm dự tính, có chỗ xuất nhập. Chẳng lẽ chính mình long uy, còn vô pháp chấn nhiếp nó? Diệp Phàm híp híp mắt, dứt khoát mặc kệ cái khác, thừa dịp cái này ngưng xuống công phu, cẩn thận cảm thụ một chút phong thổi tới phương hướng. Tìm đúng lối ra phương hướng về sau, Diệp Phàm một cái lắc mình liền muốn chạy ra qua. Coi như ở trong nháy mắt này, xà vương này song đồng rụt lại một hồi, thân thể giống như mũi tên, hướng phía Diệp Phàm thoát ra ngoài. Xà vương này tốc độ, có thể không kém chút nào Diệp Phàm. Nhân loại bình thường chỉ có không đến 700 khối bắp thịt, nhưng loài rắn, đặc biệt là những này cự đại loài rắn, thân thể liền có cao đến hơn vạn đầu bắp thịt. Đồng thời tại xuất kích trong nháy mắt, loài rắn tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể đạt tới trọng lực tăng tốc độ 30 lần. Loại này trời sinh chủng tộc ưu thế, khiến cho Diệp Phàm muốn trực tiếp đi ra ngoài sách lược tác chiến cũng thất bại. Vâng! Xà Vương trực tiếp đụng gãy một cây thạch trụ, nhưng tốc độ không giảm chút nào chậm, mở ra huyết buồn đại khẩu, liền muốn đem Diệp Phàm nuốt mất. Diệp Phàm trong nháy mắt nhảy lên thật cao, một cái lộn mèo đồng thời, lấy ra kiếm thần chỉ hoàn bên trong thất tinh long nguyên. A! Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo vô song kiếm ý vung hạ xuống, cũng mặc kệ là cắt cái gì bộ vị, dù sao chém đi xuống lại nói. Khen! Kiếm ý cùng Xà Vương thân thể va chạm, ra khuấy động mở một trận kim sắc gợn sóng về sau, có vài miếng xà lân rớt xuống, lộ ra một số máu tươi. Xà Vương thân thể một trận vặn mẹo, tựa hồ cũng bị đau, nhưng cái đuôi lại là như cùng một cái cự nhân cánh tay, hướng phía Diệp Phàm đánh ra tới. Diệp Phàm giữa không trung cũng không thể tới kịp né tránh, bị trực tiếp vỗ trúng, bay ra ngoài, đánh tới một mặt trên vách đá. Ẩm! Diệp Phàm từ trên vách đá trượt xuống, đau đến nhe răng trợn mắt, như là người khác, chỉ sợ sớm thành bánh thịt. Nhưng Xà Vương căn không cho Diệp Phàm thở dốc thời cơ, nó vừa nghiêng đầu, lại lần nữa hướng phía Diệp Phàm vung đến một cái đuôi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhảy lên nhảy ra, chỉ nghe đằng sau vách đá bị đập ra ù ù hòn đá băng liệt tâm thanh. Bực này lực lượng, vẻ gãy nghiền nát, đơn giản nghe rợn cả người. Xà Vương vết thương nhanh chóng khép lại, nó thừa cơ truy kích, lại lần nữa hướng phía Diệp Phàm không ngừng mà khởi xướng bổ nhào. Diệp Phàm vậy mà có thể cảm nhận được, đôi kia cự đại nhãn cầu trong, vậy mà lộ ra một cỗ tham lam ý vị. Gia hỏa này, không chỉ là vì ăn hết hắn đơn giản như vậy, phảng phất là thấy cái gì cự đại sức hấp dẫn bảo bối, khiến cho nó tình thế bắt buộc. Diệp Phàm liên tiếp né tránh một hồi, dần dần trong đầu có một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói, nó đem mình làm hóa long thuốc bổ. Diệp Phàm ý đồ dùng long uy trấn nhiếp Xà Vương này, nhưng Xà Vương phát hiện hắn tên nhân loại này không tầm thường về sau, ngược lại là bí quá hóa liều, dứt khoát ăn hết Diệp Phàm. Có lẽ, Xà Vương này là cảm thấy, Diệp Phàm còn chưa đủ mà chống đỡ nó tạo thành uy hiếp, dù là huyết thống bên trên có chỗ cách xa, nhưng trên thực lực, nó cũng không sợ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm trong lòng lâm nhiên. Cái này xa trí tuệ, chỉ sợ viễn siêu hắn tưởng tượng. Nhưng Diệp Phàm cũng không có khả năng ngồi chờ chết, đã Xà Vương này không chịu bỏ qua, vậy hắn cũng liền không lại nhiều do dự, trực tiếp bắt đầu làm thật. Diệp Phàm từ kiếm thần chỉ hoàn bên trong, trực tiếp không có chút nào lo lắng địa lấy ra 2-3 ngàn thanh kiếm, đại lượng đột nhiên xuất hiện trường kiếm, tại hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong bay múa. Đại gia hỏa đây là ngươi bức ta. Diệp Phàm tự mình lẩm bẩm, thiên địa lực lượng nhanh chóng chuyển hóa thành vô song kiếm ý, một cỗ bành trướng kiếm ý từ trên người hắn tiết ra, uyển như lũ quét. Vô song kiếm ý, bát hoang đế long. Đếm không hết phi kiếm, tại Việt Vương tam kiếm xuất lĩnh dưới, hình thành 8 đầu phi kiếm trường long, từ mỗi cái phương hướng, hướng phía Xà Vương kia đánh tới. Diệp Phàm đứng ở trong đó một đầu kiếm long phía trên, lăng không nhảy xuống, cũng vung ra một đạo vô song kiếm ý. Xà Vương này tựa hồ cũng không ngờ tới, con người trước mắt vậy mà thoáng cái chiến đấu lực liền tăng vọt nhiều như vậy, hốt hoảng phía dưới, có chút khó mà chống đỡ, thân thể bốn eo lấy, vung vẩy cái đuôi, ý đồ tới. Xà Vương cử cái đuôi to uy lực vô cùng, vậy mà thật có 3 điều kiếm long, bị nó trực tiếp đánh sơ sát. Bất quá còn lại này mấy đầu long, cùng Diệp Phàm kiếm ý, đều trùng kích đến nó to lớn cự khu bên trên, kim quang nhảy lên, máu tươi vẩy ra. Ô ô! Xà Vương phát ra trận trận phẫn nộ cùng đau đớn tiếng vang, tựa hồ ở vào nổi giận bên trong, nó bắt đầu nóng nảy địa lung tung đập, hướng Diệp Phàm lộn xộn tiến công. Nhưng Diệp Phàm lúc này tiến khả công, thối khả thủ, đã thành thạo, chỉ huy 8 đầu kiếm long, không ngừng mà đối Xà Vương tiến hành tấn công từ xa. Dù là Xà Vương da thịt giống như tường đồng vách sắt, có thể không chịu nổi Diệp Phàm đế vương cấp kiếm ý, càng hơn một bậc. Theo không ngừng mà máu tươi chảy ra, chảy xuôi, trong không khí càng ngày càng nặng mùi máu tươi, Xà Vương rốt cục sợ. Tại ngoan cường mà chiến đấu không biết bao lâu về sau, Xà Vương vừa nghiêng đầu, bắt đầu kéo lấy đấm máu thân thể, hướng một cái hố quật bỏ chạy. Diệp Phàm gặp nó sợ trốn, cũng liền không có đuổi theo. Trên thực tế, Diệp Phàm một mực không có đi tiến công Xà Vương này 7 tấc, vì cũng là để nó biết khó mà lui. giết lớn như vậy một đầu thiên địa linh vật, Diệp Phàm vẫn có chút không đành lòng, dù sao chính hắn cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Chờ đến xả vương đi không thấy, Diệp Phàm thu hồi sở hữu kiếm, lại lần nữa hướng phía vậy đến phong phương hướng tiến đến. Lần này, ngược lại là không chút gặp được xà quẩn, tốc độ phải nhanh lời. Thế nhưng là, chạy trước, ngay tại Diệp Phàm tìm tới vậy đến phong một cái hố quật lúc, lại phát hiện, nơi đó lại có 4-5 cái động quật, tất cả đều hưu phong thổi tới. Diệp Phàm nhất thời phiền muộn, lần này, hắn đâu còn phân rõ, đến cùng cái nào động là ra ngoài đường tắt. Ngẫm lại, Diệp Phàm dự định tùy tiện tìm một cái, đại không đi vòng thêm điểm đường, dù sao chỉ có thể là sớm một chút ra ngoài, Ninh Tử Mạch còn đang chờ hắn giải dược đâu. Vừa muốn đi vào một cái hố quật, Diệp Phàm lại nghe được sau lưng có động tĩnh truyền đến, phảng phất mặt đất đều đang lắc lư một dạng. Một đôi xanh mơn mởn cự trong mắt, lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Phàm trong tầm mắt. Không phải đâu còn tới. Diệp Phàm phiền muộn, thật chẳng lẽ muốn hắn giết con hàng này mới cam tâm. Mấu chốt là gia hỏa này khôi phục địa thật đúng là nhanh, vậy mà lại có thể như thế thông thuận địa hoạt động, khép lại lực kinh người. Cũng may, tiếp xuống tình huống, cùng Diệp Phàm muốn cũng không hoàn toàn một dạng. Chỉ gặp xà vương này cự đại như đầu máy xe lửa đầu sát mặt đất, một đôi to lớn mắt to có chút lấy lòng nhìn lấy Diệp Phàm, nháy a nháy, thật dài đầu lưỡi lớn, thì là ruôi ra, quyển hướng lên phía trên. Diệp Phàm cảnh giác nhìn một hồi, xác nhận con hàng này không phải đến công kích mình về sau, lại một liên tưởng, suy đoán nói, ngươi là để cho ta đến ngươi trên đỉnh đầu qua. Xà vương phát ra hai tiếng mũi vàng, dường như tại cao hứng đáp lại Diệp Phàm suy đoán. Chương 1147, không kinh ngạc. 1147. Hôm sau, một tòa bách vạn đại sơn trong ẩn nấp tế đàn cổ xưa. Sơn lam tràn ngập trong, tế đàn hai bên đứng vững bát tỏa nhân thủ xà thân cự đại điêu khắc, những này điêu khắc cầm trong tay xin hình dáng binh khí, thần sắc trang nghiêm. Mà tại tế đàn ngay phía trước, lại có một tòa cự đại hoa hoàng điêu khắc, diện mạo hòa ái trang trọng. Tế đàn được kiến tạo tại một mảnh trước thác nước trên vách đá, ba mặt đều là phi buộc, khiến cho nơi này địa hình càng kỳ lạ. Một buổi sáng sớm, liền đứng mấy trăm tên người mặc sắc thái lộng lây phục trang nam nữ, đứng tại bên dưới vách núi mặt một mảnh trên đất trống. Những này chính là thánh linh giáo giáo chúng, bọn họ trên mặt thành kính chi sắc, hai tay khoanh thả trước người, trong miệng nói lẩm bẩm. Ma tả hộ pháp, hữu hộ pháp, thánh nữ Lam Vũ, cùng một ít trưởng lão, thì là đứng tại hàng trước nhất. Thân thể mặc hắc bảo tả hộ pháp nhìn mắt bầu trời, nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm về sau, lớn tiếng tuyên bố, cổ thần đại điển, chính thức bắt đầu. Cung nên thánh cô. Dưới tế đàn sở hữu nam nữ, đều cung kính quỳ bái trên mặt đất, túi đầu, hô to, cung nên thánh cô. Một đạo bạch đi dì tung bay thân ảnh, từ phía sau núi rừng bên trong bay lượn mà đến. Thánh cô vững vàng rơi xuống dưới tế đàn mặt trên vách đá, sau đó, sắc mặt trang nghiêm địa cất bước, hướng đi tế đàn. Đi đến tế đàn kia hoa hoàng điêu khắc trước, thánh cô dẫn đầu, tiến hành quỳ bái. Sau đó, thánh cô quay người, nói, tế phẩm. Vừa mới nói xong, thánh linh giáo trong một đám tấu nhạc người, bắt đầu thổi lên các loại ti trúc nhạc cụ, tán phát ra trận trận uyển chuyển mà sâu thẳm âm nhạc. Giáo chúng chậm rãi nhường ra một con đường, nhượng đằng sau mấy cái dơ lên tế phẩm trắng hán, đem cực phẩm nhất hướng tế đàn. Những tráng hán này dơ lên tế phẩm, có heo, có dê, cũng có một chút trong núi tiên quả. Bất quá, phía sau cùng dơ lên, là hai cái dáng người cường tráng nam tính thanh niên. Hai cái này nam thanh niên đều đã bất tỉnh nhân sự, an tường địa nằm tại hàng tre trúc đan trên giường. Có mấy cái giao chúng mắt sắc, thấy rõ này hai cái thanh niên, lại là phụ trách hầu hạ thánh cô A Đạt cùng cây dâu la. Làm sao bọn họ là tế phẩm, bọn họ không phải là bị chọn chúng hầu hạ thánh cô sao? Có thể là hầu hạ địa không tốt, dù sao không phải bọn họ làm tế phẩm, liền là người khác, đều như thế. Đừng nói chuyện. Thánh cô tự do quyết đoán. Một số giao chúng xì xào bàn tán, nhưng lại không dám lớn tiếng nói ra. Lam Vũ sắc mặt phức tạp nhìn lấy này hai người nam thanh niên, lại là tâm lý rõ ràng, cái này là sư phụ mình dự định. Đem bọn hắn cùng nhau mang vào âm phủ. Nhìn thấy tế phẩm đều đã đưa đến tế đàn, dưới đài tả hộ pháp hô to một tiếng, hiến tế bắt đầu. Nghe được chỉ lệnh về sau, những đại hán kia, liền bắt đầu đem súc vật, trái cây, nhao nhao ném về phía dưới tế đàn phương đầm nước. Tại này kịch liệt thác nước trùng kích vào, những này xúc vật rất nhanh liền không thấy tăm hơi, cuốn vào này mạnh mẽ dòng xoáy bên trong. Cuối cùng là hai người nam thanh niên, sắp bị đại hán ném xuống thời điểm, thánh cô lại là mở miệng cản một chút. Chờ một chút, thánh cô ánh mắt phức tạp mắt nhìn, nói, sau cùng tế phẩm, lão thân tự mình đưa cho thủ hộ thần. Này mấy tên đại hán tự nhiên không dám chống lại, cung kính lui xuống đi. Thánh cô đi qua, một tay cầm lên trong đó nam tử A Đạt, sau đó quay đầu, liếc mắt một cái dưới đài Lam Vũ. Lam Vũ lúc này hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, nắm chặt hai tay. Thánh cô khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nàng xoay người lại, lớn tiếng nói, mời thủ hộ thần hưởng dụng. Thế nhưng là, đang muốn đem này A Đạt vứt xuống thác nước thời điểm, lại nghe được sau lưng truyền đến một mảnh dị thường vang động. Đột đột đột. Kịch liệt đấu súng âm thanh, tại trong rừng cây vang lên, hù dọa một mảnh phi điểu. Cùng lúc đó, đại lượng cổ võ giả thân ảnh, từ đằng xa chạy tới. Một đám cầm trong tay binh khí nam võ giả, cùng một đám vũ trang đầy đủ chiến sĩ, như là từ trên trời giáng xuống, đột nhiên liền vây quanh tế đàn khu vực phụ cận. Thánh linh giáo cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tiếng âm nhạc cũng im bặt mà dừng. Tất cả mọi người mờ mịt mà khẩn trương nhìn lấy đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thánh cô sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lộ ra rét lạnh chi khí, hắn cầm trên tay A Đạt ném một cái, phi thân rơi xuống giáo chúng trước mặt. Không cần kinh hoàng. Đây là ta giáo thánh địa. Tổ tiên bảo hộ, không có người có thể ở chỗ này chiến thắng chúng ta. Thánh cô la lớn. Một đám giáo chúng nghĩ đến còn có thánh cô tại, ngược lại đều ổn định lại. Ha 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 lão yêu bà. Ngươi sắp chết đến nơi, còn trông cậy vào cổ thần giáo tổ tiên tới cứu ngươi. Ngươi không biết, cổ thần giáo tổ tiên, hận không thể đối ngươi cái này minh ngoan bất linh hậu nhân, rút gân lột ra sao. Lúc này, có 5-6 cái nhìn niên kỷ 6-70 nam tính lão giả, từ trong rừng đi tới. Thánh cô vừa thấy được mấy người kia, sắc mặt nhất thời càng khó coi hơn. Nguyên lai là các ngươi mấy cái này phản đồ thánh câu nghiến răng nghiến lợi. Trong giáo một ít lão nhân. Nhìn thấy những lão giả này, cũng đều sắc mặt kinh hoàng. Lam Vũ một mặt không hiểu, vội hỏi tả hộ pháp, bọn họ là ai vì cái gì có thể tìm tới nơi này? Thánh nữ bọn họ đều là 100 năm trước mưu phản ta giáo trưởng lão, không nghĩ tới bọn họ còn có nhiều người như vậy còn sống. Tả hộ pháp cau mày. Lam Vũ mắt lộ ra nghi ngờ, bọn họ là cổ thần giáo trưởng lão, vì sao lại cùng những quân đội kia một dạng người cùng một chỗ? Cái này cũng không rõ ràng. Xem ra bọn họ đến có chuẩn bị, tả hộ pháp trầm giọng nói, thánh nữ, chờ sau đó nếu là chiến đấu, chính ngươi nhất định bảo vệ tốt chính mình. Ngươi yên tâm, có thánh cô tại, những súng ống đó đạn dược, cùng những trưởng lão kia, đều không phải chúng ta đối thủ. Lam Vũ lại là tâm tình nặng nề, bởi vì nàng biết, sư phụ mình đã đến đèn cạn dầu thời điểm, cho dù có một thân âm hoàng công, có thể nhục thể đã nhanh đến cực hạn. Tả hộ pháp. Hữu hộ pháp. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi bang sư phụ ta. Lam Vũ bận biểu hô. Tả hộ pháp trịnh trọng gật đầu, phi thân liền nhảy ra ngoài. Thế nhưng là, hữu hộ pháp lại là híp híp mắt, trên mặt quỷ dị mỉm cười nhìn lấy Lam Vũ, cũng không có xuất thủ ý tứ. Hữu hộ pháp ngươi còn tại thất thần làm gì? Lam Vũ tâm lý một trận bất an. Thánh nữ ngươi là chúng ta thánh linh giáo tương lai, ta vẫn là bảo hộ lấy ngươi, so sánh an tâm. Hữu hộ pháp cười như không cười nói. Lam Vũ tâm lý cảm giác có chút không ổn, không khỏi hỏi, ngươi vì cái gì đối với những người này xuất hiện, giống như tuyệt không kinh ngạc. A ta không có kinh ngạc sao? Hữu hộ pháp nhếch miệng cười, ta không biết ta. Lam Vũ khuôn mặt nhất thời trắng bệnh, bởi vì nàng nghĩ đến một cái không bình thường hỏng bét khả năng. Mà lúc này, thánh cô đã tại phía trước lớn tiếng hạ lệnh, nói, thánh linh giáo giáo chúng nghe lệnh. Theo ta tru sát những này phản đồ. Một đám giao chúng ồn ào tuân mệnh, xuất ra vũ khí, chuẩn bị tác chiến. Mà đối phương, một nam tính lao giả cười lạnh nói, lao yêu bà, ai là phản đồ, không phải ngươi nói tính toán. Lúc trước nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, không chịu cùng hạ quốc cao tầng hợp tác, ta cổ thần giáo như thế nào suy sụp đến trình độ như vậy. Ngươi bộ kia nữ tôn nam thi, đem nam nhân thấy cùng xúc vật, mục nát tư tưởng, đã sớm quá hạn. Hôm nay... Chính là chúng ta những này tránh thức bách vạn đại sơn con dân, hoa hoàng hậu nhân, trọng trấn cổ thần giáo ngày. Chương 1148, đều mượn. 1148. Nương theo lấy mấy tên nam trưởng lão tiếng hô to, cổ thần giáo các phản quân cũng đều quần tình kích động. Thánh cô tức giận đến ngạch lên gân xanh, giận dữ nói, hôm nay lão thân liền đem bọn ngươi những này phản đồ, một mẻ hốt gọn. Thánh linh giao giao chúng nghe lệnh, theo ta tru sát bọn này phản đồ. Lời còn chưa dứt, thánh cô chính mình trước hết lao ra, nàng toàn thân tản mát ra âm lãnh cùng cực xanh xám sắc âm hoàng công chân nguyên, những nơi đi qua, phảng phất nhiệt độ đều trong nháy mắt hàng mười mấy độ. Này mấy tên nam trưởng lão, cũng không dám khinh thường, cùng một chỗ liên thủ, hướng phía thánh cô vây công đi lên. Những này nam trưởng lão kém cỏi nhất cũng có ngưng thần đại thành tu vi, có hai tên thì là đến nửa bước ly trần cảnh giới, rất gần ly trần cảnh giới. Nhưng là, dù vậy, đối phó một cái đã ly trần cảnh giới tiểu thành thánh cô, bọn họ vẫn là vô cùng căng thẳng. Trên thực tế, trên lý luận tới nói, mấy người bọn hắn cộng lại, cũng không phải thánh cô đối thủ. Âm phong trưởng. Thánh cô lăng không đánh ra nhất trưởng, chỉ thấy âm hoàng chân nguyên giống như một trận cuồng phong, bao phủ hướng mặt đất. Mấy cái tên trưởng lão không dám đón đỡ, từ hai bên tránh khỏi qua, mà có mấy tên nam tử không thể tới kịp né tránh, bị cỗ này âm phong phá về sau, nhất thời liền kêu thảm thân thể cấp tốc khô héo. Là, liền như là bị rút khô sinh mệnh lực, da thịt nhanh chóng biến chất. Ngươi cái này hút người dương khí lao yêu bà, tu luyện bực này tà công, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Một tên nam trưởng lão từ bên cạnh vùng một tùy thân mang đến lưu tinh chủ y, hướng phía thánh cô một chủ y đập tới. Thánh cô xoay người một cái né tránh, trở tay cũng là một cái âm phong trưởng, âm phong lại lần nữa gào thét mà ra. Cẩn thận! Một nửa khác bước ly trần nam trưởng lão, từ bên cạnh đẩy ra một cỗ linh khí, vành trướng linh khí cùng âm phong kia khuấy động cùng một chỗ. Tuy nhiên không có thể ngăn cản ở âm phong, lại vì này làm chú ý trưởng lão tranh thủ trốn tránh thời gian. Dùng loại này lẫn nhau đánh hiểm trợ, tìm cơ hội từ phía sau lưng đánh lén biện pháp, 5-6 tên trưởng lão trong thời gian ngắn, ngược lại là đem thánh cô cho hạn chế lại. Mà cùng lúc đó, thánh linh giao giao chúng, cùng cổ thần giáo phản quân, cũng đã công đánh nhau. Giết a, ách a, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Đột đột đột. Súng trường thanh âm, cũng tại chiến đấu này trong vang lên, đám kia phản quân mang đến vũ trang quân đội, một có cơ hội, liền đối thánh linh giáo đệ tử viễn trình xạ kích. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ dưới tế đàn mặt đất trống, thi thể cùng thân thể tàn phế, bốn phía có thể thấy được. Chư tả hộ pháp cùng mấy cái tên trưởng lão, đại đa số giao chúng, không cách nào tới những súng ống đó hỏa lực. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác tả hộ pháp bọn người, cũng bị một số cổ võ giả quân lấy. Căn không có cách nào hảo hảo đi đem những vũ trang đó quân nhân tiêu diệt. Thánh cô trơ mắt nhìn lấy chính mình giáo đồ bởi vì súng đạn quan hệ, dù là nhân số chiếm ưu, lại không cách nào thủ thắng, không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Ha ha! Lao yêu bà! Ngươi làm sao? Mới bất quá 30 mấy chiêu, ngươi liền bắt đầu không còn khí lực. 100 năm trước ngươi đuổi giết chúng ta thời điểm, thế nhưng là so hiện tại lợi hại hơn nhiều. Ha ha! Mấy tên nam trưởng lão phát hiện, thánh cô động tác bắt đầu chậm chạp, bọn họ áp lực không ngừng đang nhỏ đi, không khỏi bắt đầu trào phúng đứng lên. Thánh cô thẹn quá hóa giận, nàng ngưng tụ ra một đoàn âm hoàng chân nguyên, tay hất lên, ngưng tụ ra một đầu giống như trường xà chân nguyên trường tiên, cuốn về phía một tên gần nhất trưởng lão. Linh xà vẫy đuôi. Người trưởng lão kia nhất thời không né tránh kịp nữa, ngưng thần đại viên mãn thực lực, không đủ để ngăn chặn cái này chân nguyên lực sát thương. Trực tiếp bị cái này một quấn, thân thể đều bóp thành hai đoạn. Mấy người trưởng lão khác sắc mặt đại biến, cũng không dám lại buông lỏng cảnh giác, nhanh chóng rời động. Hừ! 100 năm trước lão thân là lười nhác đuổi tận giết tuyệt, hôm nay như cũ muốn giết sạch các ngươi những này phản đồ. Si tâm vọng tưởng! Đừng cho là chúng ta không biết, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Kiên trì không bao lâu. Thánh cô cau mày, tâm lý thất kinh. Vì cái gì đám gia hỏa này biết nàng tình trạng cơ thể? Đúng lúc này, đằng sau truyền đến hữu hộ pháp khàn khàn tiếng cười. Thánh cô! Xin lỗi! Thánh cô mãnh liệt vừa quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện, hữu hộ pháp lại nhưng đã bắt Lam Vũ, đồng thời dùng đao tử chống đỡ Lam Vũ cổ. Hữu hộ pháp! Nguyên lai là ngươi! Thánh cô cùng thánh linh giáo còn lại giáo chúng, rốt cuộc minh bạch tới, vì sao đám người này hội thuận lợi xâm nhập thánh địa? Mà lại không có sợ hãi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác á vì cổ thần giáo cơ nghiệp, vì để bách vạn đại sơn quan dân, có thể nhanh chóng thoát khốn, các ngươi những nữ nhân này mục nát thống trị, nhất định phải cải biến hữu hộ pháp nhếch miệng cười nói. Lam Vũ lúc này bị bắt lại, cũng là quả thực không có cách, nàng không có tu vi gì, cổ thuật cùng một ít bí thuật, hưu hộ pháp lại đều biết, không có cách nào có hiệu quả. Nghe được hưu hộ pháp lời nói, Lam Vũ vừa tức vừa không cam lòng, nói, các ngươi cái gọi là vì bách vạn đại sơn con dân, căn chính là vì chính các ngươi vinh hoa phú quý. Những cái kia mặc quân trang đeo súng chi ra hỏa, là nước ngoài quân đội đi. Các ngươi đều cùng biên cảnh nước khác bó buộc chung một chỗ, mại quốc cầu vinh, còn có mặt mũi tự xưng là hoa hoàng hậu nhân. Hắc hắc, không hổ là thánh nữ, thật là lân cận răng lợi răng, bất quá ngươi tốt nhất không nên nói lung tung, dù sao ngươi như thế ra miệng thịt mềm. Hữu hộ pháp cười tà, trên tay dao găm hơi hơi dùng lực, ngay tại Lam Vũ trên cổ, lưu lại một tia vết máu. Dừng tay. Thánh cô nhìn thấy duy nhất phải dựa vào truyền công đệ tử, bị làm bị thương, tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Nên dừng tay là ngươi. Lao yêu bà. Ngươi đại thế đã mất, hôm nay chúng ta liền muốn lần nữa khôi phục cổ thần giáo danh hảo. Đồng thời, cái này đem là chúng ta nam nhân đến lo liệu việc nhà làm chủ cổ thần giáo. Một phản quân nam trưởng lão cao giọng nói, sở hữu hiện tại thánh linh giáo nam giáo chúng nghe. Nếu như các ngươi muốn xoay người, không hề bị những nữ nhân này nô dịch, hôm nay liền là các ngươi cơ hội tốt nhất. Chẳng lẽ các ngươi còn không có chịu đủ, bị coi như súc vật, xem như hiến tế phẩm thời gian sao? Chẳng lẽ các ngươi còn không có chịu đủ, bị những nữ nhân này coi như vạn vật, tùy ý nhục nhã sao? Hiện tại lên, quy thuận chúng ta cổ thần giáo. Đem những này ỷ vào biết dùng cổ thuật liền tự cho là không tầm thường nữ nhân, tất cả đều bắt lại. Chống lại người, liền trực tiếp xử tử. Cái này hô to một tiếng, nhượng thánh linh giáo còn sống những nam tính đó giáo chúng, đều sắc mặt giằng co. Bọn họ bắt đầu nhìn hướng bốn phía những cô gái kia, bởi vì nam tính vô pháp tu luyện cổ thuật, cho nên coi như thực lực chênh lệch không nhiều, bọn họ địa vị cũng không bằng nữ nhân. Cái này tới là đã bách vạn đại sơn bên trong tất cả mọi người thói quen sự tình, nhưng bị những phản quân này trưởng lão một hò hét, trong bọn họ tâm tự nhiên cũng bắt đầu buông lỏng. Phàm là đầu quân dựa vào chúng ta, cũng là cổ thần giáo trọng kiến công thần, nếu là chống lại người, chờ sau đó liền cùng cái này lao yêu bà cùng một chỗ, biến thành thương hạ vong hồn. Nam trưởng lão lại lần nữa tiếp theo kế mánh dược. Lần này, rốt cục có chút nam tính giáo chúng, bắt đầu kìm nén không được. Bọn họ lớn mạnh lấy gan, bắt đầu hướng phụ cận nữ giáo chúng phát động công kích. Trong lúc nhất thời, thánh linh giáo nội bộ nhân viên bắt đầu chiến đấu, tràng diện hỗn loạn vô cùng. Những cô gái này đến cũng là bởi vì am hiểu cổ thuật mới địa vị cao hơn, nhưng thật hỗn chiến đứng lên, cổ thuật liền không có nhiều hiệu quả, rất nhanh liền có đại lượng nữ nhân bị bắt ở cùng sát hại. Lam Vũ nhìn thấy đây hết thảy, nước trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng biết hôm nay nơi này nữ nhân, bao quát nàng và mình sư phụ, đều giữ nhiều lành ít. Nhưng nàng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì nàng trải qua hắc ám quá nhiều, sinh tử cũng xem sớm nhạt. Chỉ là, trong đầu của nàng, lại hiện lên nam nhân kia thân ảnh. Sớm biết lời nói, liền không nên dẫn hắn đến thánh địa, chính mình hại hắn, cũng hại nhà hắn người, đây hết thể kết quả là thật là công dã tràng. Nếu có thể lại gặp hắn một lần, dù là nói câu thật có lỗi, nói một tiếng đừng, thật là tốt biết bao. Lam Vũ lòng như đao cắt địa lẩm bẩm, nhưng cũng minh bạch, hết thể đều mượn. Chương 1149, đang nói cái gì? 1149. Thánh cô nhìn thấy trạng huống này, cảm giác được chuyển thừa mấy ngàn năm thánh giáo cơ nghiệp, muốn trên tay nàng xong đời, nội tâm của nàng phẫn nộ cùng không cam lòng, đã khó mà ngăn chặn. Lửa giận công tâm, tức giận tới mức tiếp khổ họng ngọt ngọt, phốc địa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sư phụ, Lam Vũ gặp, không khỏi khóc kêu đi ra. Mà thánh linh giáo những nam tính đó giáo chúng, phát hiện thánh cô thật thụ thương, triệt để cũng liền không sợ, càng thêm kiên định địa muốn giết chết đám nữ nhân này, cho thấy đối cổ thần giáo trung tâm. Mấy cái nam trưởng lao thấy thế, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cái này lao yêu bà không được. Chúng ta cùng một chỗ. Giết nàng. Cẩn thận chớ bị nàng hút dương khí. Nàng kiên trì không bao lâu. Bọn họ hợp nhau tấn công, lần này thánh cô rốt cuộc không có cách nào như trước đó như thế bảo trì cường thế, nàng chân nguyên bắt đầu đứt quãng, khó mà ổn định. Rốt cuộc, một tên nửa bước ly trần trưởng lão, tìm đúng thời cơ, đối thánh cô phía sau lưng, một cái loan đao vung hạ xuống, đánh lén đắc thủ. Ách! Thánh cô kêu thảm một tiếng, quay người vừa lui về phía sau đã máu tươi thẩm thấu áo trắng. Cách đó không xa Tả hộ pháp thấy thế, bất chấp gì khác, xông lại hô lớn, thánh cô, ta đến giúp ngươi. Có thể Tả hộ pháp thực lực, cũng không phải là mấy cái này trưởng lao đối thủ. Bằng ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta. Không đợi Tả hộ pháp xuất thủ, một tên trưởng lão liền hoành thân chặn lại, đánh ra nhất trưởng. Tả hộ pháp vừa muốn tiếp một trưởng kia, lại phát hiện mình trong cái bẫy. Tay kia cầm lưu tinh chủ ý trưởng lão cũng là một cái từ bên cạnh ngăn cản, một cái búa đập xuống, trực tiếp đạp nát Tả hộ pháp sọ não. Tả hộ pháp. Thánh cô trơ mắt liền nhìn lấy Tả hộ pháp bị mất mạng tại chỗ, tử trạng thê thảm vô cùng, nhất thời đỏ hai mắt. Nhìn lấy chết đi Tả hộ pháp, nhìn lấy này không ngừng bị giết nữ tính giáo chúng, thánh cô mặt xám như cho, thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng buồn bã chớ quá lớn hơn tâm chết. Trong mắt nàng, một mảnh tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng, nàng lại có một cỗ cá chết rách lưới ngay ngắn nghiêm nghị. Nhưng lại tại thánh cô cắn răng một cái, định dùng chỉ tất cả mọi thứ, cùng bọn này nam lý trưởng lao đánh nhau chết sống thời điểm, lại chợt nghe, cái này bên dưới vách núi mặt thác nước trong đầm nước, truyền ra dị thường tiếng nước chảy. Phảng phất có đồ vật gì, từ dưới nước hung mãnh địa muốn xông ra đến mức toàn bộ thác nước trùng kích âm thanh đều cải biến. Mặc kệ là thánh linh giáo vẫn là cổ thần giáo người, nghe được thanh âm này, đều là sắc mặt đại biến. Thủ hộ thần. Chẳng lẽ thủ hộ thần muốn xuất đến? Không có khả năng a, thủ hộ thần đã có ghi chép hơn 2.000 năm không có xuất hiện qua. Mỗi lần cống lên cũng chỉ lại phái linh xà đi ra lấy cống phẩm A. Hai bên lão nhân đều có chút thất kinh. Bọn họ biết, cổ thần giáo thủ hộ thần, là một con cự xà, mà lại nghe nói con rắn này là lập giáo phái tổ tiên lưu lại dưới, có thể thông nhân tính, một mực bảo hộ lấy cổ thần giáo. Phàm là phạm đại tội cổ thần giáo cao tầng, lớn nhất trừng phạt nghiêm khắc, cũng là chồng vào cha tấn người cổ độc về sau, đánh vào linh xà quật. Một khi bị trùng cổ, thủ hộ thần là sẽ không ăn người, sẽ đem người giết sau khi chết, lại phái linh xà đem chúng cổ thi thể vận ra linh xà quật. Nhưng là, thủ hộ thần một lần cuối cùng xuất hiện, đều đã là hơn 2.000 năm trước. Đến mức, nếu không phải cổ thần đại điển thời điểm, sẽ có cự đại linh xà đi ra đem cống phẩm thu vào linh xà quật, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng có dạng này một cái thủ hộ thần tồn tại. Trên vách đá chiến đấu bị cái này động tĩnh to lớn cho chấn nhiếp, song phương đều khẩn trương thấp thỏm nhìn về phía bên dưới vách núi phương đầm nước. Đồng nhiên, một đầu kim sắc bàng nhiên cự vật, từ dưới nước đống nhiên thoát ra. Bọt nước mang theo cao mười mấy mét, thanh thế kinh người. Lại nhìn này cự vật, toàn thân vảy màu vàng kim nhạt, mỗi một phiến lân phiến đều đã so người trưởng thành thủ trưởng còn muôn lớn, mặt trên còn có kỳ diệu đường vân. Bụng trắng vảy màu vàng kim, dày đặc tinh mịn, làm theo giống như thép như sắt thép chiếu rọi lấy quang huy. Huyền như đầu máy xe lửa xa đầu, trên đỉnh nô lên lấy một cứng cỏi sừng thịt, một đôi xanh mơn mởn cự đại xa nhãn. Tản ra như bảo thạch sâu thẳm quan mang. Chỉ là nhìn thấy cái này kinh người cự đại đầu rắn, liền đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Khi thấy từ đầm nước phía dưới sông tới thân rắn, tất cả mọi người càng là trực tiếp muốn ngạt thở. Thoát ra đầm nước thời điểm, liền đã co dài 7-8 mét thân thể, theo cái này cự xà hướng bên cạnh vách núi du động, không ngừng có thân thể từ dưới nước chuyển lên bờ đến. 10 mét, 20 mét, 30 mét. Trên vách đá mấy trăm người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái này kim sắc cự xà, cứ thế mà từ dưới nước lôi ra dài đến 5-60 mét thân thể khổng lồ. Ầm ầm. Cái này cự xà những nơi đi qua, núi đá lăn xuống, cây cối liền cùng cỏ một dạng bị đẻ gãy nghiền nát. Phảng phất toàn bộ bách vạn đại sơn, liền thành cái này cự xà sân chơi, những nhân loại này, ngược lại chỉ là mặt đất con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Thủ hộ thần. Mấy cái nam lý trưởng lão mặt như màu đất, không thể tin được thật nhìn thấy trong truyền thuyết đồng dạng thủ hộ linh xà. Thánh cô thì là kinh hỉ mà cười to nói, thủ hộ thần đi ra. Khẳng định là tổ tiên huyền linh. Muốn để thủ hộ thần đến giết các ngươi bọn này phản đồ. Lam Vũ thì là kinh ngạc nhìn lấy này không ngừng hướng núi bên trên du động kim sắc cự xà, trong mắt trượt xuống một hàng thanh lệ. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì linh xà quật chưa từng có người sống. Nam nhân kia. Thật đã không tại. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, kim sắc cự xà tốc độ cực nhanh địa thời gian nháy mắt, liền trèo lên vách đá. Đối với cái này chiều cao 5-60 mét cự vật mà nói, bò lên trên tòa này mấy trăm mét cao sơn đầu, cũng liền cùng đi một mình mấy cái hồ sơ bậc thang mở dạng, thực sự quá dễ dàng. mắt thấy kim sắc cự xà muốn tới vách núi bên này, đám kia cầm trong tay súng trường nước ngoài quân nhân, nhất là bối rối. Bọn họ nhưng không biết cái này thủ hộ thần là cái gì, lớn như vậy xà, hướng bọn họ tới gần, lập tức để bọn hắn dọa đến liền nổ súng. Đột đột đột, viên đạn như là giày đặc phi hoàng, hướng phía kim sắc cự xà bay đi. Đừng nổ súng, đừng nổ súng ba. Mấy cái nam trưởng lão hô to, nhưng là đã tới không kịp. Cự xà lọt vào công kích, lại là căn không có có thụ thường, viên đạn tại nó ra bên trên, chỉ vẩy ra lên một số tia lửa, cùng mưa bụi một dạng, căn bản không có lực sát thương gì. Nhưng là, lần này lại đem cự xà làm phát bực, đến chỉ là hứng hờ ánh mắt, trong nháy mắt lộ ra sát khí, đồng tử co lại một cái, mở ra huyết buồn đại khẩu, bay thẳng đến đám kia cầm thương nước ngoài quân nhân cắn. A a. Mười mấy tên quân nhân gào khóc thảm thiết, dọa đến mau đem thương ném, muốn chạy trốn, lại là căn tránh cũng không thể tránh, bởi vì cự xà tốc độ thực sự quá nhanh. Chỉ gặp cự xà đầy miệng cắn, liền trực tiếp ăn hết 3-4 binh lính, liên tiếp thổ cùng lá cây tử, một mạch nuốt vào qua. Liên tiếp cắn mấy ngụm, ăn 20 mấy cái binh lính về sau, cự xà cái đuôi một cái quét ngang, trực tiếp đem những cái kia chạy xa binh lính, đều cho đập bay ra ngoài. Những người này bị cường hãn cái đuôi đánh quét, trong nháy mắt liền bị đập thành huyết nhân, đụng vào cây cối cùng trên núi đá, bị mất mạng tại chỗ. Kiến thức đến cái này kim sắc cự xà khủng bố phòng ngự lực cùng lực sát thương, hiện trường thánh linh giáo cùng cổ thần giáo tất cả mọi người, đã cả đám đều trực tiếp quỳ xuống đến. Thủ hộ thần! Thủ hộ thần tha mạng A! Cổ thần giáo những ngày nam tử, đều coi là thật sự là thủ hộ thần nổi giận, muốn để giáo huấn bọn họ. Không khỏi cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Thánh cô thì là mặt lộ vẻ hy vọng chi sắc, hô lớn, thủ hộ thần. Ta là đương đại thánh cô. Ta cho ngài hiến tế đã hơn 160 năm. Cầu ngài đem những này phản đồ đều cho trừng trị đi. Không. Không phải. Thủ hộ thần. Cái này lao yêu bà mới là hại cho chúng ta cổ thần giáo suy sụp thủ phạm. Chúng ta đều nguyện ý vì ngài càng nhiều cống phẩm. Hai bên người. Lập tức bắt đầu thần thương khẩu chiến đứng lên, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, một thanh âm từ kim sắc cự xà chỗ ấy truyền đến đi ra. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Thanh âm vừa truyền tới, hai bên người đều sắc mặt tái xanh, dọa đến toàn trường đều yên tĩnh. Cái gì? Thủ hộ thần nói tiếng người. Chương 1150, ta hỏi ngươi một vấn đề. 1150. Bất quá. Thánh cô cùng Lam Vũ sau khi khiếp sợ, lại cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Tại toàn trường mấy trăm song trực câu câu ánh mắt nhìn soi mói, một người nam tử thân ảnh, từ nơi này kim sắc cự xà đằng sau, vừa lau trên mặt nước, vừa đi tới. Nam tử toàn thân ướt sũng, có không ít bùn ố cây cỏ kề cận, có chút nhếch nhác. Vừa mới tất cả mọi người bị cái này cự xà hấp dẫn, căn bản liền không có chú ý tới, như thế một bóng người, cũng theo cự xà. Từ trong đầm nước lao ra, đồng thời nhanh chóng lên tới trên vách đá. Diệp Phàm. Thánh cô mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, cảm giác cùng như thấy quỷ một dạng. Lam Vũ thì là vừa mừng vừa sợ, vui đến phát khóc địa cười, có chút đần độn địa thì thảo, hắn không chết không chết. Diệp Phàm nhìn mắt ở đây mấy trăm người, nhưng cũng không hứng thú nhiều xem bọn hắn là đang làm gì, cau mày, nhìn mắt bầu trời. Phát hiện đã là ngày hôm sau buổi sáng, hắn không khỏi ảo não nói. Đáng chết vậy mà tại này trong động lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nói, Diệp Phàm cũng mặc kệ ở đây tất cả mọi người tại trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hắn. Hắn đầu tiên là quay người, hướng phía cái kia kim sắc cự xà dạ dày cũng là loảng xoảng bang đạp ba cước. Diệp Phàm cước lực há là người bình thường có thể so sánh, dù là cái này cự xà thân thể, cũng bị đá bị đau, liền cùng trọng chủ y đập lên. Đều là ngươi đầu này đần xà. Mang ta quay tới quay lui quấn lâu như vậy. Ta nói nhựa ngươi dẫn ta đi ra. Ngươi quấn qua nơi khác phương làm gì? Kim sát cự xà vừa mới còn sát khí lâm nhiên, thị sát thành tính, cường hãn địa không ai bị nổi. Nhưng là, bị Diệp Phàm như thế lại đá lại mắng, lại là nửa điểm tính khí cũng không dám có. Thậm chí trong mắt bên trong lộ ra một tia khiếp đảm chi sắc, to lớn thân thể chậm rãi hướng, về, sau nhúc nhích dưới, phát ra hô hô thanh âm. Giống như là đang cầu xin tha. Một màn này, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Không ít người miệng há địa thậm chí có thể nhét trứng gà, từng đôi ánh mắt bên trong, mang theo hoang mang, không hiểu, kinh ngạc, nhưng còn có càng nhiều là bội phục cùng kính sợ. Đây rốt cuộc là phương nào cao thủ, vậy mà làm cho hung ác như thế hung hãn thủ hộ thần, đều sợ hãi hắn. Thánh cô cũng là kinh ngạc nhưng nói không nên lời nửa chữ đến, nàng đến coi là, Diệp Phàm khẳng định đã được thủ hộ thần giết chết người nào nghĩ đến, Diệp Phàm vậy mà trái lại đang giáo huấn thủ hộ thần. Không có khả năng linh xà quật chưa bao giờ có người sống cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào thánh cô tự lẩm bẩm, vẫn là không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Diệp Phàm thì là ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy thánh cô, nói, thế nào, rất kỳ quái ta còn có thể sống được. Ngươi lão già này tâm đủ hung ác á, ta không có đối với các ngươi hạ sát thủ, ngươi còn trái lại muốn giết ta. Lão thân làm ra hết thảy, đều là vì thánh linh giáo. Lão thân không thẹn với lương tâm, thánh cô cắn răng nói. Diệp Phàm mỉm cười dưới, thật sự là ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt, ta bỏ qua cho một đầu xúc sinh tánh mạng, nó còn biết cảm ơn, các ngươi ngược lại là cảm thấy, còn sống cũng là chuyện đương nhiên. Thánh cô trong lòng lâm nhiên, kinh ngạc nhìn lấy này yên tĩnh kim sắc cự xà, rốt cuộc biết, vì cái gì cái này thủ hộ thần đối Diệp Phàm như thế phục tùng, lại là kém chút bị Diệp Phàm giết. Mấy cái nam lý trưởng lão nghe đến mấy câu này, càng thêm khủng hoảng, một người trong đó hỏi, lão yêu bà. Vị cao nhân này là bị ngươi ném vào linh xà quật. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Chính cưỡng ép lấy Lam Vũ Hưu hộ pháp, cầm đao tay cũng bắt đầu run lẩy bẩy, nói ra, hắn liền là địa ngục quân vương Lũ Sải ở. Cái này Lam Vũ đem linh tê cổ loại ở trên người hắn, cho nên bọn họ nghĩ hết biện pháp muốn giết chết hắn. Cái gì? Những cái này nam trưởng lão một mực tránh ở nước ngoài, cho nên đối ở nước ngoài thế giới dưới lòng đất rất có hiểu biết, nghe được Diệp Phàm danh hảo, cả đám đều hận không thể chạy trối chết. Người cái này lão yêu bà, là có chủ tâm muốn hủy đi cổ thần giáo cơ nghiệp sao? Không có việc gì qua trêu chọc này nhóm cường giả làm cái gì? Mấy cái nam trưởng lão nhìn thấy Diệp Phàm thực lực, đã sợ mất mật, sợ Diệp Phàm tìm bọn họ để gây sự. Kết quả là một đám người trực tiếp bắt đầu hướng Diệp Phàm xung xoe. Lucifer các hạ, chúng ta là cổ thần giáo nghĩa quân, hôm nay cố ý đến đem cái này lao yêu bà lật đổ. Đây hết thể đều là này lao yêu bà dở cho quỷ, cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Đúng vậy a. Lucifer các hạ, chúng ta đối với ngài tràn ngập lòng kính trọng, tuyệt không dám mạo hiểm phạm. Diệp Phàm nhìn thấy đám lao giả này chạy đến trước mặt hắn đến, vì cầu xin tha thứ, không khỏi có chút buồn bực. Ta nói muốn giết các ngươi. Một đám nam trưởng lão nghe xong, hai mặt nhìn nhau, biết được Diệp Phàm không hề động sát ý, không khỏi đều thở phào. Đa tạ Lũ Sa ở các hạ khoan hồng độ lượng, chúng ta cổ thần giáo đều là bị mấy cái kia ác độc nữ nhân khống chế, mới mạo phạm ngài. Ngài yên tâm, cái này linh tê cổ tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ cần đem Lam Vũ giết, cái này linh tê cổ cũng liền vô dụng. Một tên trưởng lão nói, quay đầu hướng xa như vậy chỗ hữu hộ pháp nói, đem nữ nhân kia mang tới. Hữu hộ pháp cũng nghĩ đến chuyện này, nhất thời vui vẻ, dù sao bang Diệp Phàm giết chết Lam Vũ, cũng coi là bang một điểm bận hiệu, hẳn là sẽ không chiêu đưa tới họa sát thân. Kết quả là, Lam Vũ rất nhanh liền bị bắt giữ lấy Diệp Phàm trước mặt. Nữ nhân một đôi khóc hồng thủy nhuận con ngươi, nhìn lấy Diệp Phàm, lại là cũng không có cái gì sợ hãi tâm tình, nàng mặt mỉm cười mà nhìn xem nam nhân, nói, ngươi còn sống quá tốt. Diệp Phàm cau mày một cái, ngươi sẽ không phải coi là, ta hội cứu ngươi đi. Lam Vũ tự giễu cười lắc đầu, ta không có trông cậy vào ngươi hội tha thứ ta, coi như đem ngươi đưa vào linh xà quật kế hoạch, trước đó ta cũng không biết rõ tình hình. Nhưng ta từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ngươi, cũng là tại mang cho ngươi qua phiền phức, ngươi làm sao chán ghét ta hơn ta, đều là hẳn là. Diệp Phàm trầm mặc không nói, nhìn lấy nữ nhân trên cổ chảy xuống đỏ thâm máu tươi. Trong lòng cũng là nói không nên lời tư vị. Chính mình hận nàng a giống như không hận nổi, nhưng nếu nói thích nàng cũng căn không tính. Phảng phất như là có người cưỡng ép tại hai cái người xa lạ trung gian, liên lụy một sợi dây, nhượng hai cái rõ ràng không nên có người liên hệ, lại dính líu quan hệ. Hữu hộ pháp mấy phần thấp thỏm cười do hỏi, lù xa ở các hạ, như ngài không ngại, ta cái này đem nàng giết. Cứ như vậy, ngài linh tê cổ cũng liền không còn là vấn đề. Bọn họ cũng biết, linh tê cổ so sánh đặc thù, cho nên nhất định phải hỏi rõ ràng Diệp Phàm, bọn họ mới dám xuống tay. Vạn Diệp Phàm kỳ thực ưa thích Lam Vũ, vậy bọn hắn giết người liền giết nhầm. Diệp Phàm, đây hết thảy đều là ta kế hoạch. Lam Vũ nàng là muốn đi cùng với ngươi. Ngươi chớ làm tổn thương nàng. Thánh cô rốt cục nhịn không được, tái nhợt trên mặt, một bên rơi lệ một bên kêu đi ra. Nàng đã nhanh muốn đứng không vững, trận chiến đấu này, để cho nàng liền nỏ mạnh hết đà thân thể, đến cuối cùng. Lam Vũ thân thể mềm mại run lên, quay đầu nhìn về phía mình thê lương vô cùng sư phụ, tâm cũng phải nát. Ân sư dám nói ra mấy câu nói như vậy, liền đại biểu cho, nàng tình nguyện chính mình không còn là thánh nữ, cũng hy vọng nàng sống sót. Giờ khắc này, các nàng không còn là thánh cô cùng thánh nữ, càng như là một đôi mẹ nuôi cùng dưỡng nữ. Lù sợ ở các hạ, cái này lao yêu bà lời nói, căn không thể nghe, cái này linh tê cổ là hại ngài cả đời đồ, vật, cái này yêu nữ không giết, sớm muộn là cái thai hoàng ẩm, chúng ta hôm nay liền thay ngài giết nàng đi. Hữu hộ pháp chủ động nói. Diệp Phàm trầm ngâm một hồi, ánh mắt phức tạp nhìn một lát Lam Vũ, thở dài, nói, Lam Vũ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta.